Chương 201, Đại hôn, 1. Từ lúc Âm Tế Thiên cùng mấy người hư vô trưởng lão đi vào khách ba, chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Mỗi ngày mỗi đêm hắn đều phải nghe các trưởng lão tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho hắn, cảm giác này quả thực cứ như rơi vào trong hố phân, bị tiếng rồi bọ vo ve đến ong ong cả đầu. Cuối cùng, Âm Tế Thiên đành phải phong bế thính giác, tự đả tọa tu luyện, cho dù đám trưởng lão niệm 7 ngày 7 đêm, cũng không liên quan đến hắn. Lần tu luyện này, hắn phát hiện 7 ngọn lửa trong cơ thể hắn có sự biến hóa. Ngọn lửa màu đỏ bắt đầu có xu hướng phát triển lớn hơn nữa, tựa hồ đây là đại biểu cho tu vi của hắn sắp thăng tiến lên một tầng mới. Không phải là hắn đang ngủ đấy chứ? Đám trưởng lão niệm kinh cầu phúc cho Âm Tế Thiên xong, gọi hắn mãi mà không thấy phản ứng, bất mãn nói. Hư vô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chúng ta ngày đêm cầu phúc cho hắn, còn hắn thì tốt rồi, cư nhiên ngủ thiếp đi. A-di-đà Phật. Hư thực trưởng lão chắp tay trước ngực, Tịch Thiên giờ đã là người thường, cho nên không thể nào được như chúng ta ngày đêm niệm kinh mà không biết mệt mỏi. Các người nên ôm hắn về phòng, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Tịch Lễ vừa nghe, lập tức bảo Vô Tịnh ôm Âm Tế Thiên trở về phòng. Vô Tịnh đặt Âm Tế Thiên lên giường, đắp chăn cho hắn kỹ lưỡng, liền rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng, Âm Tế Thiên đang nằm ngủ trên giường đống mở mắt ra, nhìn đỉnh màn lầm bầm nói, cũng may ngày mai là đến ngày thành thân, chứ nếu ở lại đây thêm vài hôm nữa, chỉ sợ mình sẽ điên mất thôi. Khó trách hư không muốn bỏ chạy, đổi lại là mình, có thể chạy xa được bao nhiêu liền chạy bấy nhiêu. Không bao giờ trở lại nữa. Hắn nói thầm vài câu, rồi đứng dậy thả lỏng gân cốt. Tiếp đó, phóng người ngồi lên khung cửa sổ, nhìn sao trời mênh mông vô bờ, thưởng thức tiên trà và điểm tâm mang theo từ Bắc ra, cả người cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Đây là buổi tối thanh tĩnh nhẹ nhàng nhất từ khi hắn đến khách ba, không người quấy rầy, cũng không người niệm kinh bên hai. Âm Tế Thiên vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười, rất nhanh, tiểu ý nơi khỏe miệng vụt tắt. Hắn vừa ngồi lên khung cửa sổ, đã cảm giác được có người đang nhìn mình. Do không nhận thấy ác ý từ phía đối phương, cho nên hắn mới không thèm quan tâm. Thế nhưng, tầm mắt kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khiến hắn chẳng thể xem nhẹ được nữa. Thêm vào đó, tựa hồ đối phương đang nhìn hắn bằng thái độ chuyên chú đến nóng rực, đặc biệt là khi hắn cười, khiến hắn có cảm giác ánh mắt của đối phương như đang muốn thiêu chửi hắn, làm hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc là ai đang nhìn cho mình. Âm Thế Thiên nghiêng đầu, liếc sang chỗ đối phương, lập tức nhìn thấy một bóng người mang mặt nạ bạc đang đứng trên nóc khách ba, đặc biệt nổi bật giữa đêm tối. Thôn Phách. Âm Thế Thiên phút chốc nheo mắt lại. Thôn Phách đứng trên nóc nhà, tùy ý để gió thổi bay tóc và y phục của mình. Mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi bên khung cửa sổ, từng chút miêu tả đường nét trên khuôn mặt của Âm Tế Thiên, sau đó khắc sâu hình ảnh ấy vào lòng. Âm Tế Thiên thử sử dụng lực ba thần hướng Thôn Phách nói, ngày mai là ngày vui của ta không muốn sát sinh, thức thời thì cút xa ta một chút. Rất nhanh, hắn liền nhận được hồi âm của Thôn Phách, ta đã làm gì khiến ngươi chán ghét ta đến như thế? Âm Tế Thiên lạnh lùng trừng y dì, trong lòng ngươi biết rõ rồi, cần gì phải hỏi lại ta? Thôn Phách không hề răng nữa, tuy nhiên vẫn đứng trên nóc nhà, chẳng có ý định rời đi. Âm Thế Thiên quay đầu lại, mặc kệ Thôn Phách. Thế nhưng, ánh mắt của đối phương thật khiến hắn không thể nào xem nhẹ. Hắn khẽ dừng, mau quang lóe lóe, rồi quay sang Thôn Phách, khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười tuyệt diễm, tiếp đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay với ý dì, ý bảo Thôn Phách lại đây. Mắt Thôn Phách khẽ khựng, thái độ Âm Thế Thiên đột nhiên tốt bất ngờ, làm ý có chút thụ sủng nhược kinh. Được yêu thương mà kinh sợ. Nhìn nụ cười xinh đẹp kia, bất chi bất giác y ỉa như người mất hồn mà tiến lên phía trước, hướng khách ba nhảy tới. Nào ngờ, vừa mới đến gần một chút, đã bị chiếc ba dê bảo hộ trong suốt cản đường. Ngay sau đó, ba dê bảo hộ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, một khắc sau, khách ba bỗng chốc ồn ào nhốn nháo. Có kẻ muốn xông vào khách ba. Có kẻ muốn xông vào khách ba. Dưới tiếng kinh hô, nháy mắt từ trong sương phòng của khách ba ùa ra hơn 100 tên hòa thượng. Đám tăng lữ chữ tịch thấy người đứng bên ngoài ba dê bảo hộ là tà tu, tức khắc ra tay tấn công về phía Thôn Phách. Thôn Phách thoáng kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau 10 bước. Ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, y ấy bắt được ý cười gian xảo nơi khỏe miệng Âm Tế Thiên. Thôn Phách liền hiểu được mình bị mắc lừa. Trước đó, chắc chắn Tịch Thiên là cố ý dẫn dụ y ấy chạy qua, theo đó va chạm vào trận pháp do tăng lữ vạn Phật tự bố trí, để cho tăng lữ vạn Phật tự đối phó với y ấy. Âm Tế Thiên nhìn Thôn Phách nhanh nhẹn trốn thoát, nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Thẳng đến khi khách ba khôi phục lại yên tĩnh, hắn mới chậm rãi thu hồi nụ cười, tuy nhiên tiểu ý vẫn đong đầy trong mắt. Âm Thế Thiên nhìn về hướng mà Thôn Phách đứng ban nãy, khỏe miệng khẽ cong, thâm ý nói, đại ngu ngốc, ta sẽ không dễ dàng trò qua như vậy đâu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trời còn chưa sáng, Âm Thế Thiên đã bị một đám bà mai lôi ra khỏi giường. Đầu tiên bắt hắn ngâm mình trong thùng nước giải đầy cánh hoa, sau đó giúp hắn mặc áo trong, rồi đến áo ngoài màu đỏ rực, cuối cùng khoác lên người hắn một chiếc áo choàng lộng lẫy. Đám bà Mai nói với Âm Tế Thiên một đống lớn lời may mắn, sau đó kéo nhau ra khỏi phòng. Tiếp đến Vũ Liêu và Vũ Trương vào tới, bắt đầu giúp Âm Tế Thiên trải mái tóc dài. Âm Tế Thiên xuyên qua gương, quan sát biểu cảm của Vũ Liêu và Vũ Trương khi nhìn thấy mái tóc màu lam đậm kia, quả nhiên họ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, chắc rằng Bắc Minh đã nói cho Vũ Liêu và Vũ Trương biết chuyện này, do đó hai người ấy mới được phép đến trải đầu cho hắn. Vũ Liêu cài vào tóc Âm Tế Thiên một chiếc châm màu xanh nhạt, rồi đội thêm phát quan bằng hồng ngọc bên ngoài. Sau đó ngắm nhìn kiệt tác của các nàng, trên mặt tràn đầy ý cười, hôm nay thiếu phu nhân thật sự rất đẹp. Thiếu gia có thể lấy được thiếu phu nhân, thật sự là phúc khí của thiếu gia. Tướng mạo của Âm Tế Thiên vốn đã vô cùng diễm lệ, hiện giờ mặc trên người hỷ phục màu đỏ, càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên đặc biệt yêu diễm mỹ lệ. Âm Tế Thiên nghe được từ Mỹ, khỏe mắt hơi khẽ giật. Hôm nay là ngày vui của hắn, cũng lười so đo với các nàng. Lúc này, bên ngoài khách ba đột nhiên vang lên tiếng pháo bùm. 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 Vũ Liêu cười nói, nhất định là đội ngũ đón dâu đến. Vừa mới nói xong, một bà Mai đầy mặt sáng lạn bước vào, đội ngũ đón dâu đến. Đội ngũ đón dâu đến. Cả người Âm Tế Thiên nhất thời cứng ngắc. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, thế nhưng lại giống phụ nữ mà làm tân nương, hắn thật sự cảm thấy không được tự nhiên chút nào. Vũ Liêu từng tự tay đè đầu ép Âm Tế Thiên bái đường với con gà trống, cho nên khi nhìn thấy sắc mặt Âm Tế Thiên đột nhiên thay đổi có chút khó coi, trong lòng ít nhiều cũng đoán được tâm tư của hắn. Nàng vội vàng cười nói, đã ba ngày rồi thiếu gia không được gặp thiếu phu nhân, không biết trong đầu ngài ấy có bao nhiêu là tưởng nhớ thiếu phu nhân đâu. Thấy giờ lành vừa đến, thiếu gia liền dẫn đội ngũ đón dâu tới đón ngài. Âm Tế Thiên nghe Vũ Liêu nhắc tới Bắc Minh, sắc mặt nhất thời dịu đi rất nhiều. Minh thiếu gia đến. Minh thiếu gia đến. Đám bà Mai đứng bên ngoài hưng phấn kêu lên. Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức đứng bật dậy, vừa khẩn trương vừa cao hứng mà nhìn cửa phòng rộng mở. Vũ Liêu thấy hắn vội vã muốn gặp Bắc Minh như thế, không khỏi che miệng cười trộm. Âm Tế Thiên nghe tiếng cười, giật mình cảm thấy bản thân có chút thất thố, liền đè nén tâm tình xuống, ngồi trở lại trên ghế, bất quá khỏe mắt vẫn như có như không mà nhìn ra phía cửa. Không quá một khắc, đám bà Mai ồn ào hớn hở nói lời chúc mừng. Ngay sau đó, một bóng người áo đỏ tiến vào trong phòng. Lúc nhìn thấy thiếu niên diễm lệ ngồi trên ghế, Bắc Minh khẽ khựng bước chân, không khỏi ngừng thở, nhìn Âm Tế Thiên đến xuất thần. Đây không phải là lần đầu tiên Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh mặc y phục màu đỏ, tuy nhiên thời điểm Bắc Minh tiến vào, hắn vẫn không khỏi ngây người một chút. Bất quá, rất nhanh đã lấy lại ba thần, chờ Bắc Minh lại đây đón hắn ra ngoài. Nhưng mà, Bắc Minh cứ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. Trong lòng Âm Tế Thiên vừa vội vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười, cuối cùng không kiềm chế được nữa, đứng dậy nhào về phía Bắc Minh, kéo cổ của y lìa xuống, dùng sức hôn một cái lên đôi môi lạnh lẽo kia, nói, ta rất nhớ ngươi. Dù sao cũng là vợ chồng già, cái gì là thẹn thùng, cái gì là rụt rè, hoàn toàn không có liên can tới hắn. Hơn nữa, hắn quả thật rất nhớ Bắc Minh, mặc dù chỉ không gặp mặt có ba ngày, thế mà giống như xa cách cả ba thu. Ta cũng vậy. Bắc Minh lấy lại ba thần, nhanh tay ôm siết lấy eo của Âm Tế Thiên, túi đầu mút vào đôi môi đỏ mọng mà y lìa đã tưởng niệm nhiều ngày, đợi đến khi hai người đều thở hừng hộp, mới buông thiếu niên trong ngực ra. Vũ Liêu vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thiếu gia, hôm nay là ngày vui của các ngài, một lát còn phải kính trà cho trường bối, đừng để cho mấy người hư không trưởng lao đợi lâu. Đám bà Mai cũng lập tức vào phụ một tay, để bọn họ mau mau đi xuống dưới kính trà. Khoe miệng Bắc Minh khẽ cong, dắt Âm Tế Thiên ra khỏi phòng. Lúc này, bên trong đại viện của khách ba, có rất nhiều hòa thượng đang đứng, còn có đệ tử Bắc gia. Các trưởng lão đời chữ hư ngồi thành một hàng, chờ Âm Tế Thiên và Bắc Minh xuống kính trà cho bọn họ. Chương 202. Lúc Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi từ trên lầu xuống, trừ hư không ra thì tất cả mọi người ai nhìn thấy thiếu niên kia cũng giật mình. Hắn chính là tên hòa thượng đó sao? Dung mạo này cũng quá mức diễm lệ rồi. Hư không khó nén được kích động, miệng không ngừng kể lại chuyện lúc xưa. Đứa bé khi xưa ta một tay dọn phân một tay dọn nước tiểu, vậy mà nháy mắt một cái đã lập gia đình, lấy chồng vợ. Hư vô trưởng lão lấy lại ba thần, hư lạnh một tiếng, hòa thượng xuất giá, không làm mất mặt đã tốt lắm rồi. Có gì mà vui vẻ? Vừa nói xong thì, chắc, cái hót của hắn bị sán một bạt hai. Hư không thở phì phì chừng hư vô trưởng lão, không biết hai hôm trước khi nhận được xính lễ của bác gia, ai là người cười đến toe toét. Hư vô trưởng lão vô cùng nghẹn quất, sư minh. Ngươi là đang nói mình à? Xính lễ của bác gia, hư không đều giữ hết lại làm của riêng mà. Sở dĩ hắn cao hứng, là rốt cục hư không cũng có linh thạch trả nợ cho hắn. Hư thực trưởng lão nghe bọn họ gì dầm cãi nhau, lập tức nghiêm khắc nói, các ngươi một tên là sư phụ, một kẻ là sư thúc. Không thể ra dáng trưởng bối một chút được sao? Hư vô trưởng lão nghe vậy liền im re, còn hư không quay sang nhìn Âm Tế Thiên, nói bâng quơ, nhớ năm đó, khi ta ảm tịch thiên về, người phản đối tịch thiên nhập phái nhiều nhất chính là hư vô sư đệ. Thật không ngờ đã bao năm trôi qua rồi, ngươi vẫn chẳng vừa mắt tịch thiên. Khóe mắt hư vô trưởng lão co rút, cố gắng nhịn xuống, không thèm chấp nhặt với hư không. Thật may, tịch thiên được gả vào Bắc gia. Từ nay về sau không cần phải nhìn sắc mặt hư vô sư đệ nữa. Bất quá, cứ mỗi lần ta nhớ đến chuyện lúc tịch thiên mới bị hủy linh căn liền bị nhốt vào thạch thất, ta vẫn đau lòng không thôi. Hư không nói xong lại đánh một cái vào hót của hư vô trưởng lão, ngươi nói xem. Cớ gì cánh tay ngoài dài hơn cánh tay trong, bộ ngươi tưởng ngươi giúp đỡ người ngoài thì sẽ được vang danh là trí công vô tư hay sao? Hừ, ta chỉ biết, bọn họ xem ngươi chẳng thua gì thằng ngu. Đồng nghĩa với khôn nhà dại trợ. Sư Minh. Hư vô trưởng lão lạnh lùng trừng hư không. May là sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người tịch thiên, nếu không, bị sư huynh dạy dỗ ngay trước đám đông như vậy, thật sự rất mất mặt. Hư không? Hư thực trưởng lão không nhịn được nữa, đưa tay đập một cái vào hót y thì hư không bất ức nhìn hư thực trưởng lão. Sư huynh, ta là đang bênh vực cho tịch thiên. Còn có, ta cảm thấy nên chữa trị hai cánh tay của hư vô sư đệ đi, để sau này nó khỏi dài ra bên ngoài nữa. Hư thực trưởng lão tức giận trừng y thì một cái, nên chỉ chính là ngươi. Hai tay của ngươi mới là dài quá mức rồi. Ế? Hư không đầy mặt ngạc nhiên nhìn hư thực trưởng lão. Sư huynh, ta không ngờ tới ngươi cũng biết nói đùa đó nha. Hư thực trưởng lão. Có một vị trưởng lão chen vào nói, hư không, hôm nay là ngày vui của đồ đệ ngươi. Đừng có làm mất vẻ nghiêm trang của một vị sư phụ. Ta vốn muốn ra dáng sư phụ trước mặt tịch thiên cho nên cố ý tìm hư vô sư đệ tính nợ, như vậy mới tỏ rõ vai nghiêm của ta được. Hư thực trưởng lão. Hư vô trưởng lão quyết định không nói chuyện với hư không nữa, để tránh bị y lìa làm cho tức chết. Hư không nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi tới phía này, vội vàng ngồi thẳng lưng lên, hưng phấn nói, bọn họ tới. Bọn họ tới rồi. Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi tới trước mặt hư không, quỳ xuống. Âm Tế Thiên nhận lấy chén trà từ một vị tiểu hòa thượng, dâng lên trước mặt hư không, tịch thiên cảm tạ ơn dưỡng dục nhiều năm qua của sư phụ. Từ nay về sau, tịch thiên không thể ở cạnh hầu hạ ngài được nữa. Hư không nhất thời đỏ cả hai mắt, nhịn không được khịt mũi một cái, nhận lấy chén trà uống một ngụm sau đó đặt lên cái đĩa mà tiểu hòa thượng đang cầm. Về sau, ngươi ở Bắc gia gặp phải ấm ức gì, cứ việc mách với sư phụ. Nhất định sư phụ sẽ kéo toàn bộ hòa thượng của vạn Phật tự tới để chút giận dùng ngươi. Bắc Minh lập tức nói, ta nhất định sẽ không để cho tịch thiên phải chịu ấm ức. Hư không hừ lạnh một tiếng, nói nghe được đó, nhưng nếu sau này tịch thiên mà chịu ấm ức, ta nhất định tới tìm ngươi hỏi tội. Dạ. Bắc Minh cầm lấy chén trà mà tiểu hòa thượng đưa tới, dâng lên trước mặt hư không, thỉnh sư phụ an tâm giao tịch thiên cho ta chăm sóc. Hư không không lập tức nhận lấy chén trà kia, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Bắc Minh, nếu ngươi đã là đạo lữ của tịch thiên, hẳn phải hiểu về con người hắn. Vậy ngươi đọc một đoạn tâm kinh đi. Mọi người. Trên trán Âm Tế Thiên trượt xuống mấy cái làn đen. Nói thật, nếu hắn không có ký ức tịch thiên thì thật không biết tâm kinh là cái gì luôn. Huống chi Bắc Minh tu đạo, làm sao có thể biết tâm kinh cho được. Tuy nhiên, Bắc Minh mặt không đổi sắc, mở miệng dõng dạc nói. Quan tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc sắc tức thị không, không tức thị sắc thọ, tưởng, hành, thức diệt phục như thị. Xá lợi tử. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức vô nhãn, nhĩ, tỷ. Thân, ý vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vô nhãn giới, mãi trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận mãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận vô khổ, tập, diệt, đạo vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoả y hỉ bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại cố vô hưu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y hỉ bát nhã ba la mật đa cố đắc ca nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố chi bát nhã ba la mật đa. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề. Tắt bà ha. Âm Tế Thiên sửng sốt, không ngờ Bắc Minh có thể đọc tâm kinh lầu lầu như thế. Hư không quay đầu nhìn về phía hư vô trưởng lão, ý nghĩa niệm đúng hay sai. Hư vô trưởng lão tức giận lườm hư không một cái, đúng hay không ngại không biết sao. Ta biết thì hỏi ngươi làm gì? Chúng hòa thượng. Khoe miệng hư thực trưởng lão giật giật, nghiến răng nói, sau khi trở lại vạn Phật tự, phạt ngươi chép tâm kinh 100 lần. Sư huynh, ngày vui của tịch thiên, ngươi đừng có nói mấy câu mất hứng như thế. Ta coi như huynh chưa nói gì cả, nhưng ta chỉ bỏ qua một lần này thôi đấy, biết chưa? Hư không nhanh nhẹn nhận lấy trà trong tay Bắc Minh uống hết một hơi, sau đó lấy hai cái phong lì xì nhét vào trong tay Âm Tế Thiên và Bắc Minh, nói, các ngươi còn không mau dâng trà cho hư thực sư bá. Hư thực trưởng lão vội nén lại vẻ mặt khó coi, hé ra nụ cười. Âm Tế Thiên biết là hư không muốn đánh trống lảng, cho nên khi kính trà còn cố ý nói mấy lời dễ nghe để hư thực trưởng lão quên đi chuyện phạt hư không chép kinh thư. Lúc bọn họ kính trà cho tất cả các trưởng lão chữ hư xong xuôi, Bắc Minh dắt tay Âm Tế Thiên đi ra đại sảnh của khách ba. Âm Tế Thiên nhỏ giọng hỏi, sao ngươi biết đọc tâm kinh? Bắc Minh nói, trước đây có xem qua. Kỳ thực là y ỉa suy đoán, với tình kỳ quặc của hư không, rất có thể sẽ lấy kinh Phật ra để làm khó y, cho nên trong hai ngày này, y cố ý lấy mấy quyển kinh thư mà người nhà Phật hay đọc ra học thuộc, không ngờ tới quả thật sẽ dùng đến. Âm Tế Thiên cảm thấy có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người đi ra đại sảnh của khách ba, Âm Tế Thiên nháy mắt bị đám đông ở bên ngoài làm cho giật mình. Sao lại nhiều người thế này? Bác Minh nói, tất cả mọi người đều tới đây để xem phong thái của ngự thú sư cấp 10. Có một người đứng bên ngoài khách ba phát hiện Bắc Minh và Âm Tế Thiên ra tới, liền hưng phấn kêu lên, Minh thiếu gia và đạo lữ của y đi ra kìa. Đám đông nghe vậy thì nháy mắt trở nên ồn ào xôn xao, ai ai cũng ngưỡng cổ nhìn về phía khách ba. Thiếu niên có viên chu sa trí ở ấn đường kia chính là tiểu sư phụ của vạn Phật tự. Ngu ngốc! Nhìn y phục màu đỏ trên người hắn liền biết đó là Tịch Thiên tiểu sư phụ rồi. Có người liễu lưỡi, hắn là hòa thượng thật sao? Dung mạo quá mức diễm lệ so với người thường. Khó trách Bắc gia lại dâng xính lễ long trọng đến vậy. Bất quá, đứng cùng với Minh thiếu gia quả thật rất xứng đôi. Các ngươi quan tâm hắn là hòa thượng hay không làm gì, hiện tại chỉ cần biết hắn là ngự thú sư cấp 10 đủ rồi. Về sau, ai muốn khế ước với yêu thú cấp 10 thì phải ra sức mà nịnh bợ hắn. Ta nghe nói hắn từng bị hủy linh căn, trở thành phế vật, sao vèo một cái đã là ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết rồi. Đấy là ông trời chiếu cố nhân tài. Hủy đi linh căn còn không quên ban cho hắn đường lui. Tuy nhiên, ông trời còn quên cho hắn cuộc sống trường cửu. Chẳng phải Minh thiếu gia Bắc gia đã mua đồng tâm chú phụ lục rồi à? Chỉ cần dùng nó ắt sẽ sống lâu thôi. Ta nghe đệ tử Bắc gia nói, phụ lục kia đã bán cho gia chủ Bắc gia dùng rồi. Không phải chứ? Nếu vậy chẳng phải Tịch Thiên tiểu sư phụ chỉ sống được ngắn ngủi có 100 năm thôi sao? Thật khiến cho người ta đố kỵ, lại vừa làm người ta thương cảm. Âm Tế Thiên nghe tiếng nghị luận của mọi người, mày không khỏi nhíu lại, nương theo sức đỡ của Bắc Minh, ngồi lên trên kiệu. Ngay sau đó, đội ngũ đón dâu xếp thành hàng dài, bay về phía Bắc Phủ. Tốc độ bay không nhanh không chậm, trên đỉnh đầu vang lên tiếng đùng đùng đùng, tức khắc cả bầu trời nở rộ ra vô số cánh hoa đỏ thắm. Gió nhẹ thổi qua, khiến từng đám rơi xuống, nháy mắt Bắc Hoàng Thành Phủ đầy cánh hoa, không khí vui mừng hoan hỉ. Dọc theo đường đi, hoa nở không ngừng. Đội ngũ đón dâu tới cửa chính Bắc ra, nhưng không ngừng lại mà bay thẳng vào bên trong. Chương 203. Âm Tế Thiên vào Bắc ra đã mấy tháng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát nơi này từ trên cao. Diện tích Bắc gia vô cùng rộng lớn, chí ít cũng phải hơn 1.000 thước vuông, kết cấu ba diệu phức tạp. Nội viện được bao phủ bởi vô số con hẻm nhỏ, tạo thành hình trận đồ bát quái. Còn bên ngoài là phòng ốc và viện tử. Thêm vào đó, mỗi đại viện đều có một tòa tháp cao nằm trong góc. Từ phía trên nhìn xuống sẽ phát hiện, khi liên kết chúng nó lại, liền hình thành một trận pháp bảo hộ cao cấp. Âm Tế Thiên quan sát phủ đệ dưới chân, sợ hãi than. Bắc gia không hổ là một trong tứ đại gia tộc, cả tòa phủ đệ thoạt nhìn vô cùng trắng lệ, tràn đầy khí thế. Bắc Minh ôm lấy hắn, thâm ý nói, sao ngươi chỉ chú ý đến sự bao la hùng vĩ của Bắc phủ, mà không phát hiện ra người bên trong đó cũng rất nhiều. Người. Âm Tế Thiên liền cúi đầu nhìn, ngoại trừ khách khứa và đệ tử của các môn phái lui tới. Còn có rất nhiều đệ tử Bắc gia tụ tập thành đội, ai ai cũng đầy mặt nghiêm túc, chẳng hề có không khí vui mừng, bộ dáng cứ như đang chuẩn bị ra trận đánh nhau vậy. Hắn nhíu mày. Quay lại nhìn Bắc Minh nói, chẳng lẽ, đừng nói là bọn người Bắc Tiềm thừa dịp ngày vui, một mẹ bắt lấy Bắc ra. Mâu quang Bắc Minh xẹt qua một tia lạnh lẽo, ôm Âm Tế Thiên vào trong ngực, nhẹ giọng, không sai. Khoe miệng Âm Tế Thiên hơi nhếch lên, nhất định hôm nay sẽ là một ngày vô cùng náo nhiệt cho xem. Nếu chỉ có phe chi thứ của Bắc gia tranh đoạt, chắc chắn bọn người Bắc Tiềm sẽ thất bại. Có lẽ chính hắn ta cũng hiểu rõ được điều này. Hiện, hắn ta dám nhân dịp đại hôn mà cướp lấy Bắc gia. Nhất định ngoài kế sách hoàn mỹ ra thì còn có sự trợ giúp của thế lực bên ngoài nữa. Không cần biết thế nào, Âm Tế Thiên chỉ hy vọng đại điển thành thân có thể tiến hành thuận lợi, hắn thật không muốn phải kết hôn thêm lần thứ ba đâu. đội ngũ đón dâu bay đến quảng trường tế tự. Xa xa, đã nhìn thấy một chiếc thảm đỏ, trải dài từ cửa chính xuyên qua quảng trường rộng lớn, đến tận đại điện tế tự đầy hùng vĩ. Lúc này, có người nhìn thấy hàng dài đội ngũ đón dâu đỏ rực cả bầu trời kia, hưng phấn thét lên, mọi người nhìn kìa. Bắc Minh thiếu gia đón bạn lữ của ngài ấy về. Tất cả đều dừng tán gẫu, ngẩng đầu lên không trung nhìn đội ngũ đón dâu từ từ đáp xuống quảng trường tế tự. Một lúc sau, đôi tân nhân thong thả xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tu sĩ ngồi trên quảng trường hết người này nối tiếp người nọ đứng vụt lên, dường như sợ rằng họ chỉ chớp mắt một cái là không còn trông thấy đôi tân nhân kia vậy. Tất cả như ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn Âm Tế Thiên và Bắc Minh nắm tay nhau bước trên chiếc thảm đỏ. Âm Tế Thiên có cảm giác mình là tướng quân, đang đến đây để duyệt binh. Dưới ánh nhìn của hàng vạn con người, trong đó còn có những tu sĩ nhìn hắn với vẻ kính sợ, hắn sắp ảo tưởng mình là một vị thần được người người cúng bái mất. Hắn bình tĩnh đảo mắt nhìn quảng trường toàn là đầu người chen lẫn đầu người, không dằn lòng được, truyền âm hướng Bắc Minh hỏi, rốt cuộc ngươi phát bao nhiêu cái thiếp mời vậy? Khoảng chừng 10 vạn cái. Khóe mắt Âm Tế Thiên có rút. Vậy là trên quảng trường có tới hơn 10 vạn người. Bắc Minh truyền âm hỏi, hồi hộp. Buồn cười. Hắn mà hồi hộp à? Âm Tế Thiên tức giận ném cho Bắc Minh một cái liếc mắt, không hồi hộp. Ta chỉ cảm thấy hôn lễ này thật sự rất long trọng. Căn bản không như đại điển thành thân, mà ngược lại tương đối giống cử hành nghi thức đăng cơ hoàng đế hơn. Chỉ kém một chỗ là tu sĩ hai bên chưa hâu nô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữa thôi. Con ngươi đen lấy của Bắc Minh hiện lên ý cười. Khi bọn họ bước lên bục cao trước cửa đại điện tế tự, mọi người mới phục hồi lại ba thần. Thật là tổ tiên Bắc gia tích đức, không chỉ có tài phùng sự, luyện đan sư, đúc sư cấp 10. Mà giờ còn cưới thêm một con dâu ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Nếu không phải Bắc gia không có tu sĩ cảnh giới đại thừa tòa chấn, chỉ sợ toàn tu chân giới ai ai cũng như thiên lôi của Bắc gia, sai đâu đánh đó. Thuần chân phái cũng không kém. Bọn họ có Hiên Viên Duật vừa ngang tải vừa ngang sức với Minh thiếu gia đó thôi. Hơn nữa, Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái là mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia, tức là mẹ chồng của Tịch Thiên tiểu sư phụ. Do vậy, Thuần Trần phái cũng có thể đồng hưởng tề phúc rồi. Là được hưởng phúc ké. Có người nghe tới đó, chế dễ ước, đồng hưởng tề phúc. Bộ các ngươi không thấy trong đại điển thành thân lần này, Bắc gia không có mời Huyền Ngọc trưởng lão nhập tọa hàng ghế trưởng bối sao? Mọi người sửng sốt, chẳng phải Huyền Ngọc trưởng lão là mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia à? Đã thế còn là người của Thuần Trần phái. Đúng ra phải được mời vào hàng ghế trưởng bối chứ. Người nọ cười lạnh, tuy nói như vậy, nhưng nếu các ngươi biết 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không nói như vậy. 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến chuyện hai tuyệt thế thiên tài đột nhiên biến mất hay không? Cụ thể ra sao thì ta không rõ. Nhưng ta có nghe kể rằng, 10 năm trước, Bắc Minh thiếu gia và Hiên Viên Duật của Thuần Trần phái cùng bị thương rất nặng. Tuy nhiên, tình trạng của Bắc Minh thiếu gia nghiêm trọng hơn, cơ hồ là hấp hối rồi. Vậy mà Huyền Ngọc trưởng lão lại lấy viên đan dược duy nhất ra cứu mạng Hiên Viên Duật, nguyên nhân là vì Bắc Minh thiếu gia cho dù có chữa khỏi thì sau này cũng không thể tiếp tục tu luyện nữa. Còn Hiên Viên Duật, chỉ cần 5-6 năm là đã có thể thăng cấp cảnh giới. Do đó, Huyền Ngọc trưởng lão không chút do dự, đem đan dược cho đồ đệ của mình. Các ngươi nói xem, trải qua chuyện như vậy, Minh thiếu gia còn nguyện ý kính trà hay sao? Việc này ngươi nghe được từ đâu? Từ một đệ tử Thuần Trần phái mà ta vô tình cứu được. Mọi người ai ai cũng cảm thấy tức giận bất bình. Mẫu thân như vậy, không có còn hơn. Khó trách hôm nay ta không nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão, chắc là nàng không có mặt mũi nào đến dự đại lễ thành thân của con mình. Trưởng môn và các trưởng lão của Thuần Trần phái nghe mọi người bàn tán, sắc mặt đen đến không thể nào đen hơn, chỉ thiếu chút nữa là phất tay áo bỏ đi. Lúc này, Âm Tế Thiên và Bắc Minh đang ở trong đại điện tế tự bái tế tổ tiên Bắc gia, rồi mới đi ra ngoài cử hành nghi thức thành hôn. Quá trình bái đường không tính là phức tạp. So với nhân gian cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có điều lúc kính trà, số lượng trưởng bối hơi nhiều, xong xuôi cũng mất hết nửa canh giờ. Khi người điều khiển chương trình thông báo buổi lễ kết thúc, đột nhiên yêu thú nằm trong túi thú của các tu sĩ hưng phấn giống to lên, nháy mắt cả khoảng không toàn là âm thanh kích động của bọn nó. Mọi người không khỏi sửng sờ. Nhưng lắng nghe kỹ hơn thì mới phát hiện, không chỉ quảng trường tế tự, mà cả Bắc gia, thậm chí là toàn bộ Bắc Hoàng Thành, đang không ngừng vang lên tiếng yêu thú cao hứng gầm rú. Từng đợt nối tiếp nhau, duy trì liên tục, tựa hồ như đang chúc mừng cho đôi tân nhân phía trên. Có người líu lưỡi hỏi, khế khế ước thú bị sao vậy? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, cứ như sắp sửa đến thú triều vậy. Từ tiếng giống của bọn nó cho thấy, bọn nó đang rất hưng phấn, cũng rất kích động. Tựa như là... Chúc... Có người nghi ngờ hỏi, không phải bọn nó chúc mừng Minh thiếu gia. Không, phải nói là bọn nó đang chúc mừng cho ngự thú sư cấp 10 chứ. Mọi người vừa nghe, đáy mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ khả năng này, bọn họ hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do nào khác để giải thích vì sao khế ước thú vừa nghe người điều khiển chương trình hô kết thúc buổi lễ, lại đột nhiên gầm rú như vậy. Các trưởng lão Bắc gia hai mặt nhìn nhau, sau đó quay sang hướng Âm Tế Thiên. Sắc mặt Âm Tế Thiên đầy quái dị. Bắc Minh thấy hắn có vẻ như biết lý do vì sao bọn yêu thú gầm rú, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Âm Tế Thiên có chút khó xử, chẳng biết có phải do ta nghe nhầm không nữa. Bắc Minh nhướng mày, ngươi nghe được cái gì? Hắn có chút khó tin mà trả lời, ta nghe được bọn nó đang chúc mừng cho chúng ta. Trừ bỏ bọn Hắc Lịch, Lôi Đình Hổ, Hỏa Hồ, Bạch Tư. Và lần đi ngang Vạn Yêu Xâm Lâm đến Nam Bộ nghe thấy bọn yêu thú nói chuyện với nhau. Thì đây là lần đầu tiên hắn chân chân thật thật nghe được đám yêu thú nói chuyện với mình. Bắc Minh có chút giật mình, sau đó cười nói, chỉ cần bọn nó không đến phá hư đại điển thành thân của chúng ta là tốt rồi. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng yêu thú gầm rú mới dần dần tắt đi, Bắc Hoàng Thành khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu. Bấy giờ, có người đứng ra hỏi Âm Tế Thiên, xin hỏi Minh Thiếu Phu Nhân, ngài có biết vì sao khế ước thú lại đột nhiên gầm rú không ngừng chăng? Tức khắc mọi ánh mắt trên quảng trường đều tập trung vào người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh, thấy y gật gật đầu. Âm Tế Thiên nói, chỉ là đám khế ước thú đang chúc mừng cho bọn ta mà thôi. Lời vừa dứt, đã có người vặn lại, làm sao bọn ta biết lời này là thật hay giả, chỉ sợ Minh Thiếu Phu Nhân đang tự nâng cao bản thân mà thôi. Lúc này, có nhiều người xem kịch vui mà chờ Âm Tế Thiên mất mặt như thế nào. Chương 204, Đại Hôn, 4. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào ngực, lạnh nhạt ngó xuống mọi người dưới quảng trường, trầm giọng nói. Muốn biết thật giả cũng rất dễ. Chỉ cần triệu hồi khế ước thú cấp 9 ra hỏi, tất cả sẽ được rõ ràng thôi. Mọi người vừa nghe, tức khắc có tu sĩ triệu hồi khế ước thú cấp 9 của mình ra dặn hỏi, biết được kết quả, không khỏi đồng loạt kinh ngạc. Không ngờ quả thật đúng như những gì Âm Tế Thiên nói, chẳng hổ là ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết, yêu thú cư nhiên chủ động chúc phúc cho hắn. Đây chính là sự khác nhau giữa ngự thú sư cấp 10 và ngự thú sư cấp 9 sao. Những kẻ muốn nhìn Âm Tế Thiên xấu mặt không khỏi nuốt trái đắng. Chẳng biết là ai mở lời đầu tiên, hướng hai người đứng trên bục nói, chúc mừng Minh Thiếu gia, chúc mừng Minh Thiếu phu nhân. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Đám đông cũng đồng loạt lấy lại ba thần, thi nhau chúc mừng Bắc Minh và Âm Tế Thiên. Trong nháy mắt, cả quảng trường toàn là những lời chúc tốt đẹp. Các trưởng lão Bắc gia liếc nhìn nhau, từ ánh mắt đến khóe miệng đều không kiềm nén được ý cười. Bắc Minh và Âm Tế Thiên dù sao cũng là tiểu bối, sau khi nhận lời chúc mừng xong, còn phải đến hoàn lễ trưởng lão của các danh môn chính phái. Một hình thức cảm tạ khách khứa. Bái kiến hết một hàng dài cái bàn, Âm Tế Thiên cười đến đơ cả mặt, nói đến khô cả cổ. Rất may, đám người tiếp theo đều là tu sĩ tà tu, do đó khách sáo vài câu cho có lệ là xong xuôi. Tuy nhiên, đến chỗ năm vị lão tổ thì có vẻ hơi khó nhằn. Nhất là yêu quái lão tổ, trong lúc nói chuyện cứ thích đưa tay sờ mặt Âm Tế Thiên và Bắc Minh. Chỉ nửa nén hương, tất cả những chỗ da lộ ra ngoài quần áo của hai người đều bị yêu quái lao tổ sờ qua một lần. Âm Tế Thiên và Bắc Minh đều trừng đỏ cả mắt, trong lòng lớp thì giận lớp thì ghen. Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào trơ mắt nhìn đạo lữ của mình bị người ta sờ soạn. Thế nhưng, hai người lại chẳng biết làm gì hơn, chưa nói đến chuyện bọn họ là lao tổ cảnh giới đại thừa, chỉ tính hôm nay là ngày vui của hai người đi, chẳng lẽ lại đánh nhau trong ngày thành hôn hay sao? Yêu quái lao tổ cũng chỉ chạm vào mặt và tay bọn họ. Chưa làm gì quá mức, lại thêm bọn họ là nam, bị một bà chị có chồng sờ soạn một chút, chả lỗ la gì mà sợ. Sau khi thoát khỏi năm vị lão tổ, Âm Tế Thiên nhẹ nhàng thở hắt ra, hỏi, sao lại mời đám tà tu lão tổ tới đây? Bắc Minh giải thích, nếu không mời bọn họ, mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa kìa. Âm Tế Thiên nghĩ lại cũng hiểu được, nếu không mời, bọn họ sẽ nói Bắc gia xem thường bọn họ, rồi từ nay về sau kết thù với Bắc gia. Cứ cho là hôm nay không đến. Thì trước sau gì bọn họ cũng trăm phương nghìn kế tìm cơ hội gây sự với Bắc gia. Nếu đã như vậy, chẳng bằng mời bọn họ tới uống rượu mừng, bớt được vài chuyện. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên không nói năng gì, hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bọn họ? Ai? Ta tu. Âm Tế Thiên hơi hạ mắt, che đi quang mang bên dưới, nói, không, là do ta giận cá chém thớt. Từ sau khi bị một tên tà tu hủy linh căn, ta liền không thích bọn họ. Bước chân của Bắc Minh ngược lại, sau đó lại tiếp tục đi tới. Nói, đã như vậy, ta bảo bọn Bắc Sinh đưa ngươi về phòng, sau khi tiễn hết khách khứa ta sẽ sang tìm ngươi. Âm Tế Thiên bận rộn cả ngày, cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên không từ chối gợi ý của Bắc Minh. Trước khi trở về phòng, hắn nói với Bắc Minh, vừa rồi khi đi ngang năm vị tà tu lao tổ, ta cảm thấy khí tức của ly trí lao tổ và quỷ quái lao tổ không bình thường, ngươi nhắc các vị trưởng lão chú ý bọn họ một chút. Âm Tế Thiên nói xong, không lưu lại nữa mà cùng Bắc Sinh Bắc Duy ly khai. Bắc Minh nhìn bóng dáng của Âm Tế Thiên, ánh mắt từng chút sẫm màu. Khi trở về viện Hoành trưởng lão, sắc trời đã tối. Âm Tế Thiên bước vào Minh Thăng viện liền nhìn thấy Hiên Viên Duật đang ngồi trong đỉnh, không khỏi sửng sốt, sao ngươi lại ở đây? Lại nói tiếp, không phải Bắc Minh đã gửi thiệp mời cho Hiên Viên Duật sao? Cớ gì ban nãy không thấy Hiên Viên Duật đâu? Hiên Viên Duật nhìn Âm Tế Thiên mặc hỉ bảo, hai mắt sáng ngời, hơi cong môi nói, ta đặc biệt ở đây chờ ngươi. Âm Tế Thiên nhướng mày, có việc gì sao? Hiên Viên Duật liếc sang Bắc Duy Bắc Sinh ở phía sau hắn. Bắc Sinh Bắc Duy tức khắc rời khỏi đỉnh, đứng canh giữ ở cửa đại sảnh. Hiên Viên Duật lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái hòm màu đỏ, đặt ở trên bàn, tặng ngươi. Âm Tế Thiên không lập tức mở ra, chỉ hỏi, là quà cưới. Hiên Viên Duật nhướng mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngươi mở ra xem đi. Âm Tế Thiên liếc nhìn y rìa một cái, sau đó mới mở hòm ra. Bên trong đặt một trường kiếm màu bạc dài hơn 3 thước, trên chuôi kiếm khảm một viên ngọc bích rất lớn, cùng chiếc châm bạc hắn thường dùng cực kỳ xứng đôi. Mắt hắn tỏa sáng, nhanh chóng cầm lấy kiếm hơ vài đường, kêu lên, hảo kiếm. Từ linh khí tỏa ra, có thể khẳng định thanh trường kiếm này phải thuộc hàng trung phẩm linh bảo trở lên. Hiên Viên Duật nói, ngươi thích là tốt rồi. Âm Thế Thiên nghiêng đầu nhìn y rìa, vì sao lại tặng kiếm cho ta? Hắn vẫn luôn muốn tìm một vũ khí nào đó vừa tay, không ngờ Hiên Viên Duật lại đưa thanh kiếm này cho hắn. Hiên Viên Duật giải thích, tuy ngươi bị hủy linh căn, nhưng ngươi vẫn có thể dùng pháp bảo, trang bị, pháp khí, đùa để bù đi những chỗ thiếu hụt. Cho nên ta mới đặc biệt chế tạo thanh kiếm này. Có nó, ngươi hoàn toàn có thể đánh bại tu sĩ dưới trúc cơ kỳ. Như vậy, sẽ có cảm giác tu vi của ngươi lại trở về tầng cao nhất của trúc cơ kỳ. Âm Thế Thiên không khách khí thu kiếm vào nhận không gian, chỉ chút đồ như vậy sao có thể bù, mà cũng không bù lại được. Hiên Viên Duật nghiêm túc, ta biết. Âm Thế Thiên cười nói, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi. Hiên Viên Duật nhìn nụ cười diễm lệ của hắn, ánh mắt lóe lên, ta hỏi ngươi một chuyện. Vì tâm tình tốt, cho nên Âm Tế Thiên sảng khoái đáp, được. Nếu như ta gặp ngươi sớm hơn Minh sư đệ, người thành thân với ngươi hôm nay có thể là ta không? Âm Tế Thiên chẳng thèm nghĩ ngợi mà lập tức trả lời, không. Hiên Viên Duật khó hiểu, vì sao? Ta kém y gì ở điểm nào? Vấn đề không phải ở việc hơn hay kém. Cho dù ngươi có ưu tú cỡ nào đi chăng nữa, ta cũng không nhất định sẽ thích ngươi, thành thân với ngươi. Mà là trong suốt quá trình chung đụng, ta không hề có chút rung động nào dành cho ngươi. Nói thực tại hơn, là ngươi đã làm được cho ta cái gì? Ngươi đã tặng được cho ta cái gì? Hiên Viên Duật nghe câu nói cuối cùng kia, rất muốn thốt lên rằng thanh kiếm này không phải y tùy tiện mua về, mà là y suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ để chế tạo ra. Thế nhưng, nếu nói vậy, nhất định Âm Tế Thiên sẽ trả lại không lấy. Âm Tế Thiên quăng cho y một cái liếc mắt, mà thông thường, người hỏi câu này sẽ có cảm tình với đối phương. Đừng bảo ngươi thích ta à nha. Hiên Viên Duật nghĩ nghĩ rồi đáp, đúng vậy. Âm Tế Thiên cười nhạo, đừng. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy ta sẽ vui mừng hớn hở tựa một cô nương tuổi mới lớn. Ta cho ngươi biết, chuyện này không thể nào, bởi vì ta biết được mục đích thực sự của ngươi. Hiên Viên Duật sửng sốt, ngươi biết mục đích thực sự của ta. Ý thì có mục đích gì? Âm Thế Thiên tiếp tục nói, ngươi cố tình nói vậy để ta thích ngươi, sau đó rời bỏ Bắc Minh chứ gì? Hiên Viên Duật không hề suy nghĩ mà gật đầu. Vậy đúng rồi. Ngươi muốn ta rời bỏ Bắc Minh, để ngươi có thể nhân cơ hội chen vào giành lấy Bắc Minh. Hiên Viên Duật, ý đi chen vào giành lấy Bắc Minh. Câu này là có ý gì? Âm Thế Thiên tiếp tục suy luận, tuy rằng Bắc Minh nói quan hệ sư huynh đệ của các ngươi chẳng thân thiết gì, thậm chí có thể tính là một mất một còn. Thế nhưng ta cảm thấy, ngươi cố tình chọc cho Bắc Minh chán ghét ngươi, mục đích đơn giản là thu hút sự chú ý của Bắc Minh. Hiên Viên Duật lập tức ngắt lời hắn, từ từ. Ta có chút không rõ. Vì sao ta lại muốn giành lấy Minh sư đệ? Vì sao ta muốn y gì chú ý đến ta? Âm Thế Thiên nghi hoặc nhìn Duật, không phải ngươi thích Bắc Minh sao? Hiên Viên Duật, đột nhiên y có cảm giác vô lực. Rốt cục là y đã làm gì mà lại khiến Tịch Thiên nghĩ rằng y gì thích Bắc Minh? Hiên Viên Duật vắt nào nghĩ ngợi. Chẳng lẽ là do y đã từng khiêu khích Tịch Thiên, nói y là đạo lữ tương lai của Bắc Minh sao? Âm Thế Thiên quan sát vẻ mặt câm nín của Hiên Viên Duật, khóe miệng cong lên. Đúng là trước kia hắn từng cho rằng Hiên Viên Duật thích Bắc Minh. Thế nhưng từ sau khi Bắc Minh nói quan hệ của y với Hiên Viên Duật rất gay go thì ý tưởng này cũng đã tan thành mây khói. Sở dĩ bây giờ hắn nói vậy, tất nhiên là vì hắn nhận ra Hiên Viên Duật thật sự có ý tứ với hắn, cho nên mới cố tình vặn vẹo ý tứ của Hiên Viên Duật. Về sau, hắn chỉ cần giả ngu là xong. Cứ như thế, Hiên Viên Duật cũng sẽ không biết làm thế nào mới phải. Hiên Viên Duật lấy lại ba thần nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. ta với Minh sư đệ. Ý gì chưa nói xong thì mặt đất đống nhiên rung chuyển. Chương 205, nội loạn ở Bắc Gia, 1. Âm Tế Thiên bám vào bàn đá, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì thế? Liên sau đó, trong sân viện trở nên rối loạn, bên ngoài viện truyền đến âm thanh nôn nháo của các đệ tử. Hiên Viên Duật vụt đứng dậy, ra khỏi đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên màn trời, chỉ thấy phía trên lập lòe màu ánh kim của chiếc 3D bảo hộ, rồi ngay dưới ánh mắt của mọi người, biến mất. Y Yi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, trận pháp phòng hộ của Bắc Gia bị phá hủy rồi. Cùng lúc đó trên quảng trường tế tự, nhóm tu sĩ cao giai đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên nhận thấy mặt đất rung chuyển, tức khắc khựng người, hai mặt nhìn nhau, đều kinh nghi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếp đó, bọn họ liền thấy một đạo kim sắc của 3D bảo hộ hiện ra, bất quá, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Các trưởng lão Bắc Gia có mặt trong đại điện tế tự đều trầm sắc mặt, sau khi liếc mắt trao đổi với nhau, gia chủ Bắc Diệu Đông đứng dậy, bước lên chiếc bục của quảng trường, cao giọng nói, ta thay mặt Bắc Minh và Tịch Thiên, cảm tạ mọi người đã đến tham dự đại điện thành thân của bọn họ, hiện giờ sắc trời không còn sớm, buổi yến hội của hôn lễ xin mạn phép dừng tại đây, nếu có chỗ nào đón tiếp không chu toàn, mong chư vị thứ lỗi. Các tu sĩ cao giai đều mơ hồ đoán được Bắc Gia có chuyện xảy ra, cũng không trách bọn họ làm mất hứng, chỉ đứng dậy cười nói từ biệt, rồi lần lượt khởi động pháp khí rời khỏi quảng trường bái tế tổ tiên của Bắc Gia. Nhìn tu sĩ của các môn phái lục tục rời đi, nhóm trưởng lão Bắc Gia không nhịn được nữa, lên tiếng mắng, đám xuất sinh kia, thế nhưng dám phá hủy trận pháp bảo hộ do tổ tiên Bắc Gia tạo ra. Ta mà biết là ai phá hư trận pháp, nhất định sẽ trói hắn lại, tiên hồn cho đến chết. Lúc này, Bắc Diệu Đông trầm mặt đi trở về, nói, các ngươi nhìn tà tu bên kia. Các trưởng lão nghe vậy, lập tức liếc nhìn sang phía tà tu, chỉ thấy cả trăm bàn tà tu, vậy mà chẳng có ai rời đi. Không những thế, bọn chúng còn thỏa thuê ăn uống hoan hỉ, một bộ mặc kệ Bắc Gia phát sinh việc gì cũng hoàn toàn không liên quan tới chúng. Bắc Minh nói, trước lúc Tịch Thiên rời khỏi quảng trường tế tự, từng nhắc đến việc khí tức của Ly Chí Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ không được bình thường, muốn các trưởng lão chú ý nhiều hơn. Nhóm trưởng lão vừa nghe, đồng loạt dùng khỏe mắt quan sát Ly Chí Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ, nhưng không phát hiện được gì. Bác Diệu Đông nghi hoặc nói, ta không hề cảm thấy khí tức của bọn họ có cái gì khác biệt, xem chừng Tịch Thiên nghĩ sai rồi. Bác Minh nửa hít mắt, ta tin tưởng phán đoán của Tịch Thiên. Một khi đã như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Tất cả các trưởng lão đều gật đầu. Bắc Minh vội nói, Tịch Thiên đang một thân một mình trong Minh Thăng Viện, ta thật không yên tâm. Giờ để Bạch Tư ở lại đây, ta trở về nhìn xem. Không đợi các trưởng lão đồng ý, Y Lìa dặn dò Bạch Tư, rồi khởi động pháp khí bay vút về phía Minh Thăng Viện. Bắc Minh chân trước vừa đi, Bắc Tiềm cùng các trưởng lão phe chi thứ liền mang theo rất nhiều đệ tử Bắc Gia tràn vào tới, giơ kiếm, cấp tốc bao vây lấy quảng trường tế tự. Bắc Diệu Đông hít mắt, phẫn nộ quát, lớn mật. Bắc Tiềm, ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Bắc Tiềm niệm ai, gia chủ, ngài hiểu lầm ta rồi. Ta đã từng tuyên thệ trước mặt phe trực hệ của Bắc Gia, sao có thể làm phản cơ chứ? Vậy ngươi mang theo một đám đệ tử vọt vào quảng trường tế tự, là có ý gì? Bắc Tiềm cười nói, từ lúc Bắc Gia được sáng lập đến nay, đã trải qua cả vạn năm dài, vậy mà phe chi thứ của Bắc Gia thế nhưng vẫn bị phe trực hệ đạp ở dưới chân, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Bây giờ, là thời điểm để Bắc Gia thay ra đổi thịt. Lời hắn ta vừa dứt, lại có một đám người khác tràn vào quảng trường tế tự. Lúc này đây, không phải là đệ tử Bắc Gia nữa, mà là trưởng lão và các đệ tử mặc y y bào màu trắng của Lang Gia. Sắc mặt Bắc Diệu Đông trở nên lạnh lẽo, ngươi giỏi lắm Bắc Tiềm, thế nhưng dám cấu kết với người của Lang Gia. Bắc Tiềm cười lạnh, gia chủ, nếu như ta đã tuyên thệ trước mặt phe trực hệ, thì sao có thể cấu kết với người Lang Gia, như vậy đã bị thiên đạo xử phạt mất. Hiện giờ, ta còn khỏe mạnh đứng ở chỗ này, đã chứng minh rằng ta không có cấu kết với Lăng Gia, mà là Lăng Gia đã sớm nhìn đám trực hệ các người không vừa mắt. Trưởng lão Lăng Gia hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Lên hết cho ta. Đệ tử Lăng Gia như ong vỡ tổ nhào tới, đánh nhau với đệ tử Bắc Gia. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quảng tường trở thành một mảnh hỗn loạn. Minh Thăng Viện. Lúc Âm Tế Thiên biết được trận pháp phòng hộ của Bắc Gia bị phá, tức khắc khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, ngồi trở lại ghế đá, chắc là bọn Bắc Tiềm làm. Trước đó, lúc ở quảng trường tế tự kính trà cho các trưởng lão, hắn đã không nhìn thấy Bắc Tiềm cùng đám trưởng lão phe chi thứ đâu. Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão của Bắc Gia. Hiên Viên Duật hơi hít mắt, ý của ngươi là Tiềm trưởng lão muốn phản bội Bắc Gia sao? Không, hắn ta chỉ muốn cướp đoạt Bắc Gia, rồi tự mình lên làm gia chủ. Đúng lúc này, Minh Thăng Viện vang lên tiếng len ken của đao kiếm giao phong, cùng với âm thanh va chạm của linh lực đụng nhau, toàn bộ viện đều là bang bang đương đương. Coi phim trưởng nó đánh kiếm nghe thế đó. Bác Duy Bắc Sinh vừa nghe, tức khắc lao ra Minh Thăng viện, liền nhìn thấy cảnh các đệ tử Bắc gia đang đánh nhau với đệ tử trong đại viện. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lo lắng chạy trở về, hướng Âm Tế Thiên nói, thiếu phu nhân, đại sự không ổn, chúng ta mau mau tìm chỗ an toàn trốn đi. Bọn họ đã ở Bắc gia nhiều năm, ít nhiều cũng biết được sự tình bên trong. Lúc này, đệ tử Bắc gia cùng với đệ tử của đại viện đánh nhau, nhất định là đám người phe Chi Thứ tạo phản. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy Bắc gia còn có chỗ nào an toàn sao? Cho dù Bắc gia có chỗ an toàn, chắc chắn người sống ở Bắc gia hơn 1000 năm như phe Chi Thứ cũng sẽ biết, cứ như vậy nó sẽ không còn an toàn nữa rồi. Bác Sinh khổ não gãi gãi đầu, này. Bác Duy nói, chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn, lấy thân phận hiện tại của thiếu phu nhân, chắc chắn sẽ có người muốn bắt lấy ngài để lợi dụng. Nghe vậy, Âm Thế Thiên khẽ híp mắt lại, con ngươi xẹt qua một tia ngon độc, rút thanh kiếm Hiên Viên Duật vừa đưa ban nãy ra, nâng hai ngón tay lau lau phía trên thân kiếm, khóe miệng dần dần tràn ra ý cười khát máu, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, đẹp đến nỗi khiến người không khỏi thất thần. Dưới bóng đêm, Hiên Viên Duật và hai người Bắc Sinh Bắc Duy nhìn thấy nụ cười lánh diễm kia, không khỏi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, Hiên Viên Duật hoàn hồn, khẽ cười nói, không nghĩ tới thanh kiếm này lại được sử dụng nhanh như vậy. Bất quá, kiếm dù sao cũng chỉ là kiếm, ngươi vẫn nên lượng sức mà chạy trốn cho thỏa đáng. Ý nói là, tuy kiếm có lợi hại, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là phàm nhân bình thường, nếu không cẩn thận bị tu sĩ tổn thương đến, mạng nhỏ kia liền khó mà giữ được. Âm Thế Thiên liếc Hiên Viên Duật một cái, không nói. Bác Sinh lo lắng hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Âm Thế Thiên không chút nghĩ ngợi đáp, chúng ta tới quảng trường tế tự tìm Bác Minh. Hiên Viên Duật chợt một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Bác Duy nghĩ, trên quảng trường tế tự có gia chủ cùng các trưởng lao trấn trụ, nhất định có thể bảo hộ tốt cho thiếu phu nhân, ít nhất so với nơi này chỉ có một tu sĩ cao giai là Hiên Viên Duật thì an toàn hơn nhiều. Vâng. Bác Duy và Bác Sinh mới vừa triệu hồi pháp khí, tức khắc có một đám đệ tử Bắc gia tràn vào cản trở đường đi của bọn họ. Âm Thế Thiên nhìn thấy trên tay phải của đám đệ tử Bắc gia kia đều cột một sợi dây màu đỏ, đoán rằng bọn chúng chắc là sợ giết nhầm người nhà, mới làm như thế để làm ký hiệu. Bác Duy phát hiện có không ít tu sĩ cao giai tràn vào, vội vàng hộ Âm Thế Thiên sau người, kế đến triệu hồi khế ước thú của gã gia. Hiên Viên Duật nhìn thấy trong đám người kia, có hai kẻ là trưởng lao phe Chi Thứ của Bắc gia, hơn nữa, còn là tu sĩ độ kiếp kỳ. Y không khỏi nhíu chặt mày, ta có một chuyện không rõ, chắc hẳn Minh sư đệ đã sớm biết việc trưởng lao phe Chi Thứ muốn chiếm lấy Bắc gia, vậy tại sao Y không phái thêm vài người nữa đến bảo hộ ngươi? Âm Thế Thiên nhìn vào mắt Hiên Viên Duật, đắc, lấy tình trạng hiện tại, trừ khi là trưởng lao Bắc gia đến bảo hộ ta, bằng không, cho dù hắn phái 200 hộ vệ đến đây, cũng không đối phó được với hai tu sĩ độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ ngươi tưởng, Y đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống như vậy, cho nên mới không phái người đến bảo hộ ngươi? Hiên Viên Duật nết môi mỉa mai, ngươi ít lừa mình dối người lại đi. Ta thấy rõ ràng là y thì không có coi trọng ngươi mà thôi. Âm Thế Thiên không giận mà còn mỉm cười, thâm ý nói, ta cảm thấy, chắc y thì nghĩ ta sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Hiên Viên Duật suy một tiếng, nhưng chưa kịp nói tiếp, đã bị tiếng hô của trưởng lão phe Chi Thứ cắt ngang, mọi người nhớ kỹ. Phải bắt sống. Tuyệt đối không được tổn thương đến ngự thú sư cấp 10. Vâng. Hơn 200 đệ tử Bắc gia xông lên, đánh nhau cùng đám đệ tử trong Minh Thăng viện. Ngươi theo sát phía sau ta, rồi tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Hiên Viên Duật lập tức triệu hồi 4 yêu thú cấp 7 và 2 yêu thú cấp 8 ra. Âm Thế Thiên nhìn hai trưởng lão phe Chi Thứ đang đi về phía bọn họ, ngươi có thể đối phó với tu sĩ độ kiếp kỳ. Dùng toàn bộ pháp bảo, đối phó với một tu sĩ độ kiếp kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Âm Thế Thiên suy một tiếng, nhưng mà hiện tại có tới 2 tên độ kiếp kỳ. Hơn nữa, hai vị trưởng lão phe Chi Thứ học hôn, cư nhiên không mang theo yêu thú bên mình. Cứ như vậy, hắn không thể kích động yêu thú phản công kích bọn họ. Đúng lúc này, hai vị trưởng lão phe Chi Thứ phóng uy áp, đánh về phía đám người Âm Thế Thiên. Chương 206, nội loạn ở Bắc gia. Tức khắc, Bắc Sinh Bắc Duy té xuống ngất đi. Khế ước thú của bọn họ lẫn khế ước thú của Hiên Viên Duật nhún cả hai chân ra, chúng nó cực độ sợ hãi uy áp từ tu sĩ cao giai, cả người không khỏi run lẩy bẩy. Hiên Viên Duật cố kềm nén thân thể đang có xu hướng quỳ xuống đất của mình. Y Lìa nhanh chóng tung pháp bảo phòng hộ ra, nhờ vậy mới đỡ được uy áp từ trưởng lao phe Chi Thứ. Hiên Viên Duật vừa thở nhẹ một hơi, đã bắt gặp trưởng lao phe Chi Thứ khiếp sợ mà nhìn sang bên này. Y Lìa thấy bọn họ đột nhiên thất thần, một bên tính toán xem làm thế nào để mang Âm Tế Thiên trốn đi, một bên liếc mắt sang nhìn Âm Tế Thiên. Nào ngờ, thiếu niên bị người ta hủy đi linh căn, trở thành một phàm nhân, vậy mà lại có thể đứng vững như bàn thạch, lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lao phe Chi Thứ. Ngươi! Hiên Viên Duật cực độ kinh ngạc, y cứ tưởng rằng ngay khi trưởng lão phe chi thứ phóng uy áp ra, Âm Tế Thiên đã té xuống đất ngất đi. Nhưng y thì thật không ngờ, hắn cư nhiên có thể trấn trụ uy áp từ tu sĩ độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ việc Tịch Thiên bị hủy linh căn là giả? Không đúng, cho dù là giả đi chăng nữa, thì một tu sĩ đang ở tầng cao nhất của trúc cơ kỳ, cũng không thể nào chịu nổi uy áp cao giai hơn mình. Âm Tế Thiên nhàn nhạt quay sang Hiên Viên Duật, hỏi, thanh kiếm này của ngươi có thể chống đỡ được uy áp từ tu sĩ độ kiếp kỳ à? Lúc trưởng lão phe chi thứ phóng uy áp ra, hắn cư nhiên chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí so với bình thường cũng không khác là mấy. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng chống cự được uy áp của tu sĩ độ kiếp kỳ mới phải. Dù sao mấy tháng trước, lúc giao thủ với tu sĩ luyện hư kỳ, uy áp của bọn họ vẫn khiến hắn cảm thấy tức ngực khó thở. Không có khả năng chỉ sau một thời gian, mọi chuyện lại thay đổi. Như vậy, giải thích duy nhất chỉ có thể là thanh kiếm trên tay hắn đây. Đúng là vậy. Hiên Viên Duật nghi hoặc, nhưng không thể nào ngăn cản uy áp của tu sĩ độ kiếp kỳ. Lúc y kia luyện chế nó, cảm thấy thanh kiếm này tuy giúp Tịch Thiên đánh trên cơ tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng bản thân Tịch Thiên lại không chịu được uy áp từ bọn họ, cho nên y còn đặc biệt gắn thêm một trận pháp phòng hộ vào. Vừa có thể chống đỡ uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vừa có thể ngăn cản lực công kích từ tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Âm Thế Thiên hơi hơi nhếch môi, lại một lần nữa khen, kiếm tốt. Nhờ nó mà nhận thức của hắn dành cho Hiên Viên Duật có đôi chút thay đổi, coi như là thêm vài phần kính trọng đi. Âm Thế Thiên đột nhiên giơ tay lên, huy kiếm về phía trước. Tốc độ huy kiếm của hắn rất nhanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vài đạo kiếm quang. Hiên Viên Duật tưởng hắn đang thử kiếm, lung tung cơ vài đường trên không trung, tựa như đang vẽ vời chơi đùa, không có bất kỳ quy luật gì. Thế nhưng, khi Âm Tế Thiên hạ nét bút cuối cùng cho bức tranh, lúc chém về phía hai vị trưởng lão, lại bất ngờ xuất hiện một cỗ phong nhận, chỉ cần nó đi tới đâu, da thịt của những đệ tử đứng gần đó đều bị cắt ra vô số vết thương. Một trong hai vị trưởng lão phe chi thứ hốt hoảng lấy lại ba thần. Tuy rằng không thấy được, nhưng vẫn có thể nhận ra, có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang lao về phía này. Hắn ta vội vàng chợt né sang một bên, ngay tức khắc, một chuỗi tiếng cách 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 vang lên. Hắn ta vừa quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp Nhật trưởng lão đi cùng mình đang dùng màn bảo hộ chống đỡ cấu nguy hiểm kia. Hai luồng linh lực va chạm vào nhau, bởi vậy mới phát ra tiếng cách 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 cách. Rất nhanh, hắn ta nhìn thấy màn bảo hộ của Nhật trưởng lão xuất hiện rất nhiều vết rách. Tại thời điểm hắn ta cho rằng Nhật trưởng lão chống cự không được nữa, lực lượng của cấu nguy hiểm kia lại dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không còn bóng dáng. Bất quá, cấu nguy hiểm kia còn chưa chính thức chấm dứt, tuy rằng bị Nhật trưởng lão loại bỏ mất, nhưng đây chẳng qua chỉ là một nửa trong số đó, một nửa còn lại vốn là đánh vào người hắn ta, hiện giờ đang tựa như ngựa hoang thoát cương, tiếp tục bay thẳng, chụp vào ba tên đệ tử đứng phía sau. Chỉ thấy cố lực lượng không biết tên kia xuyên qua ba tên đệ tử, bùng một tiếng, vỗ vào tường viện, lập tức tường viện nát thành một đống bột phấn. Trưởng lão phe chi thứ kinh ngạc nhìn tường viện nát thành một đống bột phấn, rồi lại quay sang ba tên đệ tử không hề bị tổn thương, khỏe miệng châm biếm mà cười một cái. Hóa ra chỉ là chiêu thức hù dọa người. Tuy nhiên, khỏe miệng của hắn vừa hơi cong, trên thân thể ba tên đệ tử ấy bỗng toát lên những miệng vết thương ba tế tựa lưới đánh cá, rồi theo đó mà chậm rãi tràn ra tơ máu. Một màn kế tiếp, thật khiến người ta nổi da gà da vịt. Ba tên đệ tử cứ tựa như dùng phép biến hình, vết rách trên người từ từ tràn xuống phía dưới, da thịt từng chút mở rộng ra bên ngoài. Cuối cùng, ba tên đệ tử không chống đỡ được nữa, bịch một tiếng, nháy mắt biến thành ba đống thịt vụn. Hai vị trưởng lão phe chi thứ chừng muốn rứt cả hai mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng phải Tịch Thiên đã bị hủy linh căn rồi sao? Cớ gì không sợ uy áp của bọn họ, mà còn có khả năng đánh trả? Âm Thế Thiên nhìn hai vị trưởng lão phe chi thứ chẳng chút thương tích, trong lòng không vui vẻ lắm. Hiên Viên Duật có chút líu lưỡi, đó là chiêu thức gì? Rốt cuộc Tịch Thiên đã học công pháp gì, mà chiêu thức lại tàn nhẫn đến thế? Âm Thế Thiên thản nhiên nói, tự nghĩ ra. Trong khoảng thời gian luyện kiếm cùng Bắc Minh, hắn cảm thấy mình chỉ đánh ra một đạo phong nhận thì có vẻ hơi đơn điệu, cũng dễ khiến người khác né được. Chi bằng lợi dụng tốc độ của mình, tạo ra một chiêu phong võng, gió lưới, bất quá lực lượng vẫn còn hơi yếu, làm hắn không thể phát huy phong võng đến mức cao nhất. Đột nhiên Hiên Viên Duật phát hiện, ý nghĩ một chút cũng không biết người trước mắt. Xem ra, ý phải tìm hiểu kỹ hơn về đối phương. Lúc này, khế ước thú của Bắc Sinh Bắc Duy cùng với khế ước thú của Hiên Viên Duật vừa được giải thoát, lập tức nhào về phía hai vị trưởng lão phe chi thứ. Hiên Viên Duật thừa lúc hai vị trưởng lão phe chi thứ đánh nhau với khế ước thú, nhanh chóng nắm lấy tay Âm Thế Thiên, nói, chúng ta đi. Âm Thế Thiên gật gật đầu. Với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không phải là đối thủ của tu sĩ độ kiếp kỳ, trước vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Đương nhiên, hắn có thể chúc phúc cho khế ước thú của Hiên Viên Duật, để chúng nó trở thành yêu thú cấp 9, từ đó dễ dàng xử lý hai tên tu sĩ độ kiếp kỳ kia. Nhưng như thế, càng làm hắn bại lộ năng lực nhiều hơn, đây đối với hắn rất bất lợi. Hiện giờ ai ai cũng đều biết hắn không phải một người bình thường mặc cho người ta bày bố, nếu đột nhiên nhảy ra quá nhiều con bài chưa lật, rất dễ khiến kẻ khác nắm rõ được năng lực của hắn, rồi nhân lúc hắn chưa kịp cường đại mà giáng một kích chí mạng. Âm Tế Thiên vừa mới ngồi lên pháp khí của Hiên Viên Duật, chợt nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt từ xa xa truyền đến, Tịch Thiên. Hắn vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Minh suy yếu tựa vào người bắt đầu, đang sử dụng pháp khí bay nhanh về phía này. Đằng sau, có hai tên tu sĩ Nguyên Anh của Lăng gia đuổi theo sát nút, một trong hai tên đó còn tung thủy cầu về phía bắt đầu, hung hăng đập vào lưng gã. Bóng nước đó, nhưng dịch ra thì có vẻ nhẹ nhàng quá. Bắt đầu học một tiếng, miệng phun ra một đống máu tươi, cuối cùng không trụ được nữa, cùng Bắc Minh lảo đảo rơi xuống đất. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh thừa thắng xông lên, vung kiếm đâm về phía Bắc Minh đang vô cùng suy yếu. Âm Thế Thiên tức khắc đỏ hốc mắt. Hiên Viên Duật khẽ nhíu mày, vừa định đánh uy áp về phía một tên tu sĩ Nguyên Anh trong đó, thì bỗng nhiên, thiếu niên nguyên bản đang đứng bên cạnh ý đi, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh còn chưa kịp phản ứng, liền như một trái banh, bị đá văng ra ngoài. Hiên Viên Duật trừng trừng nhìn bên cạnh chẳng còn bóng người, đáy mắt không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc. Âm Thế Thiên lo lắng ngồi xổm người xuống, ôm lấy Bắc Minh đang té trên mặt đất, "Bắc Minh, ngươi không sao chứ?" Bắc Minh chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Âm Tế Thiên, tựa như nhìn thấy báu vật, con ngươi lập lòe, miệng tràn ra tiếng cười trầm thấp đắc ý, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Bắt. Âm Tế Thiên tức khắc căng thẳng cả người. Là hắn nghe lầm sao? Âm Tế Thiên cứ cảm thấy Bắc Minh có cái gì đó không thích hợp. Không chỉ ánh mắt, mà ngay cả nụ cười cùng khí chất đều làm hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Âm Tế Thiên đang muốn buông tay ra, liền nghe thấy tiếng hô đầy lo lắng của Hiên Viên Duật truyền tới, Tịch Thiên, cẩn thận. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cả người bất tỉnh nhân sự. Quảng trường tế tự hỗn loạn một mảnh, đệ tử của hai đại gia tộc đánh đến khó phân thắng bại. Bắc Tiềm cũng mang đệ tử Bắc gia gia nhập vào đó. Bất quá, bọn họ không trực tiếp chống lại phe trực hệ, chỉ đánh giết một ít tiểu đệ tử và quản sự của Bắc gia. Nếu như không có Bạch Tư chống đỡ toàn bộ cục diện, Bắc gia mất đi hơn phân nửa tu sĩ cao giai, sao có thể chống cự lại Lăng gia? Hiện giờ, hai nhà xem như là đánh ngang tay. Đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại từ bên ngoài quảng trường ép tới, nhóm trưởng lão Bắc gia mềm nhũn cả hai chân, cố gắng chống đỡ toàn bộ cơ thể. Trưởng lão Bắc gia rồi rít ngẩng đầu nhìn về phía cửa quảng trường, chỉ thấy Lăng Uy Dương mang theo rất nhiều đệ tử Lăng gia tràn vào. Lăng Uy Dương nhảy lên một cái, trực tiếp xuống tay với Bạch Tư đang đối phó với nhóm trưởng lão Lăng gia. Nhờ sự gia nhập của Lăng Uy Dương, rất nhanh, Bắc gia bị ép bại lui. Mắt thấy phe trực hệ Bắc gia đã vô sức phản kháng, lại một cỗ khí tức cường đại khác bao phủ toàn bộ quảng trường. Chương 207, nội loạn ở Bắc gia. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hư không đứng thẳng tắp trên pháp khí, bay nhanh về phía quảng trường tế tự, theo sau chính là các trưởng lão đời chữ hư và chúng đệ tử Vạn Phật tự. Tăng lữ Vạn Phật vừa đáp xuống đất, liền niệm A Di Đà Phật. Trưởng lão Lăng gia Lệ Thanh hỏi, các trưởng lão Vạn Phật tự, không lẽ các người định chen chân vào việc giữa Bắc gia và Lăng gia à? Hư Thực trưởng lão nhìn thi thể đầy đất, trầm giọng nói, chúng ta tới là để ngăn cản hai nhà tiếp tục giết chóc. Lăng Uy Dương cười lạnh một tiếng, chẳng phải từ trước đến nay, Hòa Thượng Vạn Phật tự chỉ biết ăn chay niệm Phật thôi sao? Cớ gì hôm nay lại muốn chen chân vào những chuyện phàm tục như thế này? Hư không chật chật hai tiếng, đừng nói là đến giờ gia chủ Lăng gia mới phát hiện đệ tử Phật môn rất thích chen vào việc của người khác nha. Nhất là những chuyện như, gia chủ Lăng gia muốn cướp đoạt Bắc gia, lão tử thích chen vào nhất. Ngươi! Lăng Uy Dương bị chọc tức đến trướng đỏ cả khuôn mặt. Phóng uy áp đánh về phía hư không. Hư không tức khắc thu lại nụ cười, thả ra uy áp, đáp trả lại Lăng Uy Dương. Nháy mắt, vang lên một tiếng bùm thật lớn, mặt đất của Bắc gia bỗng chốc rung chuyển dữ dội, mọi người vội vã giữ vững cước bộ. Hai bên tài sức ngang nhau, cho nên cục diện lại tiếp tục rơi vào thế giằng co, chẳng ai hơn ai. Nà! Rốt cuộc các người có đánh hay không vậy? Bùn tọa nhìn đến mỏi cả mắt luôn rồi. Đột nhiên một giọng nói kiểu mị trên bảo. Lăng Uy Dương và Hư Không nhìn thấy năm tên tà tu lão tổ đi về phía này, lập tức thu hồi uy áp, đề phòng mà nhìn chằm chằm bọn họ. Hư Không cười cười, "Si mị lão tổ, nếu mệt thì về nhà cùng phu quân của ngươi lăn lộn trên giường một phen đi, cam đoan ba thần của ngươi nháy mắt sẽ tăng lên gấp trăm lần." Khụ khụ. Các trưởng lão đời chữ Hư nghe Hư Không nói mà nghẹn đến không ngừng ho khan. "Rốt cuộc ngươi có phải là hòa thượng không vậy? Cư nhiên mặt không đổi sắc bàn luận về chuyện phòng the của người ta." Si mị lão tổ trầm mặt, cắn răng nói, "Hư Không, con lừa ngốc nhà ngươi, món nợ lần trước ngươi dùng ngũ lôi oanh tạc bọn ta, xem ra cũng nên đến lúc tính sổ rồi." "Mọi người!" Hư không vờ đầy mặt vô tội, cái gì ngũ lôi? Cái gì hoanh tạc? Si mị thí chủ, có phải ngài đã hiểu lầm bần tăng hay không? Si mị lao tổ phẫn nộ, ta phun. Ngươi là con lửa thối không biết xấu hổ. Ít giả bộ hồ đồ cho ta, nhất định hôm nay ta phải cho ngươi biết mặt. Mặt bần tăng sinh ra là đã đẹp sẵn rồi. Si mị lao tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, không đôi con nữa mà vùng trường tiên đánh về phía hư không. Hư không nhanh nhẹn né tránh, trường tiên theo đà quất lên trên đất. Nháy mắt, mặt đất bằng phẳng nứt ra một cái khe lớn, đá xanh nát vụn bay tứ tung. Si mị lao tổ cả giận nói, tà hàng lao tổ, các người còn không mau lại đây hỗ trợ. Hư không hoa hoa kêu to lên, chẳng lẽ bọn ngươi muốn chơi trò năm đánh một? Không công bằng. Thật sự rất không công bằng. Tà hàng lao tổ nết môi nói, đối phó với con lừa ngốc nhà ngươi, thủ đoạn càng ti bị càng tốt. U vực lao tổ ha ha cười to, bổn tọa thích nhất chính là đánh con lừa thối hư không nhà ngươi. Ba vị tà tu lão tổ đồng loạt tấn công về phía hư không, buộc hư không phải liên tục lùi về phía sau. Sau một hồi im lặng, Bác Gia và Lang Gia lại bắt đầu một vòng đánh nhau mới. Lúc này đây, đệ tử Vạn Phật Tự và đệ tử tà tu cũng gia nhập vào trong đó. Vạn Phật Tự vì mối quan hệ với Tịch Thiên, tất nhiên là giúp đỡ người của phe trực hệ Bác Gia. Tuy nhiên, đệ tử tà tu lại vô duyên vô cớ giúp đỡ người Lang Gia đối phó với Bác Gia và Vạn Phật Tự. Do đó, Bác Gia và Vạn Phật Tự bị ép vào thế hạ phong. Huống chi, Ly Trí Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ còn chưa có ra tay, nếu hai vị Lao Tổ này cũng nhảy vào vòng chiến, chắc chắn Bác Gia và Vạn Phật Tự sẽ chịu thất bại. Toàn bộ cục diện lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, không là tiếng pháp thuật của nhóm tu sĩ va chạm, thì cũng là tiếng gào thét của đám khế ước thú. Giống như một chiến trường, cảnh đánh nhau vô cùng kịch liệt, âm thanh vang lên không ngừng. Hư không vừa trốn vừa quan sát thế cục trên quảng trường, càng xem lòng càng sốt ruột. Tà hàng lao tổ nhìn ra tâm tư của hư không, khỏe miệng vừa động, liền xoay người gia nhập vào cuộc chiến, làm hư không tức giận đến mức phải phun ra hai chữ đê tiện. U vực lao tổ thấy bộ dáng thở phì phì của hư không, trong lòng vô cùng thông khoái, vừa cười vừa dùng pháp thuật công kích đi. Dưới sự gia nhập của tà hàng lao tổ, Bác Gia lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời truyền đến một tràng tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất Bắc Hoàng Thành đều rung chuyển. Mọi người cả kinh, rối rít dừng cuộc chiến, nhìn về hướng Bắc. Sắc mặt của những tu sĩ cảnh giới đại thừa đang ở đây, đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bạch Tư hóa thành hình thú, cũng hướng về phía Bắc gào thét, còn khế ước thú của đám tu sĩ thì run rẩy thân mình. Có người nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không ai lên tiếng, chỉ đầy mặt đề phòng nhìn về hướng phía Bắc. Dần dần, có ba cái bóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cuối cùng đáp xuống mảnh đất trống trên quảng trường. Lúc này, mọi người đều có thể nhìn rõ. Ba cái bóng kia là ba con yêu thú rất lớn, đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ đi ở giữa với bộ lông màu ánh kim, cả người nó tản mát ra một loại khí phách vương giả, khiến khế ước thú ở đây đồng loạt run lẩy bẩy. Đứng bên phải là Thôn Thiên Lang, khí thế không chút nào thua kém Khiếu Thiên Hổ. Bất quá, trong mắt nó lại lộ ra vài phần lười biếng, bộ dáng như với việc gì cũng đều không hứng thú. Về phần Hắc Độc Báo đứng bên trái, so với hai con yêu thú kia thì nó có vẻ đáng yêu hơn nhiều, trong đáy mắt chứa đầy nét hưng phấn. Bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng, cứ như tới tham gia hỷ yến. Khiếu Thiên Hổ phảng phất như không nhìn thấy thi thể nằm đầy đất, dẫn Thôn Thiên Lang và Hắc Độc Báo từng bước đi qua các thi thể. Khi đến trước mặt Ly Chi lão tổ và Võng Lượng lão tổ, thản nhiên liếc mắt một cái. Tiếp đó, cũng không biết là cố ý hay vô tình, cái đuôi quét qua người hai vị lão tổ. Tức khắc, hai vị lão tổ bị quất bay ra ngoài, hung hăng ngã mạnh xuống cách đó khoảng 30 trượng. Ọc một tiếng, hai vị lão tổ bụng ngực phun ra một đống máu tươi. Mọi người kinh hãi. Đang lúc mọi người nghi hoặc vì sao hai vị lao tổ lại không chịu nổi một kích, thì hai vị lao tổ đông biến thành hai kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết. Mọi người không khỏi sửng sốt. Đôi mắt ngoan độc của Khiếu Thiên Hổ lóe lên một mạt khinh thường. Bạch Tư vội vàng tiến lên, cung kính thưa chuyện với Khiếu Thiên Hổ, nhưng bằng thú ngữ nên mọi người chẳng có ai hiểu. Mày Khiếu Thiên Hổ càng lúc càng nhíu, đáy mắt toàn là sự bất mãn, ngoan độc liếc sang đám người Lang Uy Dương, rồi gật gật đầu. Lan Uy Dương bị Khiếu Thiên Hổ nhìn, đột nhiên có loại cảm giác hết hồn hết vía. Hắc Độc Báo hưng phấn nhảy dựng lên, cùng Bạch Tư đi đến trước mặt Bắc Diệu Đông nói, chúng ta là yêu thú lao tổ, nguyện ý trợ giúp Bắc Gia đối phó với Lăng Gia. Yêu thú lao tổ. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc Gia đều không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ là đầu lĩnh của Vạn Yêu Xâm Lâm? Cớ gì nó lại chạy tới giúp bọn họ đối phó với đám người Lăng Gia? Người Lăng Gia vừa nghe Hắc Độc Báo nói, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Mắt thấy sắp cướp được Bắc Gia, vậy mà lại bị ba con yêu thú không biết từ đâu nhô ra phá hủy hết thảy. Hắc Độc Báo không kiềm nén nữa, nhảy cất lên, vung chảo về phía đám người Lang Gia. trưởng lão Lăng gia cùng các đệ tử đều kinh hãi không thôi. Rất nhanh, người của hai nhà lại đánh nhau. Tà Hàng lão tổ đối đầu với thôn Thiên Lang, một người một thú, thực lực tương đương ngang nhau. Tà Hàng lão tổ thấy không ổn, nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến giữa Bắc gia và Lăng gia. Thôn Thiên Lang cũng không đuổi theo lão, trở lại bên cạnh Khiếu Thiên Hổ, vươn người ngáp một cái. Hư không bị hai vị lão tổ đuổi giết, thấy thế cục xoay chuyển, không thèm dây dưa với bọn họ, nhanh chân vọt đến bên người Khiếu Thiên Hổ, làm cho Si Mị lão tổ và U Vực lão tổ tức giận đến mức mắng hư không là nhát gan. Bên kia, Lăng Uy Dương bị Bạch Tư và Hắc Độc Báo tấn công từ hai phía, liên tục trúng hai đòn nghiêm trọng, suýt nữa là đã không đứng vững. Lăng Uy Dương thấy đại thế đã mất, cấp tốc mang theo đệ tử Lăng gia rút lui. Cùng lúc đó, ba vị lão tổ Tà Tu như nhận được tin vui gì đó, tươi cười hưng phấn, mang theo đệ tử Tà Tu rời khỏi quảng trường tế tự. Bắc Tiềm thấy Lăng Uy Dương và bọn người Tà Tu lão tổ cứ như vậy mà buông tay, sắc mặt đại biến, bỏ lại chúng đệ tử, rối rít cùng nhóm trưởng lão phe chi thứ rời khỏi Bắc gia. Sao Bắc Diệu Đông cùng các trưởng lão phe trực hệ có thể để cho bọn người Bắc Tiềm rời đi dễ dàng như vậy? Dưới sự trợ giúp của Bạch Tư và Hắc Độc Báo, chỉ chốc lát đã bắt gọn Bắc Tiềm cùng các trưởng lão phe chi thứ. Bắt được trưởng lão phe chi thứ, Bắc Diệu Đông phân công các trưởng lão phe trực hệ dẫn người đi bắt hết những dư đảng còn sót lại, đợi an bài thỏa đáng, mới xoay người nói lời cảm tạ với Khiếu Thiên Hổ. Ta đại biểu Bắc gia cảm ơn lão tổ đã hỗ trợ, nếu không e rằng cơ nghiệp vạn năm của Bắc gia sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Độc Báo tức khắc biến thành thiếu niên mặc đồ đen khoảng chừng 13, 14 tuổi, hưng phấn hỏi Bắc Diệu Đông, chủ tử đâu? Chủ tử ở đâu? Bắc Diệu Đông sửng sốt, chủ tử của ngài là? Hắc Độc Báo ngây thơ nói, chính là chủ tử đó. Bạch Tư vội giải thích, nó nói chủ tử là chỉ Minh thiếu phu nhân. Bắc Diệu Đông sáng tỏ, cười đáp, nguyên lai Tịch Thiên là chủ tử của ngài à? Bất quá, Tịch Thiên không ở đây, hắn ở Minh Thăng Viện. Y Y vừa nói xong, Bắc Vũ Hoành đứng một bên chợt hô to ra tiếng, không xong. Chương 208. Bắc Diệu Đông hỏi vội, làm sao vậy? Bắc Vũ Hoành nhớ tới vẻ mặt hưng phấn của đám Tà Tu lão tổ lúc rời đi, nói, sợ là Tịch Thiên đã bị bọn Tà Tu bắt đi rồi. Khiếu Thiên Hổ nghe thấy thế, không khỏi nhíu chặt mày. Các trưởng lão vạn Phật tự sửng sốt, hư không giống lớn, cái gì? Bắc Diệu Đông nghĩ đến hai tên lão tổ giả bị Khiếu Thiên Hổ quất ngã kia, trong lòng cũng thầm thấy không xong, chúng ta đi xem sao. Bắc Vũ Hoành, hư không, Bắc Diệu Đông cùng với bốn con yêu thú vội vàng bay về phía Minh Thăng Viện. Ở trên đường, bọn họ trông thấy Bắc Đầu ngất trong một ngõ hẻm, còn Bắc Minh đang bị một tu sĩ luyện hư kỳ dây dưa. Nếu không phải trên người Bắc Minh có khế ước thú cấp cao cùng nhiều pháp bảo, trang bị lợi hại, chỉ sợ y đã sớm bỏ mạng dưới tay tu sĩ luyện hư kỳ kia. Hai mắt Bắc Vũ Hoành đầy lạnh lẽo, giáng một tia sấm sét về phía tu sĩ luyện hư kỳ kia, tức khắc hắn ta bị giật đen như than. Bắc Minh thấy đám Bắc Vũ Hoành tới, nhẹ thở phào một hơi, lảo đảo thân mình dựa vào bức tường đằng sau. Minh Nhi, con không sao chứ? Bắc Vũ Hoành gấp gáp đỡ lấy y, Bắc Minh đẩy nhẹ Bắc Vũ Hoành, vô lực nói, đừng quan tâm con, cha mau đi tìm Tịch Thiên. Trước đó, y vừa rời khỏi quảng trường tế tự, đã bị tên tu sĩ luyện hư kỳ kia dây dưa mãi mà chẳng dứt ra được, thật không biết hiện giờ Tịch Thiên có an toàn hay không nữa. Bất quá, dù sao thân phận của Tịch Thiên là ngự thú sư cấp 10, bọn chúng sẽ không dám đả thương hắn, chỉ bắt hắn mà thôi. Hư không nhìn Bắc Minh mệt đến sắp tắt thở tới nơi nhưng vẫn không quên Tịch Thiên, trong lòng cũng an ủi ít nhiều. Bắc Vũ Hoành nhanh chóng ôm lấy Bắc Minh, đi lên pháp khí, bay về phía Minh Thăng Viện. Cách Minh Thăng Viện càng gần, mày của Bắc Vũ Hoành càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, Minh Nhi, con chuẩn bị tâm lý cho tốt, rất có thể Tịch Thiên đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Hai, rõ ràng là ngày vui, vậy mà xảy ra chuyện như thế này. Con người đen của Bắc Minh loe loé, ai bắt Tịch Thiên? Bắc Vũ Hoành nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của y, liền trấn an, chuyện vẫn chưa xác định rõ ràng, con đừng vội gấp gáp. Nếu không ta sợ con chống đỡ chẳng được lâu. Bắc Minh im lặng không đáp. Bốn người bốn yêu thú bay đến Minh Thăng Viện liền thấy thi thể nằm đầy đất, sau khi tìm kiếm một loạt, cuối cùng chỉ tìm được hai người Bắc Duy và Bắc Sinh. Bắc Vũ Hoành tiến lên xem xét hai người Bắc Sinh, phát hiện bọn họ chỉ bị hôn mê. Ông nhanh chóng lấy đan dược ra đút cho bọn họ. Một lát sau, Bắc Sinh Bắc Duy tỉnh lại. Bắc Sinh day day cái đầu đau như búa bổ, đầy mặt mờ mịt nhìn Bắc Vũ Hoành, rồi hình như nhớ ra mọi chuyện, mắt đầy lo lắng, hỏi, Hoành trưởng lão, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân có ổn không? Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống, chẳng phải các ngươi đi cùng Tịch Thiên sao? Bắc Sinh hoảng hốt, vội vàng giải thích, chúng ta đụng trúng Nguyệt trưởng lão cùng với hai tên trưởng lão nữa. Bọn họ phóng ra huy áp khiến chúng ta bất tỉnh, cho nên chuyện sau đó chúng ta không biết gì cả. Bắc Duy cũng nói theo, đúng rồi. Lúc ấy còn có Hiên Viên công tử. Bác Minh nghe thấy Hiên Viên Duật cũng ở đó, sắc mặt càng lúc càng không tốt. Bác Vũ Hoành nhăn mày lại, không thấy Hiên Viên Duật, chẳng nhẽ cùng bị bắt đi. Hư Không tức giận nói, đáng giận. Đến đồ đệ của lão tử mà cũng dám động tay động chân.
Đúng rồi.
Sao trước đó Hoành trưởng lão lại nói Tịch Thiên là bị tà tu bắt đi? Chẳng nhẽ người bắt Tịch Thiên không phải là Nguyệt trưởng lão mà bác Sinh nói? Bác Minh kinh nghi hỏi, tà tu?
Là đám tà tu bắt Tịch Thiên.
Ta chỉ suy đoán thôi. Bác Vũ Hoành nói với bác Minh, Minh Nhi, chẳng phải ngươi nói rằng Tịch Thiên thấy khí tức của Ly Chí lao tổ và quỷ quái lao tổ không bình thường sao?
Đúng vậy.
Kỳ thật hai vị lao tổ đó là do người khác giả trang, sau đó ta thấy vẻ mặt của yêu quái lao tổ, tà hàng lão tổ và ưu vực lao tổ lúc rời đi có gì đó hơi kỳ quái. Cho nên ta mới phỏng đoán, rất có thể Ly Chí lao tổ và quỷ quái lao tổ đã thừa dịp lúc bác gia đang nhốn nháo mà bắt Tịch Thiên chạy về phía đông. Ánh mắt bác Minh lóe lên, đám quỷ quái lao tổ bắt Tịch Thiên. Khiếu Thiên Hổ vẫn một bộ nhíu mày. Nó chỉ cảm thấy vạch trần hai tu sĩ cảnh giới đại thừa kia là giả rất thú vị, cho nên mới đả thương bọn họ. Không nghĩ tới phía sau còn có cả một âm mưu như vậy. Lao tử đi phía đông cứu Tịch Thiên.
Hư Không nói xong, liền lên pháp khí rời khỏi bác gia.
Ta cũng phải đi cứu chủ tử.
Hắc Độc báo hô.
Bác Minh chú ý tới thiếu niên la hét muốn đi cứu Tịch Thiên, cư nhiên là Hắc Lịch mới đi thăm cha mẹ từ Vạn Yên Xâm Lâm trở lại. Ngày đó, Tịch Thiên thả Hắc Lịch từ khống thú linh ra, ý nghĩa cũng đã gặp bộ dáng nhân loại của nó. Hắc Lịch hóa thành hình thú, nhanh nhẹn bay vút khỏi bác gia. Bác Minh lấy lại ba thần, nói với bác Vũ Hoành, cha, người nhanh chóng phái người đến đông tìm Tịch Thiên.
Ta biết.
Bác Diệu Đông nhìn hỉ bào bác Minh mặc thấm ướt mồ hôi, đoán rằng thân thể y sắp không chịu được nữa, gấp gáp hỏi, bác Minh, con vẫn ổn chứ?
Rốt cuộc, bác Minh chống đỡ hết nổi, ngã vào người bác Vũ Hoành, suy yếu nói, ta muốn bê quan một thời gian.
Nói xong liền rơi vào hôn mê, bác Vũ Hoành vội vàng ôm lấy y, đưa đến bế quan thất. Thôn Thiên Lang nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lười biếng hỏi Khiếu Thiên Hổ, người chúng ta muốn tìm đã bị bắt. Kế tiếp phải làm gì đây?
Khiến Thiên Hổ hít mắt, nếu đã có người đi tìm hắn, vậy chúng ta cứ ở đây chờ thôi.
Bác Diệu Đông nghe thế, hỏi, các ngươi muốn tìm Tịch Thiên?
Thôn Thiên Lang trả lời, đúng vậy, tuy nhiên lại không có cơ hội.
Chỉ có thể chờ hắn trở về.
Bọn họ theo Hắc Lịch đến Nam Bộ, chính là vì muốn gặp Âm Tế Thiên.
Nhưng thật không ngờ đụng chúng nội loạn ở Bắc Gia. Kế đó mới biết người đã gặp bị tà tu bắt đi, đúng là ra đường không coi ngày mà.
Nếu hai vị lão tổ không chê, ta sẽ chuẩn bị phòng nghỉ cho hai vị.
Làm phiền rồi.
Bác Diệu Đông tìm người chuẩn bị thỏa đáng cho Khiếu Thiên Hổ và Thôn Thiên Lang xong, liền trở về chủ trạch để xử lý chuyện Bắc Tiềm. Bất kỳ đệ tử nào tham gia vào tạo phản Bắc Gia, đều phải nhận trọng phạt, trừ việc chịu tiên hồn ra, còn bị trục xuất khỏi Bắc Gia.
Về phần Bắc Tiềm, không chỉ đơn giản là tiên hồn, còn bị phá hủy linh căn, sau đó ném tới Vạn Yêu Xâm Lâm cho hắn ta tự sinh tự diệt.
Hiện giờ, có thể nói Bắc Gia là nguyên khí đại thương.
Không chỉ do hụt mất một tu sĩ cao giai như Bắc Tiềm, mà thêm nữa là trong cuộc chiến với Lăng Gia, Bắc Gia đã mất đi không ít đệ tử. Điều may mắn duy nhất là Lăng Uy Dương bị Bạch Tư và Hắc Lịch đánh cho trọng thương, cho dù tính dưỡng 20-30 tái cũng chưa được khôi phục lại được.
Bác Diệu Đông còn thừa dịp Lăng Uy Dương bế quan, tiến hành chỉnh đốn lại Bắc Gia, từ nay về sau không phân biệt phe trực hệ hay phe chi thứ, đều được đối đãi bình đẳng.
Thêm vào đó, Bác Diệu Đông cũng cử ra vài người bổ khuyết vị trí của đám trưởng lao phe chi thứ và Bắc Tiềm, khôi phục lại phong thái trước kia của Bắc Gia.
Hiện tại, tuy rằng thực lực của Bắc Gia không còn bằng ngày trước, nhưng dù sao cũng là một gia tộc lâu đời, cho dù đột ngột mất đi khá nhiều tu sĩ cao giai, nhưng vẫn là một đại gia tộc nhất nhì của Nam Bộ.
Âm Thế Thiên nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ không dứt, chậm chậm mở hai mắt ra, khi bị ánh sáng chói vào, vội vàng nhíu mắt lại, mãi một lúc sau mới từ từ hoàn hồn.
Hắn chợt nhớ tới những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê.
Âm Thế Thiên vội vàng bật người ngồi dậy, nhìn năm tên tà tu lão tổ đang không ngừng cãi vã.
Đây là đạo lữ mà Phách Nhi nhà ta coi trọng, phải đem tiểu hòa thượng này về động phủ, để hắn thành thân với Phách Nhi nhà ta.
Yêu quái lao tổ nổi giận đùng đùng cao giọng nói, hơn nữa ý chí vô cùng kiên định, không ai có thể làm nàng đổi ý cả.
Ta khinh.
U vực lao tổ cả giận nói, hiện tại, toàn bộ tu chân giới đều biết tiểu hòa thượng này là đạo lữ của Minh Thiếu Gia Bác Gia. Cho dù có bái đường với đồ đệ ngươi, người khác cũng không công nhận hắn là tức phụ của đồ đệ nhà ngươi.
Yêu quái lao tổ chẳng thèm nói lý, thế thì sao?
Chỉ cần đồ đệ của ta thích là được rồi.
U vực lao tổ hừ lạnh, bổn tọa thấy rõ ràng là ngươi muốn độc chiếm ngự thú sư cấp 10 thì có.
Quỷ quái lao tổ hung hăng chừng hắn, U vực lao tổ, nếu bọn ta thực sự muốn độc chiếm ngự thú sư cấp 10, thì lúc vừa bắt hắn ra khỏi Bắc Gia,
bọn ta cứ thế đem về động phủ của mình luôn rồi. Còn đứng ở đây đấu võ mồm, tốn thời gian làm gì? Nói về thực lực, y cao hơn Ly Chí Lao Tổ hai phần, nếu đánh nhau y tin chắc mình có thể dễ dàng mang người về quỷ tu phái. Ú vực Lao Tổ không nói nữa. Tà hàng Lao Tổ lại tà tà cười không nói, chẳng hề có ý định tranh đoạt. Ly Chí Lao Tổ bình tĩnh không lên tiếng, trong nhóm quỷ tu, ma tu và yêu tu, thì quỷ tu và ma tu có hai vị Lao Tổ cảnh giới đại thừa, còn yêu tu chỉ có một mình hắn. Nội tính điểm này, hắn cũng bất lợi hơn rồi. Mà có muốn đoạt, hắn cũng đoạt không lại hai vị Lao Tổ quỷ tu. Từ mấy câu của bọn họ, Âm Thế Thiên không khỏi nhớ lại tình trạng trước lúc hôn mê. Bắc Minh lúc ấy chắc chắn không phải là Bắc Minh thật. Nếu hắn đoán không nhầm, rất có thể Bắc Minh và Bắc Đầu kia là do quỷ quái Lao Tổ và Ly Chí Lão Tổ dịch dung. Âm Thế Thiên bất đắc dĩ thở dài. Cũng do hắn, khi nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh muốn đả thương Bắc Minh, quá nóng vội nên mới xảy ra sơ suất. Chương 209. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, mới chợt nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc ba dê rất lớn, mỗi thanh sắt đều được khắc đầy những phù triện, trên đỉnh và phía dưới cũng có trận pháp cao cấp, nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó đang lóe lên ánh sáng màu đen. Nếu hắn đoán không sai, chiếc ba dê này được đặc chế để tước hết linh lực của người bị giam cầm. Trừ đó ra, thì chuỗi Phật Châu mà hư không đưa, cùng nhẫn không gian và túi càn khôn đều không thấy đâu, hiển nhiên đã bị đám tà tu lão tổ lấy đi. Đúng rồi. Còn Hiên Viên Duật nữa. Lúc ấy, Hiên Viên Duật cũng có mặt ở đó, chẳng biết ý có bị đám tà tu lão tổ bắt đi không. Âm Thế Thiên nhìn quanh bốn phía, tìm xem có bóng dáng Hiên Viên Duật không, nhưng xung quanh toàn là đệ tử tà tu, xem ra Hiên Viên Duật đã kịp trốn thoát. Yêu quái Lao Tổ thấy ba vị Lao Tổ khác đều không lên tiếng, bèn cười đắc ý, nếu ba vị Lao Tổ không có ý kiến gì, bọn ta xin phép đem tên tiểu hòa thượng này về động phủ. U vực Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa đã đồng ý cho các ngươi mang tên tiểu hòa thượng kia đi đâu. Tà hàng Lao Tổ không thèm để ý, cười cười, ai mang tên tiểu hòa thượng này đi cũng không có gì quan trọng. Chỉ cần về sau, các ngươi để hắn khế ước thú cho bổn tọa sẽ chẳng chút ý kiến. Lý Chí Lao Tổ thì im lặng, không nói lời nào. Âm Thế Thiên nghe bọn họ không ngừng thảo luận về mình, khoe miệng nết lên nói, khi các ngươi bàn luận về ta, có phải nên hỏi ý kiến ta trước, xem ta có chịu đi cùng với các ngươi hay không? Tà hàng Lao Tổ nhướng mày, ái chà! Con lừa ngốc tỉnh rồi! Yêu quái Lao Tổ xì một tiếng, nhóc con! Đã nằm trong tay bọn ta mà còn đòi hỏi này nọ. Khoe môi Âm Thế Thiên lại rộng thêm vài phần, yêu quái Lao Tổ, tuy ta đang ở trong tay các người, thế nhưng các người đừng quên mục đích bắt ta về là để làm gì. Nếu ta không vui, ta sẽ chẳng khế ước yêu thú đâu. U vực Lao Tổ cười lạnh, bọn ta biến ngươi thành con rối, đến lúc đấy làm hay không không phải việc của ngươi nữa. Âm Thế Thiên ngược lại chẳng hề sợ hãi, U vực Lao Tổ, ngươi dám chắc chắn là biến ta thành rối xong, ta vẫn có thể khế ước yêu thú cho các ngươi sao. U vực Lao Tổ nhìn nụ cười đầy kiêu ngạo của Âm Thế Thiên, không khỏi khựng người, chính hắn ta cũng chẳng rõ ràng lắm, khi thành rối rồi có thể khế ước thú được nữa hay không. Ly Chí Lao Tổ mỉm cười ta mị. Vậy Tịch Thiên tiểu hòa thượng muốn đi cùng với ai? Ta chọn. Âm Thế Thiên nhìn thật sâu vào mắt Ly Chí Lao Tổ. Trong đó che kín vẻ tham lam, khiến hắn cảm thấy chán ghét cực kỳ. Sau đó Âm Thế Thiên chuyển sang phía U vực Lao Tổ, trên mặt hắn ta lấp đầy nét giận dữ. Về phần tà hàng Lao Tổ, lại một bộ hoàn toàn không quan tâm. Cuối cùng, Âm Thế Thiên quay sang nhìn yêu quái Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ, bọn họ có vẻ rất là sốt ruột. Quỷ quái Lao Tổ còn nhíu nhíu mày, khiến hắn đoán không ra y ỉa đang nghĩ gì. Quan sát thế thôi, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án sẵn rồi. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ chọn tà hàng Lao Tổ. Bất quá, ai bảo yêu quái Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ lại là sư phụ của thôn phách làm chi? Nếu hắn không chọn hai người bọn họ thì thật quá có lỗi với bản thân. Yêu quái Lao Tổ bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, cả giận nói, tiểu tử thối. Ngươi nhìn đủ chưa? Âm Thế Thiên cười nói, yêu quái Lao Tổ kiểu mị vô song. Tất nhiên sẽ khiến người ta nhìn không rời mắt được. Yêu quái Lao Tổ tức khắc tỏ ra thẹn thùng, tiểu tử ngươi cũng thật bá mắt. Trừ quỷ quái Lao Tổ ra thì ba vị Lao Tổ còn lại đều im lặng quay đầu đi, bọn họ thật sự không thể nào chịu đựng được khuôn mặt giả bộ thẹn thùng của yêu quái Lao Tổ. Ta chọn quỷ quái Lao Tổ. Ly Chí Lao Tổ, U vực Lao Tổ, yêu quái Lao Tổ và quỷ quái Lao Tổ đều giật mình sửng sốt. Yêu quái Lao Tổ lấy lại ba thần, cả giận nói, tiểu tử thối. Vì sao ngươi chọn quỷ quái Lao Tổ mà không chọn không đúng? Ngươi chọn quỷ quái Lao Tổ thì cũng chính là chọn bổn tòa rồi. Âm Thế Thiên cười cười không nói. Tà hàng Lao Tổ trên bảo, nếu tiểu hòa thượng chọn quỷ quái Lao Tổ thì hy vọng sau này quỷ quái Lao Tổ và yêu quái Lao Tổ đừng quên giao kèo lúc trước. Nói xong hắn ta chẳng chút chần chừ mà rời khỏi, U vực lao tổ đuổi theo sát phía sau, dùng linh lực làm lá chắn ngăn cách âm thanh của hai người. Tà Hàng, vì sao trước đó ngươi lại đáp ứng đi bắt tên tiểu hòa thượng kia? Tà Hàng lao tổ hỏi ngược lại, mục đích ngươi bắt hắn về đây là để làm gì? Chẳng phải là bắt hắn khế ước yêu thú cho chúng ta sao? Tà Hàng lao tổ cười nói, nếu đã như vậy, tên tiểu hòa thượng đó ở trong tay ai thì có sao đâu. Chỉ cần quỷ quái lao tổ hứa sẽ để tên tiểu hòa thượng đó khế ước yêu thú cho chúng ta, những chuyện khác tùy tiện quỷ quái lao tổ muốn gì thì làm. Nói tới đây khỏe miệng hắn lại càng tươi hơn, thâm ý nói, huống chi đồ đệ của hư không cũng không phải dễ đối phó. U vực lao tổ vừa nghe Tà Hàng lao tổ nhắc tới đồ đệ của hư không, không khỏi nghĩ tới con lừa ngốc Tịch Thiên kia cũng chẳng phải dạng dễ đối phó. Tức khắc hắn hiểu rõ ràng, cũng cười cười, nói có lý. Cứ để cho yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ xử lý tên tiểu hòa thượng kia đi. Sau khi Tà Hàng lao tổ và U vực lao tổ rời đi không lâu thì Ly Trĩ lao tổ cũng đen mặt bước ra, Ngàn Đạo vội vàng đuổi theo theo hỏi, lao tổ, các người thương lượng chuyện Tịch Thiên tiểu sư phụ như thế nào rồi? Sắc mặt Ly Trĩ lao tổ càng xấu xí hơn, tên tiểu hòa thượng kia tự chọn đi theo quỷ quái lao tổ. A, Ngàn Đạo sửng sốt. Ly Trĩ lao tổ cười lạnh, như vậy cũng tốt. Từ nay về sau mọi người đều biết ngự thú sư cấp 10 ở trong tay quỷ quái lao tổ. Đợi về sau có cơ hội, chúng ta lại lặng lẽ phái người bắt hắn về đây để trưng dụng. Ngàn Đạo lập tức khen, lao tổ cao minh. Ly Trĩ lao tổ đắc ý cười. Đợi ba vị lao tổ đi hết, Âm Tế Thiên mới bắt đầu liên thanh nói ra yêu cầu của mình. Mỗi ngày trước khi ta đi ngủ đều phải tắm nước gấm một lần, nước kia phải được lấy từ thần lộ. Tuyệt đối không được có một chút tạp chất hay nước sông lẫn vào. Ngoài ra còn phải có cả cánh hoa. Cánh hoa. Khoe mắt quỷ quái lao tổ giật giật, trầm giọng ngắt lời, chúng ta chỉ có nước sông, ngươi có tắm hay không tùy ngươi. Âm Thế Thiên thở dài, rốt cục ta cũng biết vì sao yêu quái lao tổ lại thích những nam tử khác hơn rồi. Quỷ quái lao tổ nhướng mày, vì sao? Yêu quái lao tổ cũng tỏ ra tò mò, nhìn nhìn Âm Thế Thiên. Quỷ quái lao tổ, đây không phải là ta cố ý nói xấu ngươi. Tuy ngươi là nam nhân, thế nhưng mấy cái lộ chân lông trên mặt ngươi sắp to bằng cái động kiến. Ngươi nhìn ta mà xem, da thịt mịn màng non nả, dĩ nhiên yêu quái lao tổ sẽ thích nhìn ta hơn. Yêu quái lao tổ quay sang ngó ngó quỷ quái lao tổ, đột nhiên phì cười, động kiến. Ha ha ha. Động kiến. Mặt quỷ quái lao tổ không khỏi đen xì xì. Âm Thế Thiên nói, đấy chính là sự khác biệt của việc dùng nước sông và thần lộ. Quỷ quái lao tổ nghiến răng nói, bổn tọa chỉ cần ăn mỹ nhan đan, tức khắc sẽ hơn ngươi dùng thần lộ. Được. Ta có thể nhẫn nhịn mà dùng nước sông. Thế nhưng các phương diện như ăn ở thì ngươi không được phép qua loa. Dù thế nào đi nữa, ta cũng chỉ là một phàm nhân, không thể so với các ngươi chỉ cần ăn tích cốc đan là đã no đến cả nửa tháng. Nếu như ta liên tục ăn tích cốc đan, cơ thể sẽ bị suy yếu, vì thế nên các ngươi. Rốt cuộc quỷ quái lao tổ không chịu được nữa, ném cái bút cho hắn, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc ghi vào, bổn tọa sẽ bảo người làm cho. Âm Thế Thiên vô tội nhìn y dì, ta không biết dùng bút lông. Quỷ quái lao tổ. Âm Thế Thiên thấy quỷ quái lao tổ đã nhịn sắp tới cực hạn rồi, vội vàng sửa lời, đồ đệ thôn phách của các ngươi đâu? Chắc là y biết viết bút lông chứ? Các ngươi gọi y tới đây giúp ta, như vậy vừa có thể ghi những thứ ta muốn, vừa có thể vun đắp thêm tình cảm. Yêu quái lao tổ vỗ tay, ý hay. Quỷ quái lao tổ híp mắt lại, ngươi có ý đồ gì? Âm Thế Thiên cười nhìn y, không phải các ngươi định gả ta cho đồ đệ nhà các ngươi sao? Nếu đã vậy, chẳng phải nên để y và ta vun đắp thêm tình cảm à? Hai người các ngươi chưa bao giờ gặp nhau, đột nhiên ngươi lại nhắc tới thôn phách, thật khiến bổn tọa không khỏi nghi ngờ ngươi. Âm Thế Thiên ngắt lời y, ai nói với ngươi là bọn ta chưa bao giờ gặp nhau? 4 tháng trước y còn tặng cho ta một con yêu thú cấp 8. Đúng rồi, khi ấy y còn kèm luôn cả khống thú linh nữa. Nếu ngươi không tin, cứ việc tìm trong nhẫn không gian là sẽ thấy. Hắn nhớ rõ thôn phách đã từng nói qua, cái không thú linh kia là đại biểu cho thân phận của y. Quỷ quái lao tổ lấy nhẫn không gian của Âm Tế Thiên ra, quả sự tìm được không thú linh mà thôn phách đưa cho hắn. Yêu quái lao tổ ghen tị nói, khó trách ta năn nỉ mãi nhưng phách nhi thế nào cũng không chịu đưa không thú linh cho ta. Hóa ra là đem tặng ý trung nhân. Âm Tế Thiên nói, linh ba, y sợ ta trở thành phàm nhân sẽ bị mọi người bắt nạt. Cho nên mới dùng cái không thú linh này, nhốt một con yêu thú cấp 8, tặng cho ta. Yêu quái lao tổ bất mãn hừ một tiếng, tiểu tử thối kia đối xử với ngươi thật tốt. Quỷ quái lao tổ nhét không thú linh vào lại nhận không gian, sau đó ra dấu ý bảo các đệ tử dùng miếng vải đen phủ lên 3 dê sắt, rồi nâng về động phủ. Âm Thế Thiên ngồi trong 3 dê, khoe miệng mỉm cười đầy thâm sâu. Thôn phách, ngươi xuất hiện nhanh lên, đừng có làm ta thất vọng. Chương 210, không sợ ta chạy trốn. Miếng vải đen bao phủ toàn bộ ba dê sắt lại, Âm Tế Thiên không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng hắn chẳng có ý định sử dụng năng lực thấu thị, vì chỉ bằng cảm giác hắn cũng biết, phải còn một đoạn đường dài nữa mới tới được động phủ của quỷ tu. Cứ như vậy, chẳng biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào, thẳng đến khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve trên mặt mình, hắn mới từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bất giác, đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh đến không ai có thể nắm bắt kịp. Tuy nhiên ngay sau đó, đôi con ngươi của hắn tựa như một hầm băng, lạnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, càng làm người ta cảm thấy vô tận tuyệt tình. Bốp một tiếng, Âm Tế Thiên hung hăng hất cái tay trên mặt mình ra, ta đã từng nói, nếu lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi, thì đó cũng chính là ngày tàn của ngươi. Hắn đảo mắt nhìn ba dê sắt, lại nói, bất quá, hiện tại ta bị nhốt ở trong này, không có khả năng lấy mạng ngươi. Cho nên, cuộc sống về sau, mong ngươi bảo trì khoảng cách 5 thước với ta, ta sợ ta ngửi thấy vị đạo của ngươi, sẽ buồn nôn. Mâu quang thôn phách khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ đùa giỡn vốn có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xa cách kia, hỏi, ngươi không sợ ta lập tức giết chết ngươi à? Âm Thế Thiên nhếch khoe miệng, nói, nếu ta sợ, còn dám buông lời chọc giận ngươi sao? Hơn nữa, sinh tử đối với ta chỉ là chuyện sớm muộn, ngắn thì chết dưới tay ngươi, dài thì cũng chỉ thêm được vài 30 năm nữa thôi. Với ngươi, nó chỉ bằng một lần bế quan tu luyện. Thôn phách bỗng dưng đứng phát người dậy, xoay lưng về phía Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên không nhìn thấy thần sắc của thôn phách. Bất quá hắn có thể từ hai nắm tay đang siết chặt của Y Y, mà đoán ra Y Y đang rất tức giận, xen lẫn một tia run rẩy như có như không. Hắn nhanh chóng rời tầm mắt, đánh giá mọi thứ bên ngoài ba dê sắt. Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đang ở trong một sân động, bốn phía không có cửa sổ. Trừ bỏ tủ quần áo cùng với thùng gỗ dùng để tắm rửa ra, thì hết thảy đồ dùng đều được làm từ đá. Âm Thế Thiên bình tĩnh nhìn thùng gỗ đang bốc hơi nước, thản nhiên nói, ta muốn tắm rửa. Nghe tiếng, nam tử đưa lưng về phía hắn khẽ động, trực tiếp đẩy cửa lớn của ba dê sắt, đi ra ngoài. Âm Thế Thiên nhướng nhướng mày, hỏi, không sợ ta chạy trốn sao? Thôn phách nói, sư phụ đã thêm một đạo phong ấn lên người ngươi, cho dù ngươi có linh lực cũng hoàn toàn không sử dụng được. Phải không? Âm Thế Thiên không chút ý đứng lên, khẽ buông lỏng gân cốt, đi ra khỏi ba dê sắt, kéo hồng ngọc phát quan, trên đầu xuống, không coi ai ra gì mà chậm rãi cởi hỉ bào cùng nội sam trên người. Thẳng đến khi chỉ còn lại một chiếc quần, mới xoay người đối diện với thôn phách đang nhìn đến ngơ ngác, lạnh giọng nói, quay mặt đi chỗ khác. Thôn phách trên đùa, đều là nam nhân, còn sợ bị người khác nhìn sao. Âm Thế Thiên không lên tiếng, cứ như vậy mà ngó Y Y chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trong trong mắt thôn phách. Thôn phách bắt được sự ghét bỏ kia, mâu quang hơi tối sầm lại, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Âm Thế Thiên nhìn bóng lưng của thôn phách, khóe môi cong lên thành một độ cung diễm lệ, cởi nốt chiếc quần trên người ra, nhấc chân bước vào trong thùng gỗ. Nháy mắt khi cả người hoàn toàn ngâm trong nước, miệng hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thôn phách nghe phía sau vang lên tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngâm khẽ thư sướng. Ánh mắt có phần sâu hơn. Không biết qua bao lâu, tiếng nước phía sau đột nhiên ngừng lại. Thôn phách có phần nghi hoặc, theo lý thuyết sau khi tắm rửa xong nên từ trong nước bước ra, nhưng tại sao nãy giờ y không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chẳng lẽ đã ngủ quên? Y chờ thêm giây lát, vẫn không nghe phía sau có chút động tĩnh, vội vàng xoay người lại, ai ngờ không thấy người trong thùng tắm đâu cả. Thôn phách thoáng nghi hoặc, sau đó chợt nghĩ đến, rất có thể Âm Tế Thiên đã ngủ quên nên trượt người vào trong nước. Đáy mắt không khỏi lo lắng sốt ruột, vội vàng chạy qua. Quả nhiên, cả người Âm Tế Thiên đều chìm nghỉm dưới thùng. Thôn phách vội vàng vớt hắn ra, nhưng không ngờ, mới vừa ôm thiếu niên đứng lên, liền bị hắn hung hăng đẩy một cái, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc Y Y một cái, ta nói, không được lại gần ta. Hắn bước ra khỏi thùng gỗ, quấn nội sam quanh người, rồi cầm lấy khăn bố chả lau mái tóc dài, chào phúng nói. Không phải vừa rồi ngươi cho rằng ta chết ngạt dưới nước đó chứ? Âm Thế Thiên quay lại nhìn thôn phách, tiếp tục giễu cợt, mới nãy ngươi còn đòi giết ta, cớ gì lại lo lắng như thế? Từng câu từng lời đều mang theo gai nhọn khiến thôn phách không khỏi nheo nheo mắt lại. Nhìn cơ thể xinh đẹp gần như trần trụi kia, Hầu Kết Y liễu khẽ động, nhanh tay lấy một bộ quần áo màu đen từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn, mặc quần áo vào trước đã. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn bộ quần áo trên bàn, bất chợt như có như không mà mỉm cười. Ngay trước mặt thôn phách, hởi nội xăm ra, chậm rãi mặc quần vào, khi nhìn thấy tầm mắt thôn phách từ từ rời xuống bụng dưới của mình, độ cong nơi khỏe miệng lại càng lớn. Lúc thôn phách sắp nhìn thấy bộ phận trọng điểm, hắn nhanh chóng kéo quần lên, khoác áo vào rồi ngồi lên ghế, giống như bậc đế vương cao cao tại thượng, ra lệnh, ta đói, bưng đồ ăn vào cho ta. Thôn phách thấy Âm Tế Thiên mặc quần áo màu đen vào, thoạt nhìn còn tà mị hơn cả ma tu, y không nói lời nào mà xoay người, đi ra ngoài cửa. Y chân trước vừa ly khai, khuôn mặt lạnh băng băng của thiếu niên phía sau tức khắc sụ xuống. Âm Tế Thiên tiếp tục cầm khăn bố lau tóc, dần dần, cả người liền rơi vào trầm tư. Khi Thôn Phức bưng đồ ăn trở lại, đập vào mắt là Âm Tế Thiên ngồi trên ghế đá ngẩn người, khuôn mặt lạnh băng kia không còn hiện hữu. Đang nghĩ gì? Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lấy lại ba thần, một lần nữa trở về bộ dáng ban nãy, lạnh giọng nói, liên quan gì tới ngươi? Thôn Phách trầm sắc mặt, đặt đồ ăn lên trên bàn đá. Âm Tế Thiên thấy Thôn Phách dù đã để đồ ăn xuống nhưng vẫn đứng sớ dớ trước bàn, nói, mời ngươi cách xa ta năm thước. Thôn Phách rũ mi mắt, chậm chậm lui về phía sau hai bước. Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc liếc y rìa một cái, rồi cầm lấy đôi đũa, tùy ý gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng ngay ngay, không hề giống bộ dáng đói bụng. Sau khi ăn hai cái, hắn bất chợt đặt đũa xuống, nói, những món này thật khó ăn. Lời này là hắn trái lương tâm mà nói. Kỳ thật đồ ăn rất thơm, chính là hắn không có đói bụng, lại thêm nguyên nhân rất lớn là chỉ có mình hắn ngồi ở trước bàn ăn, còn một điều cuối cùng là Thôn Phách cứ đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm. Làm hắn có cảm giác như đang trừng phạt hạ nhân, không cho hạ nhân ăn cơm vậy. Thôn Phách hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị. Âm Thế Thiên thản nhiên đáp, ta nghĩ chắc là nhìn mặt ngươi, cho nên ta mới cảm thấy khó nuốt tới vậy. Hai mắt Thôn Phách tối sầm lại, tự rêu nói, hóa ra ta có sức ảnh hưởng tới khẩu vị của ngươi như vậy, kia thật là xin lỗi. Y xoay người đi về phía cửa, căn bản không chú ý tới mặt Âm Tế Thiên tức khắc che đầy bất mãn. Ngay khi Y chuẩn bị rời khỏi phòng, thì thiếu niên phía sau đột nhiên gọi Y lại, từ từ. Thôn Phách dừng bước chân, nhưng không có xoay người, khàn giọng hỏi, còn việc gì nữa à? Âm Tế Thiên hỏi, ngươi biết tình trạng của Bắc Gia bây giờ ra sao chứ? Thôn Phách đơn giản đáp, Bắc Gia an toàn. Âm Tế Thiên bội hỏi, Bắc Minh đâu? Không chết được. Thôn Phách nói xong, lần nữa dậm bước, nhưng không ngờ người phía sau lại kêu lên, chờ một chút. Sao? Âm Tế Thiên để đũa xuống, nói, ta không ăn. Ta muốn đi dạo một chút. Hắn lướt qua người Thôn Phách, rời khỏi sơn động. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền trông thấy Si Mị Lao Tổ đang cùng với Võng Lượng Lao Tổ chọn ngày lành. Võng Lượng Lao Tổ có chút không kiên nhẫn, cứ trực tiếp thành thân vào ngày mai là được rồi. Còn chọn ngày lành làm gì? Si Mị Lao Tổ tức giận chừng y rìa một cái, bổn tọa chỉ có một đồ đệ bà bối, há có thể tùy tùy tiện tiện, bổn tọa không cần đại hỷ yến như Bắc Gia, nhưng ít nhất các phương diện lễ tiết đều phải chu toàn. Võng Lượng Lao Tổ nghe Si Mị Lao Tổ nhắc tới Thôn Phách, ghen tị mà hừ một tiếng, chúng ta coi nó như đồ đệ bà bối, nhưng nó có coi chúng ta là sư phụ bảo bối hay không? Nhìn nó đi, vừa trở lại đã sốt ruột hỏi thăm sự tình của tên tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy nó chẳng còn nhớ sư phụ của mình là ai nữa rồi. Lúc này, hộ pháp đứng phía sau bọn họ chen vào, Tịch Thiên tiểu sư phụ và Thôn Phách chủ tử đi ra. Võng Lượng Lao Tổ nhìn thấy Âm Tế Thiên, không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi Thôn Phách đang đi ở đằng sau, sao lại thả hắn ra? Thôn Phách móc bốn bình đan dược đưa tới trước mặt Si Mị Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ. Bốn bình đan tỷ cấp 10 này là đồ nhi hiếu kính sư phụ. Khuôn mặt Võng Lượng Lao Tổ rốt cuộc cũng có nét tươi cười, thu lấy hai bình trong đó, dặn dò, sau khi ra ngoài, dẫn hắn đi xung quanh chơi đùa một phen, để cho hắn biết làm quỷ tu so với hòa thượng còn lạc thú hơn nhiều. Y thật lo lắng, sau khi tiểu hòa thượng này trở thành đồ tức của Y, mỗi ngày trừ ở trong phòng tụng kinh niệm Phật ra, thì chỉ biết ra ngoài cảm hóa đệ tử quỷ tu phái. Nếu thật như thế, Y sợ quỷ tu phái sớm muộn gì cũng sẽ giải tán. Chương 211, đừng làm rộn. Đông Bộ bất đồng với Nam Bộ, Tây Bộ và Bắc Bộ. Nó vừa không có thành trấn phồn hoa, vừa không có phòng ốc mái ngói đá xanh. Bốn phía không phải là núi lớn liên miên thì cũng là núi nhỏ trung điệp, đến ngay cả chỗ ở của Tà Tu, cũng toàn do sơn động thiên nhiên tạo thành. Âm Tế Thiên đi trên sơn đạo của quỷ tông phái, bộ dáng cứ như đây là nhà mình, hết chạy đông tới chạy tây, nếu không phải có Thôn Phách đi theo phía sau hắn, đệ tử quỷ tông phái đã sớm quát mắng Âm Tế Thiên chớ tùy tiện xung loạn. Cũng bởi Âm Tế Thiên không cho Thôn Phách đến gần mình, nên mất khoảng 2 canh giờ, hắn mới ra khỏi núi của quỷ tông phái, sang tòa sơn thành cách đó không xa. Sau khi tiến vào sơn thành, mái tóc màu lam đậm của Âm Tế Thiên cũng không gây sự chú ý cho lắm, nguyên nhân rất lớn trong đó là do ở Đông Bộ, tà tu có tóc màu nhiều không đếm xuể, vì vậy Âm Tế Thiên cũng không phải trường hợp kỳ lạ gì. Bất quá, Âm Tế Thiên lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tuy rằng sơn thành không phồn hoa bằng Bắc Hoàng Thành, nhưng mỗi ngọn núi đều có rất nhiều cửa hàng, ấy thế mà trên đường phố lại không có mấy người đi đường, nhà nhà đều đóng cửa kín mít. Thẳng đến khi Âm Tế Thiên đi đi lại vô mục đích suốt nửa canh giờ, bóng đêm cuối cùng cũng chịu buông xuống, lúc này mới thấy lục tục có người mở cửa hàng, thắp đèn ba dê lên. Thời gian chỉ cỡ chừng một chén trà nhỏ, nguyên dãy núi lớn liên miên chập trùng, tất cả đều toàn là ánh sáng của nến. Trên đường càng lúc càng náo nhiệt hơn, tà tu cũng càng lúc càng nhiều. Âm thanh giao hàng không ngừng nghỉ, giống hệt như một phiên chợ đêm. Âm Thế Thiên càng đi dạo càng hưng trí. Hắn phát hiện tà tu không những là cú đêm, mà hơn nữa, họ còn lây nhiễm toàn bộ thói hư tật xấu của nhân gian như cật, hắc, phiêu, đổ. Mọi thứ rất là đa dạng, muôn hình muôn vẻ, không thua kém những nơi ăn chơi thời hiện đại một chút nào. Ăn, uống, chơi gái, cờ bạc. Sau khi Âm Thế Thiên ăn uống ở khách ba no say, liền trực tiếp rời khỏi, để Thôn Phách đang ngồi ở một bàn khác, giúp mình trả tiền. Ngay lúc hắn đi ngang qua lô đỉnh viện, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Ba vị cô nương tú lệ đang đứng ở cửa ra vào nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, hai mắt liền mở lớn, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay Âm Thế Thiên, vị tiểu tu sĩ này, có muốn vào trong động của bọn ta ngồi một chút không, bọn ta cam đoan ngươi sẽ có thể dục tiên dục tử, không nỡ rời đi. Không được vào. Một giọng nói âm trầm chen ngang giữa bọn họ. Âm Thế Thiên nghiêng đầu liếc nhìn Thôn Phách một cái, thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào. Ba vị lô đỉnh cô nương cũng phụ họa theo, đúng vậy đó. Tiểu tu sĩ muốn vào đây, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Mắt Thôn Phách trở nên căng thẳng, hắn không có linh thạch, các ngươi còn muốn kéo hắn vào sao? Sắc mặt vị lô đỉnh cô nương khẽ biến, sau đó ngượng ngùng mà buông tay Âm Thế Thiên ra, có chút lưu luyến không rời nói, tiểu tu sĩ, chờ khi nào ngươi có linh thạch, nhớ tới tìm chúng ta đó. Âm Thế Thiên khẽ nhếch môi, ta sẽ sớm quay lại tìm các người. Tươi cười quyến rũ làm cho ba vị lô đỉnh cô nương không khỏi thất thần. Một cô nương trong đó chẳng kìm lòng nổi mà bước nhanh tới, hôn phất qua mặt Âm Thế Thiên. Tuy nhiên, người còn chưa tới gần Âm Thế Thiên, đã bị một trận gió đen quét văng ra xa hơn 10 trượng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Thôn Phách dùng âm thanh cực kỳ lạnh lẽo nói, không được làm ô uế mặt hắn. Hai vị cô nương khác nhìn thấy toàn thân Thôn Phách không ngừng phát ra hàn khí, cũng chẳng quản sống chết của bạn mình, cuống quýt chạy vào lô đỉnh viện. Đáy mắt Âm Thế Thiên có chút giật mình, bĩu môi nói, đánh cả nữ nhân, một chút phong độ cũng không có. Thôn Phách nhìn hắn, lửa giận trong mắt vô pháp áp chế, nếu ngươi dám bước vào lô đỉnh viện một bước, ngươi có tin ngay cả ngươi ta cũng đánh hay không? Âm Thế Thiên không thèm đem Thôn Phách để vào mắt, châm chọc nói, ngươi có tư cách gì của ta? Ngươi lấy thân phận gì để quan tâm ta? Thôn Phách vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, con ngươi hằn lên tia máu, thật làm người khác sợ hãi cực kỳ. Âm Thế Thiên không khỏi lui ra phía sau một bước, yên lặng đi đằng sau y ỉa. Âm Thế Thiên đột nhiên nói, cho ta linh thạch. Thôn Phách nghĩ hắn muốn linh thạch là để vào lô đỉnh viện, trầm giọng, không. Âm Thế Thiên cũng chẳng hỏi lại, lúc hắn nhìn thấy trước một cửa tiệm có treo chữ đổ, trong mắt khẽ chuyển, lập tức chui vào. Đầu tiên hắn dạo một vòng quanh sòng bạc, thấy người bên trong không chơi tài xỉu thì cũng là đánh cược đơn song, những thứ này đối với một người hiện đại như hắn quả thật chẳng chút thú vị. Đại tiểu lớn nhỏ, chắn lẻ. Ngay lúc hắn thấy Thiếu Hưng Chí định quay lưng rời khỏi, dòng người ra ra vào lại thu hút lực chú ý của hắn. Âm Thế Thiên nhìn mấy người trong sòng bạc, đa số không phải chơi tài xỉu hay đơn song, mà là chui vào một cửa khẩu, đồng thời cũng có người từ bên trong cửa khẩu đi ra. Tò mò, hắn cũng chui vào theo. Lối đi bên trong không lớn, nhưng có chút dài. Ước chừng mất một nén hương, Âm Thế Thiên mới mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng hò hét, có vẻ vô cùng kịch liệt. Ngay khi âm thanh càng lúc càng rõ ràng, thì tầm mắt cũng được thông suốt. Âm Thế Thiên nhìn thấy có rất nhiều tà tu đứng bên trong một sơn động khá lớn. Mà chính giữa lại đặt một ba dê sắt khổng lồ, có hai con yêu thú cấp 2, cao khoảng 3 thước đang vật lộn trong đó. Hắn tùy ý đoán một cái, cũng biết nhóm tà tu này là đang đấu thú. Khoe miệng Âm Thế Thiên khẽ nhếch. Thôn Phách không đưa linh thạch cho hắn, hắn vẫn có thể tự mình kiếm ra. Đầu tiên Âm Thế Thiên đi dạo một vòng, tiếp đó xác định được mục tiêu là ba tà tu trung niên đang ủ rũ cúi đầu. Hắn tiến về phía bọn họ. Thôn Phách khẽ nhíu mày, tựa hồ đoán được mưu đồ của hắn là gì. Âm Thế Thiên chặn trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải ba vị tiền bối cược thua mất rất nhiều linh thạch không? Ba vị tà tu trung niên phảng phất như không nghe thấy lời hắn nói, phiền não cào cào tóc, thương lượng xem ván kế tiếp phải đánh cược xem yêu thú nào thắng mới thỏa đáng. Âm Thế Thiên cũng không để bụng, tiếp tục nói, ta có thể giúp ba vị tiền bối dễ dàng thắng được một khoản lớn linh thạch. Ba vị tà tu nghe thấy mấy chữ thắng được một khoản lớn linh thạch, đều đồng loạt ngẩng đầu. Nhưng khi phát hiện người đứng trước mặt bọn họ là một thiếu niên, liền tức giận phất tay quát, đi. Đi! Đi! Đừng có cản đường phát tài của bọn ta. Âm Thế Thiên không lên tiếng nữa, cứ thế mà lẳng lặng đứng cạnh bọn họ, nghe bọn họ thỏa thuận với nhau là lát nữa sẽ đặt cược cho con cửu ngục huyền. Hắn cười cười, ba vị tiền bối, chắc chắn một lát nữa cửu ngục huyền sẽ thua. Ba vị tà tu trung niên kia nghe hắn nói, tức khắc nổi giận, tiểu tử thối, ý ngươi là gì hả? có phải ngươi cố tình tới đây chù xui bọn ta hay không?
Âm Tế Thiên cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, như vậy đi. Nếu ván này ta thắng, ván tiếp theo, các ngươi phải nghe theo ta, ta nói đặt cái gì, các người liền đặt cái đó. Nhưng mà, Linh Thạch thắng được phải chia một phần cho ta, thế nào?
Ba vị tà tu trung niên nhìn vẻ tự tin của Âm Tế Thiên, liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó gật gật đầu, thành giao.
Chỉ cần ngươi có thể giúp bọn ta thắng được Linh Thạch, tuyệt đối sẽ không thiếu phần ngươi.
Bởi vì câu chắc chắn Cửu Ngục Huyền sẽ thua của Âm Tế Thiên, bọn họ cũng không dám móc Linh Thạch ra đặt cho nó, chỉ có thể ngồi ngốc chờ trận đấu của ván này trôi qua.
Sau một chén trà nhỏ, ván cược chính thức bắt đầu.
Cửu Ngục Huyền cùng với một con sơn hầu khác được thả ra, rất nhanh, dưới sự hò hét của tà tu, hai con yêu thú cấp 2 lao vào đánh nhau điên cuồng.
Sau một lúc chiến đấu, Cửu Ngục Huyền có vẻ chiếm ưu thế hơn, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra Cửu Ngục Huyền thắng chắc.
Ba vị tà tu trung niên mắt thấy Cửu Ngục Huyền thắng tới nơi, mà bọn lại không có đặt cược cho nó, tức giận trừng Âm Tế Thiên một cái.
Âm Tế Thiên bình thản nói, ván cược còn chưa đến cuối cùng, cũng không biết chắc là ai thắng ai thua.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về Cửu Ngục Huyền.
Nguyên bản Cửu Ngục Huyền đang vô cùng hung ác, bất chợt giống như bị kinh hách, liên tục lui về phía sau, mà sơn hầu nãy giờ luôn bị khi dễ kia, đông dưng lại trở nên dũng mãnh hơn hẳn.
Cửu Ngục Huyền bị sơn hầu đánh đến nỗi phải liên tục tháo chạy, ba vị tà tu trung niên nhìn liễu cả lưỡi, thế cục nghịch chuyển thật quá là nhanh.
Mâu quang thôn phách chợt lóe.
Những tà tu đã đặt cược cho Cửu Ngục Huyền, đều không thể tin mà nhìn thế cục chuyển biến, thậm chí có người còn tức giận giống lên, đã xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi không phải Cửu Ngục Huyền vẫn còn rất tốt sao?
Cớ gì bỗng dưng lại co đầu rụt cổ?
Có phải có ai đó đã động tay động chân hay không?
Ba vị tà tu trung niên nghe chung quanh nói thế, yên lặng không tiếng động quay đầu ngó về phía Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên đầy mặt vô tội nói, nhìn ta làm gì?
Đừng nói các người cho rằng ta làm ra đấy nha.
Ba vị tà tu trung niên ngẫm lại cũng thấy không có khả năng, bọn họ vẫn luôn đứng bên người hắn, hắn mà có động tác gì thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay.
Sau nửa nén hương, thắng thua của ván cược đã có kết quả.
Ba vị tà tu trung niên nhìn thấy Cửu Ngục Huyền thảm bại, lập tức đầy mặt hưng phấn quấn lấy Âm Tế Thiên hỏi, ván kế tiếp bọn ta đặt cái gì?
Khoe miệng Âm Tế Thiên cong lên thành một hình cung, nếu lát nữa muốn thắng.
Ba vị tà tu trung niên lập tức nói, chia cho ngươi một phần.
Không, chia cho ngươi hai phần, có thể chứ?
Lúc này, thôn phách lên tiếng, đừng làm rộn.
Chương 212, ta cưới.
Âm Tế Thiên sửng sốt, khoe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười ta mị, khiến mọi người chung quanh không khỏi nhìn đến thất thần.
Không cho hắn quậy, hắn càng muốn quậy lớn một chút.
Những trận đấu thú kế tiếp, ba vị tà tu trung niên liên tục thắng cuộc.
Linh Thạch được phân cho Âm Tế Thiên càng lúc càng nhiều, túi để đựng Linh Thạch cũng càng lúc càng lớn.
Đám tà tu xung quanh thấy bọn họ liên tục thắng 5, 6 ván cược liên tiếp, nhao nhao đặt theo họ.
Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, nhà cái đã tổn thất một lượng Linh Thạch đáng kể, rất nhanh chuyện này cũng gây nên sự chú ý của tổng quản sòng bạc.
Tiểu đạo hữu, ngươi nói xem lần này bọn ta nên đặt gì?
Ba vị tà tu cười lấy lòng.
Âm Thế Thiên liếc nhìn mấy tấm thẻ bài, rồi quay sang bọn họ nói, kế tiếp.
Hắn dừng lại một hồi. Ánh mắt xuyên qua bả vai ba vị tà tu trung niên, thấy có hơn 10 tà tu cao giai đang tiến về phía này, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, vừa thấy liền biết là tổng quản sòng bạc đến mời họ uống trà.
Chạy trốn.
Âm Thế Thiên túm cái gói to dưới chân lên bỏ chạy, thôn phách sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo.
Chạy trốn.
Ba vị tà tu trung niên ngây ngốc nhìn thẻ bài trong tay, không có con nào tên chạy trốn mà.
Âm Thế Thiên vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba vị tà tu trung niên bị hộ vệ của sòng bạc bắt lấy. Còn một tốp đang đuổi về phía bên này.
Thôn phách cũng không khỏi quay đầu nhìn theo, phát hiện hộ vệ của sòng bạc đang đuổi theo bọn họ, một người trong đó là tổng quản sòng bạc, cảnh giới đã là độ kiếp đỉnh kỳ.
Âm Thế Thiên nói, hình như có một tà tu độ kiếp kỳ.
Quả nhiên là quậy lớn chuyện.
Cũng do thắng Linh Thạch mà thắng quá mức, mới có thể bị tu sĩ độ kiếp đỉnh kỳ đích thân ra mời bọn họ về uống trà.
Thôn phách.
Âm Thế Thiên lao ra khỏi đổ phòng, liền buồn bực.
Đường phố trong sơn thành đúng là từ những ngọn núi vốn lượn tạo thành, từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi chỉ có một con đường vốn lượn lớn kéo dài.
Nói cách khác, dưới tình huống không có pháp khí để rời đi, thì bọn họ không muốn chạy xuống dưới chân núi, cũng bắt buộc phải chạy xuống dưới chân núi, không hề có hẻm nhỏ đàn sen nào cho bọn họ ẩn ấp.
Thôn phách lên tiếng, chúng ta cưới pháp khí rời đi.
Âm Thế Thiên cũng không quay đầu lại nói, ngươi cách xa ta một chút.
Tiếp đó, hắn liền chạy xuống núi.
Chết tiệt.
Thôn phách nhìn bóng lưng đang chạy đi, tức giận mà hung hăng nện vào cánh cửa bên cạnh, dầm một tiếng, cửa đổ phòng nháy mắt vang ra ngoài.
Hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa ngốc lăng nhìn thôn phách, không đợi bọn họ kịp phản ứng, người đã chạy xa.
Hai tên hộ vệ lấy lại ba thần, vừa đuổi theo vừa la ầm lên, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi còn chưa bồi thường tiền cửa mà đã dám chạy. Có phải chán sống rồi hay không? Tổng quản cùng với 10 tên hộ vệ từ phòng đánh cược chạy ra, trái nhìn phải nhìn. Khi thấy hai tên hộ vệ vừa đuổi theo một cái bóng đen vừa la hét đòi tiền, cũng không chút nghĩ ngợi mà lao về phía ấy. Lúc Âm Tế Thiên chạy đến chỗ ngoặt, phát hiện lô đỉnh viện ngay phía trước, ánh mắt sáng lên, tức khắc chạy vào. Thôn Phách đang đuổi theo phía sau, thấy Âm Tế Thiên chạy vào lô đỉnh viện, một bụng lửa giận đùng đùng nổi lên. Âm Tế Thiên vội vội vàng vàng ném linh thạch thắng được lên người nữ quản sự, sau đó vừa đi vừa nói, cho ta một gian phòng, tốt nhất là có bố trí trận pháp cao cấp, người khác không xông vào được, cũng không thể sử dụng thần thức tra xét. Với một nơi hỗn tạp như lô đỉnh viện này, khẳng định sẽ có bố trí trận pháp cao cấp giúp khách nhân giữ bí mật riêng tư. Hơn nữa, người có thể mở được lô đỉnh viện hay đổ phòng trong một thành lớn, sau lưng chắc chắn có núi to để dựa. Chắc chắn đám người của đổ phòng sẽ không dám tùy tiện tới đây tìm phiền toái, trừ phi chủ nhân của lô đỉnh viện và đổ phòng là cùng một người. Nữ quản sự che miệng cười, "Tiểu tu sĩ, ngài cứ yên tâm đi. Mỗi gian phòng ở nơi đây đều có trận pháp cao cấp, cam đoan sẽ không có ai quấy rầy ngài." Nàng mở túi ra, xác định bên trong đều là linh thạch, tươi cười càng thêm rực rỡ, vội vàng dẫn Âm Tế Thiên đến căn phòng tốt nhất trong lô đỉnh viện. Vừa vào tới nơi, nữ quản sự bật người hỏi, "Không biết tiểu tu sĩ thích cô nương dạng gì?" "Hắn không cần." Một tiếng nói đầy lạnh lẽo chen vào. Nữ quản sự vừa xoay người lại, liền trông thấy một nam tử mặc đồ đen mang mặt nạ màu bạc đang tiến về phía này, hàn khí từ trên người y tràn ra khiến cho nàng không khỏi run rẩy. Thôn Phách bước vào trong, đem quản sự đầy mặt ngốc lăng đẩy ra ngoài, dầm một tiếng, đóng cửa phòng lại. Nữ quản sự có chút lo lắng, sợ tiểu tu sĩ gặp bất trắc. Bất quá, thời điểm tiểu tu sĩ nhìn thấy người áo đen, cũng không có tỏ vẻ sợ hãi hay hướng nàng cầu cứu, nói vậy chắc hai người có biết nhau. Nữ quản sự đoán có lẽ bọn họ là đạo lữ đang giận dỗi, khoe miệng hé ra nụ cười hái muội, rời khỏi chỗ đó, xuống dưới chuẩn bị tiếp khách nhân khác. Hai tên thủ vệ đổ phòng đứng trước cửa lô đình viện, không dám đi vào tìm người, tổng quản vừa đuổi theo tới, hỏi, có phải các ngươi đang đuổi theo hai nam tử mặc đồ đen không? Hai tên thủ vệ sửng sốt, vâng. Làm sao tổng quản biết bọn họ đang đuổi theo chúng? Chẳng lẽ tổng quản cũng nhìn thấy nam tử áo đen phá cửa đổ phòng? Tổng quản hỏi, vậy bọn hắn đâu rồi? Hai tên thủ vệ chỉ lô đỉnh viện. Tổng quản nhíu mày. Mỗi gian phòng của lô đỉnh viện đều có bố trí trận pháp cao cấp, sử dụng thần thức căn bản không thể tra xét ra bóng dáng hai tên kia. Hơn nữa, người trong lô đỉnh viện cũng không phải dễ chọc. Hai người các ngươi ở đây canh chừng, vừa thấy hai tên kia đi ra, lập tức báo cho ta biết. Vâng. Lúc này trong lô đỉnh viện, Âm Thế Thiên cứ như không nhìn thấy lửa giận của Thôn Phách, thảnh thơi ngồi trên ghế, rót cho mình một chén nước trà. Thôn Phách lạnh mặt nhìn Âm Thế Thiên, đột nhiên lên tiếng nói, ngươi còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không? Âm Thế Thiên khẽ dừng động tác trên tay, nghi hoặc hỏi, nói cái gì? Thôn Phách kềm nén lửa giận, giật lấy chén trà trong tay Âm Thế Thiên, sau đó ôm người đến bên giường, đặt Âm Thế Thiên nằm lên đùi, đánh thật mạnh vào mông hắn. Âm Thế Thiên sửng sốt, mãi đến khi mông truyền đến cảm giác đau đớn, hắn mới phục hồi lại ba thần, sao ngươi đánh ta? Thôn Phách cả giận, ta nói rồi, nếu ngươi dám bước vào lô đỉnh viện một bước, ngay cả ngươi ta cũng sẽ đánh. Ta đây cũng đã hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì quản ta, lấy thân phận gì để quản ta? Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ mặc cho ngươi đánh. Thôn Phách dừng động tác lại, giọng nói vẫn lạnh tanh, là đạo hữu tương lai, như vậy có tư cách không? Âm Thế Thiên mẩn ra. Hắn quên mất việc Si Mị lao tổ và Võng Lượng lao tổ muốn gả hắn cho Thôn Phách. Thôn Phách tiếp tục vung tay, đánh mạnh vào mông Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên ăn đau, kêu lên một tiếng. Nghe thế, Thôn Phách rất đau lòng, nhưng vẫn quyết tâm đánh mông Âm Thế Thiên hơn 10 cái. Lần sau còn dám bước vào lô đỉnh viện không? Âm Thế Thiên chẳng lên tiếng. Thôn Phách không nghe được câu trả lời của hắn, nguyên bản muốn đánh thêm vài cái, nhưng vừa nghĩ tới thân thể của hắn chịu không nổi, cuối cùng đành phải buông hắn xuống. Âm Thế Thiên châm mới vừa chạm đất, đã mạnh nhào về phía Thôn Phách, đem người đặt ở dưới thân, chào phúng hỏi, ta đối với ngươi chỉ có hận cùng ghê tởm, ta như vậy, ngươi cũng muốn cưới sao? Thôn Phách ngẩn ra, trong mắt có chút phức tạp, giọng khàn khàn nói, ta cưới. Âm Thế Thiên cũng nhìn ra các loại cảm xúc ấy, đột nhiên lật người, đá y y lăn xuống giường, kéo chăn đắp qua đầu, buồn bực nói, ta muốn đi ngủ. Thôn Phách đứng lên, ta bôi thuốc cho ngươi. Bên trong chăn lập tức phát ra một tiếng xùy. Bị ngươi đánh chính là bị ngươi đánh, cho dù thoát thuốc, thì chuyện ngươi đánh ta cũng là sự thật. Thôn Phách trầm giọng nói, ta không hối hận khi đánh ngươi, lần sau ngươi còn bước vào lô đỉnh viện, ta cũng sẽ lại đánh ngươi như vậy. Ý kéo kéo chăn, bôi thuốc. Âm Thế Thiên hừ một tiếng, cút ra xa năm thước cho ta, không cần khiến ta thêm ghê tởm. thôn phách có chút bi thương, đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Y Lìa đứng bên giường một lúc lâu, mới xoay người ngồi lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Âm Tế Thiên nghe được tiếng bước chân đi xa, len lén nhấc một góc chăn lên, trông thấy thôn phách ngồi trên ghế tu luyện, mới lặng lẽ út góc chăn lại, bưng mông mà khẽ nguyền rủa nói, phát diêu máu đở, thật là đau mà. Hắn xoay người, cuộn chăn càng chặt hơn càng kín hơn. Âm Tế Thiên không biết là mình ngủ khi nào, chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng, có người cởi quần của hắn, kế tiếp trên mông được bôi một lớp mỡ mát lạnh, nhất thời tia đau đớn kia liền biến mất tăm mất tích. Sau đó, hắn ngủ cực kỳ thơm ngọt, hơn nữa một đêm không mơ cho đến tận hừng đông. Lúc Âm Tế Thiên tỉnh lại, thôn phách đã chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm lớn. Thôn phách thấy hắn dậy, nhàn nhạt nói, ta có đặt một chậu nước bên giường, ngươi rửa mặt xong thì qua dùng điểm tâm. Âm Tế Thiên nhìn Y Lìa một lúc lâu, mới chậm rãi mang giày vào, đứng dậy rửa mặt súc miệng, rồi bước đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lúc này, hắn mới chú ý tới, cái mông bị đánh đau đêm qua, thế nhưng chẳng còn đau nữa. Chương 213, chân cũ kiếm. Thật là kiếm. Đọc có cảm giác giống câu thật là tiện, đây là chơi chữ. Âm Tế Thiên ngó ngó thôn phách, đoán rằng nhân lúc hắn ngủ, Y Lìa đã bôi thuốc cho hắn. Thôn phách chú ý tới ánh mắt của Âm Tế Thiên, tưởng rằng hắn đang cảnh cáo mình nên cách xa hắn năm thước, cho nên hơi khẽ lùi lại. Âm Tế Thiên bắt gặp hành động đó của thôn phách, cái tay định cầm chiếc đũa bỗng chốc khựng lại. Rồi chợt nhớ ra, mình đã từng bảo Y cách xa mình ngoài năm thước, mới chậm gì gì ăn điểm tâm. Hắn ăn hai cái liền cảm thấy không đói nữa, để đũa xuống, trầm giọng nói, ta muốn trở về. Thôn phách cho rằng Âm Tế Thiên muốn về Bắc Gia, nhàn nhạt nói, ta sẽ không đưa ngươi về Bắc Gia. Âm Tế Thiên tức giận nói, ý ta là quỷ tông phái. Thôn phách sửng sốt. Âm Tế Thiên đứng dậy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, lô đỉnh viện không có náo nhiệt như đêm qua, bốn phía vắng lặng, chỉ có hai nữ quản sự ngồi trên ghế ở đại sảnh thì thầm nói chuyện. Hai nữ quản sự nhìn thấy Âm Tế Thiên đi xuống, lập tức lộ ra nụ cười yêu mị, tiểu tu sĩ thức dậy sớm thế. Âm Tế Thiên hỏi, các ngươi có cửa sau không? Nữ quản sự ngẩn người, nhưng rất nhanh liền cười nói, tiểu tu sĩ là muốn rời đi sao? Tuy nhiên tối nay, trong tiệm chúng ta có một cô nương mới đến. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị thôn phách đứng đằng sau Âm Tế Thiên làm cho phát hoảng, ánh mắt âm lãnh khiến nàng phải vội vàng sửa miệng lại, nói, tiểu tu sĩ muốn tìm cửa sau phải không? Ta đây dẫn đường cho ngài. Nữ quản sự vội vàng mang bọn họ bước vào thông đạo dẫn đến chân núi. Lúc Âm Tế Thiên đi khỏi thông đạo, nhìn bầu trời rực rỡ, hắn lại cảm thấy buồn bực. Lúc đến Sơn Thành, hắn mất gần 2 canh giờ mới từ ngọn núi của Quỷ Tông Phái đi tới đây. Chẳng lẽ bây giờ lại phải mất thêm 2 canh giờ nữa để quay trở về Quỷ Tông Phái? Không. Nếu tính đúng ra thì thời gian xuống núi là 2 canh giờ, nhưng lúc lên trở lại e rằng sẽ lâu hơn nữa. Thôn Phách thấy hắn đứng mãi không đi, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, ngươi về Quỷ Tông Phái trước, bảo sư phụ ngươi rời động phủ vào trong Sơn Thành, ta sẽ trở về. Thôn Phách. Y không nói lời nào trực tiếp kéo hắn lên pháp khí, bay về chủ phong của Quỷ Tông Phái. Ngọn núi cao nhất. Hai người trở lại chủ phong, từ trên pháp khí đã nghe thấy trong đại điện truyền đến tiếng giống giận của Si Mị Lao Tổ. Cái gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong một đêm lại tổn thất nhiều linh thạch như vậy? Nghe tiếng, thôn phách liền trực tiếp đi thẳng vào đại điện, chỉ thấy Si Mị Lao Tổ đang chất vấn một tà tu. Đêm hôm qua, có 2 cao nhân tới sòng bạc, lần nào đánh cuộc cũng thắng. Sợ rằng chúng đã hạ dược lên yêu thú, nên mới không thua lần nào. Sau đó, tà tu xung quanh cũng xúm nhau đặt cược theo bọn họ, bởi thế sòng bạc của chúng ta mới có thể trong một đêm, tổn thất không ít linh thạch như vậy. Si Mị Lao Tổ tức giận vỗ lên bàn, vậy mà gọi là không ít. Gần như là 1 tháng thu nhập đều bay vào đấy rồi. Cứ theo đà này, mở sòng bạc làm cái gì nữa? Âm Thế Thiên đi đằng sau thôn phách, nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, nhỏ giọng hỏi, kia không phải là sòng bạc do Quỷ Tông phải mở đấy chứ? Thôn phách trả lời, không biết. Y Lìa cũng không có hỏi tới chuyện làm ăn của Quỷ Tông Phái. Tổng quản vội rụt người lại, thuộc hạ đã cho người canh giữ trước cửa lô đình viện, chỉ cần bọn chúng đi ra, chắc chắn thuộc hạ sẽ dẫn bọn chúng đến chỗ Nhâm Lao Tổ để xử phạt. Lời này của hắn cứ như là đổ thêm dầu vào lửa, Si Mị Lao Tổ tức đến nỗi muốn đập nát đầu tên kia, ngươi chỉ phái người canh giữ ở trước cửa lô đình viện, vậy có phái ngươi canh giữ cửa sau của lô đình viện hay không? Tổng quản càng rụt người hơn nữa, nhỏ giọng nói, không có. Hắn căn bản không biết cửa sau của lô đỉnh viện ở đâu, dù có phái người đi canh giữ, cũng không biết canh giữ chỗ nào. Thật là bị ngươi làm cho tức chết. Qua một đêm rồi, 2 người kia cũng đã cao chạy xa bay rồi. Lúc này, Võng Lượng Lao Tổ mới lên tiếng hỏi, ngươi tả vẻ ngoài của chúng để bổn tọa phái người đi tìm xem. Si Mị Lao Tổ phụ hòa nói, đúng. Ngươi nhanh chóng miêu tả khuôn mặt của 2 người kia, tỉ như có đặc thù gì cần lưu ý, chờ bổn tọa bắt được hai kẻ đó, bổn tọa nhất định phải xử đẹp bọn chúng. Xem về sau còn dám đến chỗ bổn tọa đập phá nữa hay không. Tổng quản hồi tưởng một lần, mới nói, hai người đều mặc quần áo màu đen, trong đó có một người mang mặt nạ màu bạc, một người khác thì giữa này có nốt chu sa trí, bộ dáng xem ra vô cùng bá xảo, có vài phần giống nữ nhi, lại có vài phần giống thiếu niên. Si Mị lao tổ, Võng Lượng lao tổ. Miêu tả như vậy, sao nghe quen quen, giống như hai người đang đứng ở cửa điện ấy. Tên hộ vệ đứng đằng sau hai vị lao tổ thay chủ nhân của mình hỏi ra nghi vấn trong lòng, ý ngươi là hai người kia. Tổng quản nhìn lại, chỉ thấy hai người hắn muốn bắt ngay tại trước mắt, kích động nói, đúng, đúng, đúng. Chính là bọn họ, bắt hai người bọn họ lại. Si Mị lao tổ hung hăng mà trừng hắn một cái, cắn răng nói, người mang mặt nạ màu bạc là đồ đệ của bổn tọa, còn thiếu niên có nốt chu sa trí trên trán, là đạo lữ tương lai của đồ đệ bổn tọa, ngươi nói bắt ai? Tổng quản sửng sốt, cái kia. Trước kia hắn chỉ gặp qua thôn phách có một lần, khi đó đối phương không có mang mặt nạ, cho nên hắn không nhận ra cũng không thể trách hắn. Võng Lượng lao tổ phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống trước đi. Tổng quản không biết thôn phách cũng là hợp tình hợp lý, thôn phách rất ít khi lấy khuôn mặt thật gặp người, hơn nữa y thường xuyên đeo mặt nạ, không biết cũng không kỳ quái. Thôn phách xoay người nói với Âm Tế Thiên, ngươi về phòng trước, một lát nữa ta lại sang tìm ngươi. Âm Tế Thiên liếc hai vị lao tổ, liền xoay người rời đi. Võng Lượng lao tổ hừ lạnh một tiếng, tuy bổn tọa bảo ngươi dẫn hắn dạo chơi một phen, nhưng không bảo ngươi dẫn hắn đi đập phá cửa hàng nhà mình. Thôn phách thản nhiên trả lời, về sau sẽ không. Y thì trầm mặc một lát, lại nói, sư phụ, nhẫn không gian với túi không gian của Tịch Thiên đâu? Võng Lượng lao tổ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi muốn trả hai thứ này lại cho tiểu hòa thượng à? Thôn phách thành thật nói, vâng. Ngươi không sợ sau khi hắn có hai thứ này, liền sẽ chạy trốn hay sao? Không sợ. Võng Lượng lao tổ khẽ thở dài, đem nhẫn không gian với túi không gian ném vào ngực y để. Đa tạ sư phụ. Thôn phách lấy được thứ mình muốn, dậm bước định rời đi. Từ từ. Võng Lượng lao tổ lấy trong nhẫn không gian ra một thanh trường kiếm, đây là kiếm của hắn. Thôn phách tiếp nhận kiếm, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, ly khai đại điện. Si Mị lao tổ thở dài, phách nhi hình như thật sự thích tiểu hòa thượng. Đáy mắt Võng Lượng lao tổ lóe lên tia hung ác nham hiểm. Phách Nhi thích hắn là phúc khí của hắn, nếu hắn dám đối xử tệ với Phách Nhi. Bổn tọa nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Thôn Phách bước vào phòng của Âm Tế Thiên, bắt gặp hắn đang nhàm chán đùa nghịch tóc. Y Dìa đem nhẫn không gian với túi không gian vừa lấy được từ chỗ Võng Lượng lao tổ ném lên người Âm Tế Thiên, trả cho ngươi. Âm Tế Thiên chụp lấy đồ mà Y Dìa vứt tới, túi lầu nhìn, phát hiện đúng là nhẫn không gian cùng với túi không gian của mình, không khỏi ngẩn ra, rồi mới đeo chúng lại vào người. Thanh kiếm này của ngươi không tồi. Thôn Phách nhắc tới thanh kiếm mà Võng Lượng lao tổ đưa cho hắn. Âm Tế Thiên nhìn thanh kiếm trong tay Thôn Phách, trong mắt khẽ đảo, cười nói, ngươi mà cũng biết nó không tồi sao. Vậy khen thêm vài câu đi, ta thích nghe. Thôn Phách thấy hắn cao hứng, cũng không phiền mà tiếp tục nói, thanh kiếm này đã đạt đến cấp độ linh bảo thượng phẩm, vật liệu dùng để tạo ra nó đều là những thứ cao cấp quý hiếm. Đối với một người bình thường mà nói, nó có tác dụng rất lớn. Cầm nó trên tay, hoàn toàn có thể đánh bại tu sĩ dưới kim đăng kỳ. Ngoài ra, thanh kiếm này còn được thêm vào trận pháp bảo hộ và tầng phòng hộ, có thể chống đỡ được uy áp dưới nguyên anh kỳ, cũng có thể ngăn cản công kích linh lực dưới nguyên anh kỳ, xem ra người tạo nên nó đã dùng rất nhiều tâm huyết mới làm ra được. Khóe miệng Âm Tế Thiên khẽ cong, đúng là kiếm tốt, phải không? Thôn Phách không chút nào keo kiệt khích lệ nói, đối với người dưới nguyên anh mà nói, đúng là một thanh kiếm tốt khó có được. Độ cong nơi khóe miệng của Âm Tế Thiên lại tăng thêm vài phần. Thanh kiếm này là do Hiên Viên Duật tự tay làm tặng ta. Thôn Phách nghe thấy ba chữ Hiên Viên Duật, ý cười trong đáy mắt vụt tắt, Hiên Viên Duật. Đúng vậy. Ý thì sợ ta trở thành phàm nhân, sẽ bị đệ tử Bắc gia khi dễ, vì thế lén đưa thanh kiếm này cho ta. Âm Tế Thiên cười cười, lại nói tiếp. Ý thì rất có tâm cũng rất cẩn thận. Không biết sau này ai may mắn trở thành đạo lữ của Ý thì nữa. Thế nhưng dù là ai thì người nọ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thôn Phách. Âm Tế Thiên như nghĩ tới điều gì. Lại nói, đúng rồi. Ta còn chưa đặt tên cho thanh kiếm này. Nếu không, ngươi thay ta nghĩ một cái tên đi. Thôn Phách hung hăng mà trừng thanh kiếm trong tay, cắn răng nói, vậy gọi nói là chân cũ kiếm đi. Chương 214, ngươi đang lo lắng cho ta. Thật là kiếm. Thật là tiện. Âm Tế Thiên ngẩn người, phụt một tiếng cười ha ha, thật là kiếm. Thật là tiện. Tên này đúng là rất có ý tứ. Ta thích. Ta rất thích. Thôn Phách lườm hắn một cái. Chỉ cần nghĩ tới mình vừa khen thanh kiếm này nức nở, liền cảm thấy thập phần buồn bực. nếu sớm biết kiếm là do Hiên Viên Duật chế tạo ra, y đã chê nát nước, để về sau Tịch Thiên không bao giờ dùng tới nó nữa. Âm Thế Thiên cố nén cười, vậy cứ kêu nó là chân cũ kiếm đi. Nói xong, hắn lại không nhịn được mà há mồm cười ha hả. Thôn Phách thấy Âm Tế Thiên vui vẻ thoải mái như vậy, tâm trạng cũng dịu đi, khó chịu và giận dữ dưới đáy mắt dần dần trở nên nhu hòa. Y Lìa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người thương, không kìm lòng nổi tiến về phía hắn, sờ vào đôi má ba xảo trắng nõn kia. Nụ cười của Âm Tế Thiên cứng lại, sững sờ nhìn chiếc mặt nạ màu bạc tiến tới gần mình, nháy mắt khi cảm xúc lạnh lẽo chạm tới đôi môi, Âm Tế Thiên đột ngột bừng tỉnh, vội dùng sức đẩy nam nhân trước mắt ra, lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì đó? Thôn Phách nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, mâu quang hơi tối sẫm lại, cũng không giải thích hành vi ban nãy của mình. Đi ra ngoài. Mắt Âm Tế Thiên dõi theo Y Y, sán giọng nói, đi ra ngoài cho ta. Thôn Phách siết chặt thanh kiếm trong tay, một lát sau mới xoay người, không nói lời nào mà đi về phía cửa. Âm Tế Thiên lên tiếng, để kiếm lại. Bước chân Thôn Phách khẽ dừng, sau đó bất ngờ vung kiếm khiến nó cắm phập vào trong vách đá, kế đó bước nhanh khỏi động. Âm Tế Thiên nhìn thấy như thế, khoe miệng cong cong, rất tức giận sao. Hắn không gỡ kiếm xuống mà ngồi lên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi người hầu của Quỷ Tông phái bưng nước trà cùng với điểm tâm vào, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy người hầu vội vàng đặt cái khay lên bàn rồi bước nhanh về phía hắn. Âm Thế Thiên nghi hoặc theo dõi gã. Nam phó đi lên kéo tay hắn, gấp giọng nói, thừa dịp Thôn Phách chưa trở về, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Âm Thế Thiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong lòng có chút sửng sốt, nhìn khuôn mặt xa lạ kia, không xác định mà kêu lên, Hiên Viên Duật. Tại sao y ỉa lại ở chỗ này? Hiên Viên Duật đệ giọng thấp xuống nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước rồi nói. Âm Thế Thiên rút tay về, nhàn nhạt nói, ta không đi. Hiên Viên Duật mẩn ra, ngươi không đi. Đêm đó, sau khi Âm Tế Thiên bị hai vị tà tu lão tổ đánh hôn mê, y ỉa liền nhanh nhẹn lẫn vào bên trong đội ngũ tà tu, mục đích là tìm cơ hội cứu Âm Tế Thiên ra. Nhưng không ngờ tới, thật vất vả tìm được cơ hội tiếp cận hắn, người lại không muốn rời khỏi Quỷ Tông phái. Đúng vậy. Ta không đi. Hiên Viên Duật thật không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, vì sao ngươi không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây thành thần với Thôn Phách? Âm Thế Thiên lườm y rỉa một cái, không phải. Nếu không phải, vậy liền thừa dịp Thôn Phách chưa trở về, nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không, nửa tháng sau, ngươi sẽ phải thành thần với Thôn Phách đấy. Muốn đi, thì ngươi tự mà đi. Âm Thế Thiên không muốn giải thích nguyên nhân với y rỉa, cho nên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hiên Viên Duật có chút bất đắc dĩ, liền đuổi theo hắn, nhưng lại bất ngờ bắt gặp mái tóc của Âm Tế Thiên dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, lóe ra vẻ đẹp óng ánh của sắc lam đậm. Ánh mắt của Y Y khẽ khựng lại một chút, tựa hồ nhớ đến cái gì, vội vàng lấy cửu đăng tháp mà Y Y mới luyện chế vài ngày trước ra, sau đó tiến về phía Âm Tế Thiên. Ngay thời điểm Hiên Viên Duật móc cửu đăng tháp ra khỏi nhận không gian, ngọn đèn ở tầng thứ 9 lập tức sáng bừng lên. Thêm vào đó, mỗi khi Y Y càng gần Âm Tế Thiên hơn một chút, ngọn đèn màu đỏ tía cũng càng đậm hơn một chút. Cuối cùng cơ hồ hóa thành màu đen. Hiên Viên Duật nghi hoặc nhìn Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên đột nhiên dừng bước, Hiên Viên Duật đang đi ở đằng sau, không kịp phòng bị liền trực tiếp đụng vào lưng của hắn. Tít tắc ấy, viên minh châu trên đỉnh cửu đăng tháp bất chợt sáng lên, phát ra quang mang đủ mọi màu sắc. Hiên Viên Duật kinh ngạc nhìn minh châu trên đỉnh cửu đăng tháp. Từ lần trước, lúc Bắc Minh bảo Y Y đem cửu đăng tháp về kiểm tra, Y Y liền cẩn thận chế tạo cửu đăng tháp thêm một lần nữa. Thí nghiệm đi thí nghiệm lại, Y có thể khẳng định chắc, cửu đăng tháp tuyệt đối không có vấn đề. Âm Thế Thiên vội kéo Hiên Viên Duật đang đầy mặt khiếp sợ ngồi xổm xuống, suy một tiếng, ý bảo Hiên Viên Duật không được lên tiếng. Ánh mắt của hắn xuyên qua lùm cây trước mặt, nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp khoảng chừng 14, 15 tuổi đang ôm chặt cánh tay Thôn Phách không buông, mơ mơ hồ hồ còn nghe tiểu cô nương kia không cao hứng mà bĩu môi nói, Thôn Phách ca ca, ta nghe phụ thân nói ngươi muốn thành thân. Thôn Phách không bỏ tay tiểu cô nương ra, nhưng cũng không để ý tới nàng, coi như nàng không tồn tại. Y cầm loan đao chém tới cọc gỗ đã được gia cố bằng trận pháp, tựa hồ đang phát tiết lửa giận. Tiểu cô nương không thèm để ý việc Thôn Phách phất lờ mình, tiếp tục nói, Thôn Phách ca ca, ngươi là của ta không cho ngươi cùng với tên hòa thượng kia thành thân. Thôn Phách phảng phất như không nghe thấy lời của nàng, động tác liên tục không ngừng nghỉ. Thôn Phách ca ca, ta sẽ đi nói với Lao Tổ là ta muốn gả cho ngươi, sau đó để Lao Tổ hủy bỏ hôn sự giữa ngươi cùng với tên hòa thượng tối kia. Thôn Phách chợt xoay người, đặt loan đao lên trên cổ của tiểu cô nương, lạnh lùng nói, ai dám phá hư hôn lễ của ta cùng Tịch Tiên, ta sẽ lấy mạng của kẻ đó. Tiểu cô nương nhìn thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Thôn Phách đỏ lên, không khỏi run rẩy nói, nhưng mà, kỷ bào của chúng ta đã thêu xong. Ta. Thôn Phách không đợi tiểu cô nương nói xong, gạt tay nàng ra, xoay người bỏ đi.
Thôn phách ca ca.
Tiểu cô nương không sợ chết đuổi theo. Âm Tế Thiên nhìn thấy bọn họ đi xa, cười lạnh một tiếng, thật là tiện.
Hiên Viên Duật lấy lại ba thần, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới nói gì?
Âm Tế Thiên quay đầu nhìn Y Diệp, nói cho có lệ, ta nói ta có đặt tên cho thanh kiếm mà ngươi tặng ta, chân cú kiếm.
Chân cú kiếm.
Hiên Viên Duật nhíu nhíu mi, tổng cảm thấy cái tên này có cái gì đó không đúng, này.
Cái tên kiếm này rất
đặc biệt.
Âm Thế Thiên cười ra tiếng, ngay sau đó, liền chú ý tới cái tháp nhỏ cao 9 tầng trong tay Hiên Viên Duật.
Hắn tò mò cầm nó lên, quan sát ngọn đèn màu trắng trên đỉnh tháp, hỏi, đây là cái gì?
Hiên Viên Duật liếc nhìn đỉnh Cửu Đăng Tháp đã khôi phục lại quang mang màu trắng, nói, Cửu Đăng Tháp.
Y Lìa đang định giải thích tác dụng của Cửu Đăng Tháp. Ai ngờ Âm Tế Thiên lại đem Cửu Đăng Tháp thu vào trong nhận không gian, đà tạ.
Ta vừa lúc thiếu đèn chiếu sáng.
Cũng không biết do quỷ tông phái nghèo quá, hay là vì phòng của hắn vừa mới sửa sang lại, mà bên trong không có Dạ Minh Châu chiếu sáng, chỉ có vài ngọn đèn leo lét, ánh đến màu cam thật khiến hắn rất khó chịu.
Hiên Viên Duật.
Y Lìa nghĩ một chút, vẫn không nên giải thích thì tốt hơn.
Âm Tế Thiên đứng lên, ngươi nên thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra, nhanh chóng rời khỏi quỷ tông phái đi.
Hiên Viên Duật nhếch môi một cái, ngươi đang lo lắng cho ta.
Không.
Ta chỉ sợ ngươi bị phát hiện sẽ gây liên lụy đến ta.
Hiên Viên Duật.
Thiếu niên trước mắt luôn làm cho Y Y vừa bất đắc dĩ, vừa tức giận, nhưng cũng vừa vô lực.
Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn rời khỏi quỷ tông phái thì cũng được thôi.
Bất quá, lúc không có chuyện xin đừng tới tìm ta, mà lúc có chuyện lại càng không được tới tìm ta.
Biết chưa?
Hiên Viên Duật.
Nói thẳng ra không cần đi tìm hắn là được rồi.
Âm Tế Thiên xoay người trở lại trong phòng, nhàm chán ngồi ăn trà bánh mà Hiên Viên Duật bưng tới lúc nãy.
Vốn tưởng lát sau Thôn Phách sẽ trở lại phòng tìm mình, vậy mà mãi đến khi sắc trời tối đen vẫn chẳng thấy bóng dáng Thôn Phách xuất hiện.
Hắn nhăn mày, cuối cùng ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm, bắt gặp đệ tử Quỷ Tông phái đang bận rộn chuẩn bị cho buổi hôn lễ vào nửa tháng sau.
Âm Tế Thiên đi hết một vòng chủ phòng, cũng không tìm được thân ảnh của Thôn Phách, bắt đắc dĩ đành phải trở về phòng.
Ngay khi hắn vào đến sân, liền nhìn thấy một gã đệ tử Quỷ Tông phái đang khiêng một người đứng trên pháp khí, vội vội vàng vàng bay về phía sâu nhất của sân.
Âm Thế Thiên có chút nghi hoặc, theo như quần áo của người bị đệ tử Quỷ Tông phái kia khiêng, không giống như là tà tu ở phía đông.
Hắn không nén được hiếu kỳ, cũng chạy theo sau.
Tên đệ tử kia hoàn toàn chẳng phát hiện có người ở phía sau.
Gã cứ bay thẳng đến cuối sân, ấn vào một viên đá nhô lên trên vách động.
Kế đó, có tiếng ù ù vang lên, thạch bích di chuyển sang hai bên tạo thành một cánh cửa lớn. Bên trong có ngọn đèn dầu chiếu ra.
Chẳng biết là do tên đệ tử kia quá nóng vội hay sao, mà cửa lớn được mở ra xong, cũng không có đóng lại.
Âm Thế Thiên đi tới, chợt nghe thấy tên đệ tử kia nói, chủ tử, người đã bắt tới.
Đem hắn đặt trước mặt ta.
Âm Thế Thiên nhướng nhướng mày, người vừa nói chuyện thế nhưng lại là Thôn Phách.
Thôn Phách tiếp tục nói, ngươi cởi ra quần áo hắn ra.
Âm Thế Thiên nghe nói thế, mắt khẽ híp lại.
Rốt cuộc Y Gì đang định làm cái gì?
Chương 215.
Âm Thế Thiên len lén ngó đầu vào nhìn, trông thấy tên đệ tử Quỷ Tông phái đang cởi áo bào của nam tu sĩ chính phái kia, chủ tử, áo bào của hắn là bảo vật.
Thôn Phách thản nhiên nói, vậy lấy đi.
Tạ ơn chủ tử.
Tên đệ tử Quỷ Tông phái vui sướng đem ví dìa bảo cất vào trong túi không gian sau đó đứng lui sang một bên.
Thôn Phách vận công, đem tay phải đặt lên trên nót của tên tu sĩ chính phái kia.
Không quá một khắc, tên tu sĩ kia vì quá đau đớn mà tỉnh lại, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Gã liều mạng muốn dây rùa, nhưng do bị trận pháp phong tỏa nên không thể nào nhúc nhích.
Tiếp đó, người gã run lên, ánh mắt trắng dã, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, trông vô cùng kinh khủng.
Âm Thế Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được là Thôn Phách đang hút hồn phách của đối phương để tu luyện.
Hắn đứng ở trước cửa khoảng một chén trà nhỏ rồi xoay người rời đi.
Ngay khi hắn rời khỏi, Thôn Phách tức khắc nhấc mí mắt lên nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại tiếp tục công việc hấp thụ linh hồn.
Âm Thế Thiên còn chưa kịp trở lại phòng của mình, đã bị 10 tên đệ tử Quỷ Tông phái cản đường.
Người chính là Tịch Thiên.
Một thanh âm mềm mại từ phía sau các đệ tử truyền đến.
Âm Thế Thiên vừa ngước mắt lên nhìn, liền thấy tiểu cô nương ban nãy quất quýt Thôn Phách đang đi từ phía sau các đệ tử ra.
Ta nghe nói ngươi là ngự thú sư cấp 10.
Tiểu cô nương đánh giá dung mạo Âm Thế Thiên, nhất thời sinh ra ghen tị, hừ lạnh một tiếng, cũng không có cái gì đặc biệt hơn người.
Âm Thế Thiên thản nhiên hỏi, có chuyện gì sao?
Hắn thật không muốn tốn thời giờ vô ích với một tiểu cô nương ngây ngô.
Nàng ngồi lên chiếc ghế mà các đệ tử đưa đến, tỏ vẻ như ta đây là chủ nhân, về sau, ngươi và ta sẽ giống như là tỉ muội.
Tỉ muội.
Âm Thế Thiên nghe đến hai từ này, khỏe mắt có rút.
Chuyện cần làm của chúng ta chính là hầu hạ tốt Thôn Phách ca ca, nhưng có một điều này ngươi nhất định phải rõ, ta mới là chính thê của thôn Phách Ca Ca, còn ngươi chỉ là một tên nam thiếp, trường hợp trọng yếu.
Khoan đã.
Âm Tế Thiên nhu nhu huyệt trên trán, tiểu cô nương, lời này ngươi nên nói với thôn Phách Ca Ca của ngươi.
Ta nghe cũng chẳng để làm gì.
Thật chịu không nổi mà.
Cái loại kịch truyền hình vợ cả giáo huấn vợ lẽ kia, sao lại diễn ra trên một người nam nhân như hắn chứ?
Huống chi, cô nương kia còn chưa có cưới xin gì với thôn Phách mà, thật không biết nàng nghĩ gì, cứ nằng nặc đòi cùng hầu một chồng.
Tiểu cô nương cả giận nói, lớn mật.
Cư nhiên dám không để chính thê như ta vào mắt.
Âm Thế Thiên âm thầm trợn trắng mắt.
Thật muốn đi hỏi thôn Phách tìm được cái ôn thần này ở đâu.
Tiểu cô nương hạ lệnh cho 10 tên đệ tử phía sau, các người bắt hắn lại, ta muốn nghiêm khắc xử phạt hắn.
10 tên đệ tử phía sau có chút chần chừ, kế đó đầu lĩnh lên tiếng nói, tiểu thư,
sắc trời không còn sớm.
Ngài hãy để cho Tịch Thiên tiểu sư phụ quay về phòng nghỉ ngơi đi.
Đối phương là ngự thú sư cấp 10, còn là đạo lữ tương lai của thôn Phách chủ tử, tiểu cô nạt một chút còn được chứ nếu xử phạt thật thì đừng nói lao tổ không tha cho gã, mà khẳng định thôn Phách chủ tử cũng sẽ rút ra bọn họ.
Huống chi, Tịch Thiên bị người khác phá hủy linh căn, hiện giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, tiện tay đập một cái thôi cũng đủ lấy mạng của hắn rồi.
Các người
thế nhưng không nghe mệnh lệnh của ta.
Tiểu cô nương dậm chân tức đến khó thở, thấy Âm Tế Thiên cười chế nhạo mình, cảm thấy vô cùng mất mặt, nổi giận mà nhảy dựng lên, đánh về phía Âm Tế Thiên.
10 tên đệ tử cả kinh, sự tình phát sinh quá đột ngột, muốn ngăn cản cũng không thể nào được.
Âm Tế Thiên nhìn tiểu cô nương đánh về phía hắn, nhướng mày một cái, trước khi nàng kịp chạm tới người hắn, liền kêu lên một tiếng rồi ngã lăn trên đất giả ngất.
Nhất thời cả sân lập tức hỗn loạn.
Đệ tử đầu lĩnh hốt hoảng ôm lấy Âm Tế Thiên, lo lắng phân phó những người khác, nhanh.
Mau đi gọi đàn sư đến.
Còn nữa, thông báo ngay cho lão tổ và thôn Phách chủ tử.
Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, có chút thất kinh nói, ta chưa có đụng tới hắn mà.
Nàng còn chưa đánh tới hắn, hắn đã ngất là cớ nào?
Chẳng lẽ phàm nhân đều yếu ớt như vậy?
Ngay cả trưởng phong cũng chịu không nổi.
Âm Thế Thiên được đệ tử đầu lĩnh ôm trong ngực, mắt khẽ mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của tiểu cô nương, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.
Mới thế thôi nàng đã hoảng lên thì còn lâu mới tranh nam nhân được.
Âm Thế Thiên được đặt lên giường, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập.
Hai vị lao tổ tiến vào trong phòng, Vong Lượng lao tổ trầm giọng quát, xảy ra chuyện gì?
Một người đang yên đang lành, tại sao lại bị thương?
10 tên đệ tử quỳ trên mặt đất im thin thít không dám nói câu nào.
Tiểu cô nương sợ hãi vò vò gấp áo, thành thật thừa nhận, là ta ra tay đả thương hắn.
Ngay sau đó nàng lại lo lắng giải thích, nhưng mà... ta ngay cả góc áo của hắn còn chưa kịp đụng tới, hắn đã bất tỉnh.
Si Mị lao tổ cau chặt mày, cảm thấy lời của nàng trước sau rất mâu thuẫn.
Hồ đồ.
Vong Lượng lao tổ không cần nghĩ cũng biết tiểu cô nương tìm Tịch Thiên để gây phiền toái.
Tiểu cô nương giật mình nhảy dựng lên, lao tổ, ta chưa nói xong nước mắt đã rơi lạ chã.
Ngươi vẫn nên xem thương thế của Tịch Thiên trước đi.
Si Mị lao tổ nói với Vong Lượng lao tổ, tiếp theo đó, liền quay đầu hỏi tiểu cô nương, Hòa Anh. Vì cớ gì ngươi lại ra tay đánh Tịch Thiên?
Hoa Hoanh đỏ mặt lý nhí,
ta
nói muốn cùng hắn thở một chồng.
Lời còn chưa dứt, đã bị thôn Phách đầy bụng sốt ruột mà lạnh giọng cắt ngang, đạo lữ của ta chỉ có một mình Tịch Thiên.
Y Y vừa vào cửa, liền trực tiếp vọt tới giường, so với Vong Lượng lao tổ còn sớm một bước, đặt tay lên mạch Âm Thế Thiên.
Âm Thế Thiên đang giả vờ hôn mê, cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận lạnh lẽo, thầm thở phào một hơi.
Nếu như bị Vong Lượng lao tổ phát hiện hắn bày trò, nhất định sẽ lại giận dữ một phen.
Thôn Phách trầm ngâm xem mạch tượng của Âm Tế Thiên, đáy mắt có chút nghi hoặc.
Y Lìa nhìn sắc mặt hồng nhuận của Âm Tế Thiên, đáy mắt khẽ lướt qua vẻ cương triều bất đắc dĩ.
Vong Lượng lao tổ thấy Thôn Phách vẫn không lên tiếng, vội hỏi, thương thế có nghiêm trọng không?
Thôn Phách thu hồi tay, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không phải nặng.
Nhưng phải cẩn thận tinh dưỡng vài ngày.
Âm Tế Thiên nghe nói như thế, đáy lòng hừ nhẹ một tiếng.
Coi như ngươi thông minh.
Hòa Huynh lo lắng nói, nhưng mà, ta còn chưa có đụng tới hắn, sao hắn lại bị thương được?
Thôn Phách lạnh lùng nhìn nàng, không đụng tới hắn mà hắn lại hôn mê bất tỉnh sao?
Vong Lượng lao tổ trừng Hòa Huynh, ngươi thật sự là càng ngày càng hồ đồ, kể từ hôm nay, tới Bích Động Diện Bích Tư quá một năm.
Một năm?
Hòa Huynh trợn to hai mắt.
Chẳng lẽ ngươi muốn hai năm?
Hòa Huynh thở phì phì dậm chân, xoay người chạy ra ngoài.
Si Mị lao tổ bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhiều năm như vậy, sao bọn họ lại không biết tâm tư của Hòa Anh?
Đáng tiếc, Phách Nhi cũng chỉ coi nàng như một tiểu nha đầu mà thôi.
Hai vị lao tổ thấy có thôn Phách chiếu cô Tịch Thiên, cũng không lưu lại nữa, kéo nhau rời khỏi phòng.
Bọn họ vừa đi, Âm Thế Thiên liền vụt mở mắt,
chợt một tiếng, ngươi thật sự đành lòng để tiểu hồng nhan của mình đi diện bích tư quá một năm sao? Thôn Phách thản nhiên nói, ta không có cái gọi là tiểu hồng nhan, nhưng ngươi lại có một đại lam nhan. Âm Tế Thiên sửng sốt, đại lam nhan? Cái gì là đại lam nhan? Người chế tạo ra thanh hảo kiếm tặng ngươi kia, không phải là đại lam nhan thì là cái gì? Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Ánh mắt Thôn Phách đảo quanh phòng, khẽ nhíu lại, đại lam nhan của ngươi tới tìm ngươi, đúng không? Âm Tế Thiên sửng sốt, bật thốt ra, làm sao ngươi biết? Thôn Phách nhìn hắn hỏi, sao ngươi không đi cùng y đi? Âm Tế Thiên bĩu môi, ta vốn đã muốn đi rồi. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để dạy vào ngươi hay sao? Đương nhiên, ta vẫn sẽ đi, hơn nữa ta cũng đã tính toán kỹ, chọn ngay ngày thành thân mới đi, để cho ngươi xấu mặt trước mọi người. Ngươi hận ta như vậy? Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn y đi, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói xem, ta có lý do gì để không hận ngươi? Nói một cái lý do ra, không biết chừng ta nghe xong sẽ không hận ngươi nữa. Thôn Phách nhìn hắn im lặng. Không có chứ gì. Âm Thế Thiên đẩy y y, chẳng cho y y ngồi bên mép giường, nói không được thì cách ta hơn năm thước. Đỡ làm ta ghê tởm. Thôn Phách tức khắc bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Thôn Phách đứng lên, vỗ vỗ áo bào, nhìn khoe miệng đang cong cong nụ cười của Âm Thế Thiên, mâu quang trầm xuống, đột nhiên nhào người về phía hắn. Âm Thế Thiên bất ngờ bị đè nặng, oai oái kêu ra tiếng, ngươi làm cái gì đó? Không phải nói ta ghê tởm sao? Thôn Phách vạch áo bào của hắn ra, luôn tịch hứa, vậy hay để ta tiếp tục khiến ngươi ghê tởm? Âm Thế Thiên sao có thể để y thì thực hiện được mục đích? Tiếp đó, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại thành một đoàn, rất nhanh chỉ vì muốn tranh thắng thua mà quần áo đều loạn hết cả lên. Bất chợt, hai người nhất thời cứng đờ. Chương 216, phục vụ ra cho tốt, ra sẽ có thưởng. Lúc này, Thôn Phách đang nằm úp xuống giường, phía trên bị Âm Thế Thiên đè lên. Y còn cảm giác thấy mặt sau có thứ cứng cứng đang chọc vào mình. Không cần nghĩ, chỉ cần là nam nhân thì đều biết kia là cái gì. Hai người đều cương ba. Âm Thế Thiên thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Thế quái nào mới có ma sát thân thể thôi, mà Tiểu Tế Thiên lại ngẩng đầu lên rồi. Thôn Phách đột nhiên cười ra tiếng, trêu chọc nói, thật không ngờ, đối mặt với người mà ngươi ghê tởm, ngươi cũng có cảm giác đấy. Âm Thế Thiên híp híp mắt, nhếch môi châm chọc nói, chỉ cần dưới thân ta là con người, ta đều sẽ có cảm giác. Thôn Phách xì một tiếng, cựa người muốn xoay thân lại, không ngờ càng bị Âm Tế Thiên đẻ chặt hơn. Âm Tế Thiên cả giận nói, chết tiệt. Ngươi còn động nữa, có tin ta bạo hoa cúc của ngươi không? Còn bà nó. Thật vất vả áp chế khô nóng dưới hạ thân, Thôn Phách đống dưng núp ních, làm Tiểu Tế Thiên càng có ba thần hơn. Thôn Phách nghe thế, cả người cứng ngắc. Y gì phát hiện Tiểu huynh đệ đang chọc chọc vào mặt sau của mình có xu thế biến lớn hơn. Ta giúp ngươi. Âm Tế Thiên hừ lạnh nói. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Mâu quang Thôn Phách châm xuống, hoán thầm, chẳng lẽ ngươi nằm trên người ta thì không cảm thấy ố uế sao? Âm Thế Thiên cũng phát hiện ra điều đó, nhưng hỏa căn bản không có xu hướng hạ, mà càng lúc càng lớn hơn. Hắn vụt xoay người nằm ngửa sang một bên, khàn khàn giọng nói, ngươi đi ra ngoài, ta cần phải giải quyết một chút. Tính ra thì cũng đã lâu rồi hắn chưa giải tỏa cho tiểu huynh đệ nhà mình. Thôn Phách ngồi dậy, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ quyến rũ kia, trong mắt y liễu khẽ đảo. Bất ngờ vươn tay bắt lấy Tiểu Tế Thiên. Âm Tế Thiên sửng sốt, cả giận nói, ngươi đang làm gì đó? Thôn Phách cười cười, thoáng dùng sức niết tiểu huynh đệ của Âm Tế Thiên, không muốn ta bóp vỡ, thì hãy ngoan ngoãn để ta giúp ngươi giải quyết nó. Âm Tế Thiên ăn đau, nhíu mày lại, chừng y đi, ta đã nói, không được dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta. Bàn tay Thôn Phách khẽ chuyển động, Âm Tế Thiên nhất thời tìm được thoải mái trong đau đớn. Thôn Phách nhìn khuôn mặt mị hoặc của thiếu niên, ánh mắt càng nóng bỏng hơn. Y không người ôm lấy Âm Tế Thiên, đặt hắn ngồi trên người mình. Âm Tế Thiên tức giận chừng Y, ngươi. Thôn Phách cười ôn nhu, ngươi muốn lập tức giải quyết nó, hay vừa chịu đau vừa sung sướng? Âm Tế Thiên ạ, ngươi có tin ta chặt đứt bàn tay ngươi không? Vậy trước đó cứ để ta hầu hạ ngươi cho tốt đã. Âm Tế Thiên rên rỉ một tiếng, dưới sự hầu hạ tận tình của Thôn Phách, rất nhanh hắn đã phóng thích. Sau đó, thoải mái mà nằm mềm nhũn trong ngực Y. Từ lúc Âm Tế Thiên bị bắt vào Quỷ Tông phái tới nay, đây là lần đầu tiên Thôn Phách được ôm ấp yêu thương như thế, sao y có thể bỏ qua cơ hội được ôm gỉ lấy thiếu niên kia chứ? Thật hy vọng thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Trong phòng một mảnh yên lặng, hai người ôm ngồi ở mép giường ôm chặt lấy nhau, nhìn qua có vẻ rất hòa hợp. Thôn Phách đợi hồi lâu cũng không thấy Âm Tế Thiên đẩy mình ra, liền nghiêng đầu nhìn, trông thấy Âm Tế Thiên đã ngủ mất từ lúc nào chẳng hay. Y cảm thấy có chút buồn cười. Kế đó, Thôn Phách sai người mang nước gấm đổ vào thùng gỗ. Tắm rửa sạch sẽ cho Âm Tế Thiên, rồi mới ôm người lên giường nằm. Y Lì nhìn Âm Tế Thiên say ngủ, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai hắn lại dùng vẻ mặt chán ghét nhìn mình, ý nghĩa đã muốn than thở ra tiếng. Thôn phách rất tham luyến. Tham lam lưu luyến, giờ khác yên bình này, thế nhưng thời gian lại trôi qua quá nhanh. Ý nghĩa đành phải nhân lúc Âm Tế Thiên còn chưa tỉnh lại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc Âm Tế Thiên thức dậy, đập vào mắt là thôn phách ngồi cách hắn năm thước, tươi cười dịu dàng nhìn mình. Thôn phách chỉ vào cái chậu ở đầu giường nói, ta đã lấy nước rồi. Ngươi rửa mặt trước đi, rồi dùng điểm tâm. Âm Tế Thiên mơ mơ màng màng xúc miệng rửa mặt. Sau khi tỉnh táo hẳn ra, mới chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, hai má không khỏi đỏ lên, tức giận lườm lườm thôn phách. Thôn phách làm bộ như không thấy, cười nói, hôm qua ngươi mới bị thương, đừng có xuống giường vội. Để ta giúp ngươi ăn. Không. Thôn phách cắt lời Âm Tế Thiên, nói, yên tâm, ta sẽ không tới gần ngươi trong vòng năm thước. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hắn rất tò mò xem ý gì làm như thế nào để có thể giúp mình ăn. Hắn nhìn thôn phách đứng cạnh cái bàn cách hắn năm thước, trên bàn đặt đầy điểm tâm sáng. Âm Tế Thiên nhàn nhã dựa vào cột giường, câu môi nói, được. Hầu hạ ra cho tốt, ra sẽ có thưởng. Thôn phách thấy hắn tỏ vẻ đại gia, đáy mắt hiện lên ý cười, tiếp đó ý gì lấy từ trong nhẫn không gian ra, đồ vật mà ý gì đã chuẩn bị trước. Âm Tế Thiên mở to mắt, nhìn hai cây gậy ba xảo dài chừng 6 thước trong tay thôn phách, đừng nói với ta cái mà ngươi cầm trong tay là đũa. Đương nhiên là đũa rồi. Nếu không thì làm sao đốt ngươi ăn được. Thôn phách giơ chiếc đũa dài lên, rất quen thuộc mà kẹp lấy một cái bánh bao nhỏ trên bàn, đưa tới chỗ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên dụ mi mắt, nhìn cái bánh bao nho nhỏ chỉ cách miệng khoảng 2 tấc, chần chờ một lát mới há mồm cắn một miếng. Thôn phách hỏi, như thế nào? Ăn ngon không? Âm Tế Thiên vừa nhai vừa trả lời, tạm tạm. Uống miếng cháo giải khát đã. Thôn phách lại lần nữa từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái muỗng nhỏ dài 6 thước, múc một muỗng cháo hoa đưa tới bên miệng Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lập tức đem cháo hoa uống cạn. Thôn phách tiếp tục đem bánh bao đưa tới trước mặt hắn. Âm Tế Thiên nhìn bánh bao cách hắn tới một thước, nhăn mày, quá xa. Ta không ăn được. A. Đáy mắt thôn phách hiện lên ý cười, đưa chiếc đũa tới phía trước một chút, đúng lúc đó, bánh bao đột nhiên rơi xuống, do vậy hai chiếc đũa cứ theo đà mà trực tiếp cắm vào lỗ mũi Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên tức giận nói, ngươi làm gì đó? Thôn phách nhìn hai chiếc đũa cắm trong lỗ mũi Âm Tế Thiên, thành khẩn giải thích, xin lỗi. Lần đầu ta sử dụng đũa dài như vậy, cho nên vẫn chưa được thuần thục. Lần sau sẽ không thế đâu. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm vẻ mặt hối lỗi của Y Y, vươn tay đem đôi đũa cắm trong lỗ mũi rút ra, lấy và táo chùi chùi vụn bánh bao trên đó. Mặc dù thôn phách tỏ ra vô tội, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy thôn phách là cố ý. Đũa trên tay ngươi cắm vào lỗ mũi của ta, bẩn rồi. Đổi một đôi khác là được thôi. Thôn phách ném đôi đũa qua một bên, nhanh nhẹn lấy ra một đôi đũa dài khác. Âm Tế Thiên tò mò nhìn Y Y, rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu đôi vậy? Thôn phách đáp, hơn 100 đôi. Tiếp theo ngươi muốn ăn cái gì? Ta gấp cho ngươi. Âm Tế Thiên đảo mắt nhìn cả bàn đều là các món ăn mà mình thích, nói, ngoại trừ bánh bao ra, thì cái nào cũng được. Thôn phách tùy tiện gấp đậu rác tới trước mặt hắn. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, nhìn đậu rác trên đỉnh đầu nói, ngươi để đũa quá cao. Thôn phách hạ đôi đũa xuống một chút. Nhưng Âm Tế Thiên vẫn ăn không tới, vì thôn phách đưa đũa bị lệch. Hắn tức giận nói, này, mắt ngươi bị lắc hả? Có thể đưa chính xác một chút được hay không? Âm Tế Thiên vừa nói xong, chiếc đũa trước mặt đột nhiên run lên, rốt cuộc thôn phách không nhịn được nữa, cười ra tiếng, ngươi thật sự rất thú vị. Y có cảm giác như mình đang trêu chọc một tiểu yêu thú. Âm Tế Thiên tức khắc hiểu ra mình là bị đùa giỡn, cả giận nói, thì ra là ngươi cố tình trêu chọc ta. Hắn cầm cái gối đầu sau lưng, ném về phía thôn phách. Thôn phách khẽ nghiêng người né tránh, cười nói, trên bàn có đũa và chén, ngươi tự mình ăn đi. Y để lại một câu, liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Âm Tế Thiên nhìn theo bóng lưng thôn phách, mắng nhỏ, đồ khốn kiếp. Thôn phách vừa cười vừa từ trong phòng đi ra, các đệ tử gần đó ai ai cũng ngạc nhiên nhìn Y Y bình thường. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy thôn phách chủ tử cười ra tiếng, cho dù có cười cũng chỉ thể hiện một chút qua ánh mắt chứ chưa bao giờ mở miệng ha hả như hôm nay. Lúc này, yểm hộ vệ bên người của thôn phách đi tới, cung kính nói, chủ tử. Hai vị lao tổ bảo ngài đến đại điện một chuyến. Thôn phách thu lại nụ cười, lạnh nhạt hỏi, có biết chuyện gì không? Yểm không xác định lắm, thuộc hạ chỉ mơ hồ nghe lão tổ nhắc tới hai chữ bí cảnh. Mí mắt thôn phách khẽ giật, liền quay lưng tiến về phía đại điện, còn chưa bước vào cửa, đã nghe được tiếng thảo luận kịch liệt bên trong truyền ra. Si Mị lao tổ mắt sắc, phát hiện ra thôn phách thời, khoe miệng cong lên nụ cười xinh đẹp, phách nhi đến. Mọi người liền ngừng thảo luận, sôi nổi nhìn về phía thôn phách. Si Mị lao tổ tiến lên kéo thôn phách đi vào, để hắn ngồi xuống cạnh mình, phách nhi, chúng ta vừa nhận được một tin tức rất chuẩn xác, nói là phía đông bắc vạn yêu xâm lâm sắp xuất hiện thượng cổ bí cảnh, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, nội trong 5 ngày nữa bí cảnh sẽ mở. Thôn Phách nhướng mày, 5 ngày nữa?
Đúng vậy.
Nói cách khác, Si Mị lao tổ đẩy đẩy Vong Lượng lao tổ, ý bảo ông ta nói tiếp. Vong Lượng lao tổ ho nhẹ một tiếng, nói cách khác, hôn lễ của ngươi và Tịch Thiên sẽ phải rời lại cho đến sau khi rời khỏi bí cảnh. Lời nói vừa xong, đại sảnh nhất thời im phăng phắc. Không biết qua bao lâu, Thôn Phách đột nhiên lớn tiếng cười. Mọi người sửng sốt. Đừng nói là do không thể thành thân với Tiểu Hòa Thượng nên Thôn Phách phát điên đó chứ. Chương 217, Thượng Cổ Bí Cảnh, 1. Si Mị lao tổ lo lắng nhìn Thôn Phách, Phách Nhi, ngươi vẫn tốt chứ? Thôn Phách nén cười, tạ lỗi với hai vị lao tổ, xin lỗi sư phụ, ngài vừa mới nói cái gì vậy? Y Lìa vừa nghe Vong Lượng lao tổ nhắc tới Tịch Thiên, trong đầu liền nhớ lại hình ảnh Y Lìa đem đôi đũa cắm vào lỗ mũi hắn. Si Mị lao tổ và Vong Lượng lao tổ liếc nhau, sau đó cẩn thận thận nói, e rằng hôn lễ của ngươi và Tịch Thiên phải rời đến sau khi rời khỏi thượng cổ bí cảnh mới có thể tổ chức được. Bọn họ chỉ sợ y không chấp nhận nổi chuyện này, bằng không sao lại đột nhiên cười to như vậy. Thôn Phách trầm mặc một lát, nói, hôn lễ còn có thể tổ chức sau, nhưng bí cảnh không thể bỏ lỡ được. Hai vị lao tổ vừa nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Vong Lượng lao tổ quay sang các vị trưởng lao khác, nói, thượng cổ bí cảnh xuất hiện, nhất định bên trong sẽ rất hung hiểm. Chuyến đi lần này, các đệ tử giới Nguyên Anh kỳ, không nên tham gia. Thôn Phách lên tiếng, tu vi chưa đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ, cũng không được đi vào. Mọi người trong đại điện sửng sốt, luyện hư kỳ. Tu sĩ đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ, chỉ sợ trong các môn phái lớn, nhiều lắm cũng hơn 300 người. Lấy số lượng ấy mà tiến vào thượng cổ bí cảnh, có phải là hơi ít quá hay không? Vong Lượng lao tổ nhìn Thôn Phách, Phách Nhi, ngươi đã biết cái gì rồi đúng không? Nghe ngữ khí của y kìa, tựa hồ rất dành về thượng cổ bí cảnh. Đáy mắt Thôn Phách chợt lóe lên, nhưng im lặng không nói. Vong Lượng lao tổ thấy y kìa như thế, trầm ngâm một lát, đành phải nói. Thượng cổ bí cảnh quả thực không phải là nơi chúng ta có thể xem thường. Vậy thì cứ nghe theo lời Phách Nhi, hãy bảo những ai tu vi đã đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ ra đại sảnh tập họp.
Vâng.
Các trưởng lão lần lượt rời khỏi. Các trưởng lão vừa khuất bóng, Si Mị lao tổ lập tức hỏi, vậy Tiểu Hòa Thượng tính sao? Một khi chúng ta vắng mặt, chắc chắn sẽ có người tới mang hắn đi. Vong Lượng lao tổ nhăn mày, tìm một chỗ giấu hắn.
Không.
Ta tính dẫn hắn đi thượng cổ bí cảnh. Thôn Phách lên tiếng nói. Si Mị lao tổ sửng sốt, hắn chỉ là phàm nhân. Đi vào đó chẳng phải là muốn tìm chết sao? Vong Lượng lao tổ cười lạnh một tiếng, cũng không nhất định là như vậy. Cái hôm bọn họ bắt Tiểu Hòa Thượng, tuy ông không biết hắn dùng cách gì chỉ trong tiệp tắc đã xuất hiện trước mặt mình. Nhưng nếu làm được vậy, chắc chắn hắn sẽ có cách tự bảo vệ mình. Si Mị lao tổ nghi hoặc hỏi, nói vậy là sao? Vong Lượng lao tổ lắc đầu, bổn tọa cũng không nói rõ được. Ông đã từng kiểm tra cơ thể của Tiểu Hòa Thượng, quả thật linh căn bị hủy. Bất quá, để ngừa vắng nhất, ông vẫn hạ phong ấn lên đan điền của Tiểu Hòa Thượng, để tránh hắn chạy thoát. Vong Lượng lao tổ nhìn Thôn Phách, nếu chúng ta mang hắn đi, rất có thể sẽ bị tu sĩ chính phái đoạt lại. Ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Thôn Phách gật đầu. Vong Lượng lao tổ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Vậy cứ mang hắn theo. Chứ để hắn ở lại quỷ tông phái, cũng chưa chắc sẽ không bị mang đi. Có lẽ đặt ở bên người, trông chừng còn tiện lợi hơn. Chốc nữa. Bổn tọa sẽ cởi bỏ phong ấn trên người hắn. Thôn Phách nói, chờ đến khi tiến vào bí cảnh rồi hãy giải phong ấn.
Cũng được.
Vậy Đồ Nhi đi về trước để chuẩn bị. Hai vị lao tổ gật đầu. Thôn Phách trở lại phòng của Âm Tế Thiên, trông thấy hắn đang cầm cửu đăng tháp suy nghĩ, miệng nói thầm, chẳng lẽ bị hư rồi. Âm Tế Thiên buồn bực nhìn Dạ Minh Châu đang phát ra đủ mọi màu sắc, như vậy sao mà chiếu sáng đây. Thôn Phách lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên phát hiện Thôn Phách trở về. Tức giận trừng y lìa một cái, rồi tiếp tục cầm cửu đăng tháp nghiên cứu. Hai ngày nay, Thôn Phách cũng đã quen thói lạnh lùng của hắn, tiếp tục nói, phía đông bắc của vạn yêu xâm lâm xuất hiện thượng cổ bí cảnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta sẽ sớm khởi hành đi vạn yêu xâm lâm. Âm Tế Thiên khẽ khựng người, dâm di nói, thượng cổ bí cảnh thực sự xuất hiện. Không nghĩ tới pháp bảo của Hiên Viên Duật lại linh nghiệm như thế. Âm Tế Thiên liếc sang Thôn Phách, ngươi nói chuyện này với ta, ngụ ý là muốn dẫn ta đi cùng sao?
Đúng vậy.
Ánh mắt Âm Tế Thiên khẽ động, nói, người của Bắc Gia cũng sẽ tới sao. Đây chính là thượng cổ bí cảnh trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần, ai ai cũng muốn được tiến vào đó, huống chi là đại gia tộc như Bắc Gia.
Sao?
Ngươi muốn nhân cơ hội trở lại Bắc Gia. Âm Tế Thiên thành thật nói, ta đang nhớ Bắc Minh, không biết ý có thể tiến vào đó không. Mâu quang thôn phách lập lòe, y là thiếu gia của bác gia, nhất định sẽ không thể vắng mặt. Hơn nữa, bên cạnh y còn có yêu thú cấp 10 bảo hộ, chắc chắn các trưởng lão bác gia sẽ cho phép y đi vào. Âm Thế Thiên thâm ý mà nhếch môi một cái, vậy thì tốt rồi. Hắn buông cửu đăng tháp xuống, đứng dậy đem thanh kiếm cắm trên thạch bích rút ra. Thôn phách thấy động tác của hắn ngọt ngào nhẹ hững, khỏe mắt hơi giật một cái. Không phải Tịch Thiên đã bị phong ấn linh lực rồi sao? Nếu như thế, cớ gì một phàm nhân lại có thể dễ dàng rút thanh kiếm cắm sâu trong thạch bích ra? Tịch Thiên hắn. Âm Thế Thiên vừa lau thân kiếm vừa hỏi, lúc ta nói nhớ Bắc Minh, vì sao ngươi không ghen? Thôn phách hỏi ngược lại, nếu ta ghen thì ngươi sẽ không nhớ tới ý nghĩa nữa. Không thể. Thôn phách nhướng mày, rồi có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi nhớ ta như nhớ ý nghĩa. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Âm Thế Thiên thản nhiên lườm ý nghĩa một cái, sau đó cất thanh kiếm vào trong nhẫn không gian, cuối cùng đi về phía cửa. Thôn phách vội gọi lại, ngươi không mang cái này theo sao? Âm Thế Thiên quay đầu, thấy thôn phách chỉ vào cửu đăng tháp, nhíu nhíu mày, chỉ là một cái đèn thôi mà, mang theo làm gì? Hơn nữa, còn là đèn bị hư. Thôn phách. Y im lặng nhét cửu đăng tháp vào trong nhẫn không gian. Tốc độ tập hợp của quỷ tông pháp rất nhanh, chỉ sau hai chén trà nhỏ, toàn bộ tu sĩ luyện hư kỳ đã tập trung đông đủ tại đại điện. Sau khi Võng Lượng lão tổ bàn giao toàn bộ công việc, lập tức xuất phát hướng về phía đông bắc Vạn Yêu Xâm Lâm. Bởi vì tà tu ở phía đông, cho nên chỉ tốn 3 ngày là đến được Vạn Yêu Xâm Lâm. Khi bọn họ còn cách thượng cổ bí cảnh chừng trăm thước, thì trông thấy nơi đó đã tụ tập không ít tà tu và tu sĩ phương Bắc. Tà Hàng Lao Tổ và Ú Vực Lao Tổ nhìn thấy bọn Võng Lượng Lao Tổ cư nhiên mang theo Âm Tế Thiên đến Vạn Yêu Xâm Lâm, không khỏi nhíu mày hỏi, tại sao Võng Lượng Lao Tổ lại mang Tiểu Hòa Thượng đến đây? Võng Lượng Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa muốn mang ai tới thì mang thôi. Tà Hàng Lao Tổ cười nói, dù sao nơi này cũng là thượng cổ bí cảnh, chẳng lẽ Võng Lượng Lao Tổ không sợ Tiểu Hòa Thượng làm liên lụy đến ngươi à? Ngươi nên nhớ rằng, hiện tại hắn chỉ là phàm nhân. Cho dù còn là tu sĩ đi chăng nữa, cũng chưa chắc hắn có thể tự bảo vệ mình. Võng Lượng Lao Tổ như mày, chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Ông vô hẹn định cho Tịch Thiên ăn dịch dung đan, thế nhưng thôn phách không đồng ý, lý do là Tịch Thiên dùng bộ dáng ban đầu sẽ thuận tiện hơn, nếu gặp nguy hiểm, không chừng sẽ có người vì thân phận ngự thú sư cấp 10 mà ra tay cứu hắn. Tà Hàng Lao Tổ và Ưu Vực Lao Tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì nữa. Hai ngày kế tiếp, tu sĩ của các bộ cũng lục tục kéo tới Vạn Yêu Xâm Lâm. Thôn phách thấy người càng lúc càng đông, liền bắt Tịch Thiên mang đấu lạc, tránh cho có kẻ dòm ngó tới hắn. Sáng sớm ngày thứ năm, phía đông bắc của Vạn Yêu Xâm Lâm đồng thời xuất hiện hai trận pháp truyền tống lớn. Âm Thế Thiên nghe nói là người của Nam Bộ và Tây Bộ tới, do đó vẫn luôn chú ý trận pháp phía nam. Còn hai vị lão tổ vẫn không ngừng dòm chừng Âm Thế Thiên, sợ sơ sẩy hắn sẽ chạy vọt sang bên chính phái kia. Si Mị lão tổ thấy Âm Thế Thiên mong ngóng nhìn bên phía nam, trừng mắt nói, cái tên Tiểu Hòa Thượng này vẫn còn nhớ tới bác gia. Quỷ quái lao tổ hừ lạnh một tiếng, bổn tọa tin tưởng Phách Nhi sẽ có thể khiến Tiểu Hòa Thượng chết tâm. Nhắc tới thôn Phách, Si Mị lao tổ nghi hoặc đảo mắt quanh bốn phía, nàng bất chợt nhớ ra rằng, từ sáng tới giờ nàng chẳng thấy ý gì đâu, Phách Nhi đâu rồi. Sắc mặt Võng Lượng lao tổ khẽ biến, ta cũng không thấy nó. Thế Thiên, ngươi có nhìn thấy Phách Nhi đâu không? Si Mị lao tổ hỏi Âm Thế Thiên. Không thấy. Âm Thế Thiên chẳng thèm quay đầu lại mà trả lời. Si Mị lao tổ vội hỏi hộ vệ bên người thôn Phách, Phách Nhi đâu rồi? Sáng nay chủ tử có bảo thuộc hạ nhắc nhở Võng Lượng lao tổ, sau khi tiến vào thượng cổ bí cảnh thì nhớ cởi bỏ phong ấn trên người tiểu sư phụ. Và từ lúc ấy đến giờ, thuộc hạ không thấy chủ tử đâu nữa. Si Mị lao tổ như mày, vào lúc quan trọng này mà nó còn chạy đi đâu vậy kìa? Võng Lượng lao tổ nói, có lẽ nó nhân lúc thượng cổ bí cảnh còn chưa mở, tranh thủ tìm kiếm vài dược liệu linh ba ấy mà. Với lại nó có phải trẻ con nữa đâu, chẳng cần quá lo lắng cho nó, thế nào có cũng trở lại thôi. Si Mị lao tổ gật gật đầu. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng ầm ĩ, tứ đại gia tộc của Nam Bộ tới rồi. Âm Thế Thiên vừa nghe thế, vội vàng quay đầu nhìn truyền tống trận ở phía nam. Chương 218, Thượng Cổ Bí Cảnh, 2, Nhập Cảnh. Đầu tiên, bước ra khỏi trận pháp phía nam là người của Lăng gia, bộ dạng cứ như cao nhân, khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận. Ta nghe nói Lăng gia nhân lúc phe Trực Hệ và phe Chi Thứ của Bắc gia nội chiến liền chen một chân vào định chiếm luôn Bắc gia. Thế nhưng không ngờ tới, Bắc gia còn chưa chiếm được, gia chủ đã bị trọng thương rồi. Ta cũng có nghe nói việc này, hình như từ sau đêm hôm đó, gia chủ Lăng gia vẫn đóng cửa bế quan không ra ngoài. Ngươi nhìn xem, lúc này người dẫn đầu Lăng gia chỉ là một vị trưởng lão, có thể thấy được chuyện kia chắc chắn là thật. Dạ tâm của Lăng gia thật lớn mà. Ngàn vạn năm qua, Bắc gia vẫn luôn đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Thế nhưng, bọn họ chưa từng có suy nghĩ đem ba đại gia tộc đặt dưới chân. Hiện tại, Lang gia chỉ mới đứng đầu được 10 năm, cư nhiên đã nung nấu ý định nuốt chửng Bắc gia. Thật quá kiêu ngạo. Lại nói tiếp, gia chủ Lang gia cũng rất vô sỉ. Ngày ấy khi Bắc gia xuất hiện ngự thú sư cấp 10, gia chủ Lang gia đã tặng cho Bắc gia một con yêu thú cấp 10 xem như hạ lễ. Thế mà ngay sau đó, lúc ngự thú sư cấp 10 đang dùng lực tương tác để ma hợp con yêu thú, hắn ta lại nhân cơ hội cướp đi, với mong muốn biến nó thành của mình. Mọi người đều cảm thấy tức giận bất bình đối với hành động của Lang gia, xem thường Lang gia. Ai ai cũng nhủ nhau, khi vào bí cảnh nên bất dính líu tới Lang gia, đỡ cho bọn họ dùng ám chiêu hại mình. Bắc gia đi ra. Mọi người vừa nghe, trên mặt liền nhiều thêm vài phần cao hứng, đánh giá phi thường cao đối với Bắc gia. Từ trong thảo luận của bọn họ, Âm Thế Thiên phát hiện mọi người còn chưa biết việc hắn bị tà tu bắt đi. Người đầu tiên của Bắc gia đi ra là Bắc Diệu Đông, kế tiếp là các vị trưởng lão Bắc gia. Tại sao lần này người của Bắc gia lại ít như vậy, toàn là tu sĩ cảnh giới từ luyện hư kỳ trở lên? Chẳng lẽ ngày đó tranh đoạt chức gia chủ, đã tổn thất rất nhiều tu sĩ từ hóa thần kỳ trở xuống? Âm Thế Thiên không quan tâm đến bất kỳ ai của Bắc gia, chỉ lo lắng tìm kiếm thân ảnh mà hắn muốn thấy trong số những người đó. Khi thấy bóng lưng Tuấn Bạt đi ở cuối đội ngũ, ánh mắt của hắn không khỏi mở lớn, nhìn thấy Bắc Minh vẫn khỏe mạnh, đáy lòng an tâm không ít. Đối phương dường như cảm nhận được gì đó, hơi hơi nghiêng đầu, đưa mắt về phía bên này. Ngay khi tầm nhìn hai người gặp nhau, tim Âm Tế Thiên nảy lên một cái, thật muốn nhào tới để y lìa ra hôn tới tấp. Thế nhưng, hai ánh mắt tóe lửa đằng sau lưng hắn lại không để cho điều đó xảy ra. Hắn đành phải quay đầu, hỏi, thôn phách đâu? Võng Lượng lao tổ. Si Mị lao tổ tức giận nói, không biết. A. Âm Thế Thiên kêu một tiếng sau đó lại tiếp tục hưng phấn nhìn Bắc Minh. Si Mị lao tổ thấy hắn như thế, không nhịn được nữa, cả giận nói, ngươi có thể quan tâm Phách Nhi nhiều hơn một chút được không? Âm Thế Thiên bình thản đáp trả nàng một câu, người không có ở đây, ta quan tâm ý gì bằng cách nào? Si Mị lao tổ chán nản không biết nên nói gì. Võng Lượng lao tổ lạnh giọng, ngươi có thể hỏi nó đi đâu? Có gặp nguy hiểm hay không? Âm Thế Thiên bẻ ngược lại, chẳng phải các người đã nói là không biết sao? Võng Lượng lao tổ cũng không hơn. Âm Thế Thiên lần nữa hưng phấn quay đầu lại, nhìn sang chỗ Bắc gia tụ tập. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió to nổi lên, toàn bộ cánh rừng phát ra tiếng lá cây xào xạc. Có người nói, gió này có chút kỳ quái. Người nọ vừa nói xong, mọi người cũng chú ý tới hướng gió có vấn đề. Gió là từ phía đông bắc thổi tới, theo lý thuyết, tóc và vạt áo của bọn họ sẽ bay theo hướng nam hoặc hướng tây nam. Nhưng kỳ lạ là gió từ đông bắc thổi tới, mà quần áo lại bay theo hướng đông bắc. Mọi người liền nghị luận, quả thật có chút kỳ quái. Gió càng thổi càng lớn, cũng càng lúc càng mãnh liệt, bụi mù quần quận nổi lên, chung quanh tức khắc toàn một mảnh cắt vàng, ai nấy đều vội vã giơ ống tay áo lên che mắt, trong mông lung, có tiếng ai đó thét lên đầy sợ hãi. Mọi người hé mắt ra nhìn, mơ mơ hồ hồ thấy có bóng người đang bay vút lên không trung. Âm Thế Thiên đội đấu lạp có khăn che mặt, tất nhiên sẽ không bị sự quấy nhiễu của cắt vàng. Hắn thấy rõ ràng, có rất nhiều tu sĩ bị cuồng phong hút lấy, cuốn bay về phía thượng cổ bí cảnh. Hình như cơn gió này muốn hút chúng ta vào trong thượng cổ bí cảnh. Cái gì ba? Mọi người chung quanh nghe Âm Tế Thiên nói, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị gió cuốn đi mất. Có vài người nhanh nhẹn túm được cành cây, thế nhưng cuồng phong lại làm bật luôn cả gốc cây ra. Cho dù dùng mọi cách thức để phòng hộ, cũng chẳng có tác dụng gì. Hoặc là phòng hộ bị cuốn đi, hoặc là trận pháp bị phá hỏng. Âm Thế Thiên không có chống cự. Để được tiến vào thượng cổ bí cảnh, cho dù dùng phương pháp khó chịu đến cỡ nào, hắn cũng đều chấp nhận. Tốc độ hút của cơn gió cực kỳ nhanh, tựa như xúc địa thành thốn, bên hai hầu như chỉ còn âm thanh vụ vụ. Chưa quá nửa nén hương, Âm Thế Thiên liền nhìn thấy một cái động đen sâu không thấy đáy, những tu sĩ bị hút vào chẳng thể nào phản kháng, đành phó mặc cho cuồng phong cuốn đi. Sau khi Âm Thế Thiên tiến vào cái động đen kia, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng kêu gào của đám tu sĩ. Chẳng biết qua bao lâu, tốc độ bay dần dần chậm lại, có cảm giác như đang phập phồng trên không trung. Đột nhiên, xung quanh vụt sáng, Âm Thế Thiên vì không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột này, vội nhắm tịt hai mắt lại. Một lúc sau, mới chậm rãi hé ra nhìn, đập vào mắt là một cánh rừng lớn xinh đẹp, đầy hoa thơm chim hót. Từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không thể thấy được giới hạn. Âm Thế Thiên ngó quanh bốn phía, ước chừng đám tu sĩ đang từ từ rơi xuống đất đằng trước, cũng chỉ có 5 người. Số còn lại không biết đã bị gió thổi đến nơi nào. Mũi chân hắn vừa chạm đất, đã nghe thấy có tu sĩ cảm thán, nơi này thật đẹp. Âm Thế Thiên xùy một tiếng. Chỉ là vẻ ngoài dùng để lừa phỉnh mà thôi, chẳng ai có thể biết được trong phiến rừng xinh đẹp này cất chứa những nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào. Âm Tế Thiên lập tức dùng thấu thị quan sát toàn bộ cánh rừng, xem có thể tìm thấy Bắc Minh hay không. Thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trong vòng 5 dặm, mà xa hơn đó thì tựa hồ bị cái gì chặn lại, không quan sát đến được. Đương nhiên, nó không hề liên quan đến việc Võng Lượng lao tổ phong ấn linh lực của hắn. Trong quá trình tu luyện, mặc dù hắn cũng hấp thu linh khí, nhưng mục đích chủ yếu là tăng cường các giác quan, sức lực và trí nhớ. Khi hắn sử dụng năng lực, lại hoàn toàn không dùng tới linh lực. Còn ba thần lực của hắn là từ linh hồn giải phóng ra, cho nên linh lực đối với hắn chẳng có ích lợi gì. Võng Lượng lao tổ phong ấn linh lực của hắn quả thật rất uổng công, đó cũng là lý do vì sao hắn không thèm để ý đến việc này. Có một nam tu sĩ bước tới chỗ Âm Tế Thiên, nói, ta đã sử dụng thần thức tra xét qua, xem ra nơi này chỉ có 6 người chúng ta mà thôi. 4 tu sĩ còn lại vừa đánh giá xung quanh vừa đi tới đây. Lúc này Âm Tế Thiên mới phát hiện trong đó có 2 tu sĩ mà hắn quen biết, một người là mẹ của Bắc Minh Huyền Ngọc trưởng lão, một người khác là thanh niên vừa mới quen tháng trước, hiện tại cũng chính là quản sự thú viên của Hoa Gia Thanh Liên. 6 người nhìn thoáng qua nhau, trầm mặt một khắc, nam tu sĩ đứng cạnh Âm Tế Thiên đứng ra tự giới thiệu trước, ta là kế đường đệ tử của Thanh Thương Môn, là tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, hy vọng các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Một nữ tu sĩ cũng nhanh chóng nói, ta là Vân Tân đệ tử của Lạc Vân Tông, là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Một nam tu khác cũng theo đó nói, ta là Trương Nhạc đệ tử của Lăng Âm Các, là tu sĩ cảnh giới Hóa Thần, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Thanh Liên nhìn Âm Tế Thiên đội đấu lạp cùng với Huyền Ngọc trưởng lão, mỉm cười nói, ta là Thanh Liên quản sự thú viên của Hoa Gia ở Nam Bộ, là tu sĩ Kim Đan đỉnh kỳ, hy vọng trong lộ trình kế tiếp có thể chiếu cố lẫn nhau. 4 người đã tự giới thiệu xong, chỉ còn lại Âm Tế Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão nhấp môi, nói như thế nào thì nàng cũng là trưởng lão của Thuần Trần phái, bảo nàng đứng ra giới thiệu giống như bọn họ, quả thật có chết nàng cũng không làm được. Thanh Liên tựa hồ nhìn ra sự quẫn bách của Huyền Ngọc trưởng lão, dương môi mỉm cười, Huyền Ngọc trưởng lão cũng không cần phải giới thiệu. Ta tin các vị đứng ở chỗ này để biết Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái, chúng ta có thể ở cùng một chỗ với Huyền Ngọc trưởng lão, thật đúng là phúc ba đời. Ngoại trừ Âm Tế Thiên, 3 người khác đều nối đuôi nhau nói lời nịnh bợ lấy lòng. Tâm tình của Huyền Ngọc trưởng lão liền tốt hơn, mỉm cười gật đầu với 4 người khác, sau đó ánh mắt dừng trên người Âm Tế Thiên đang đội đấu lạp. 4 người còn lại cũng tò mò nhìn sang Âm Tế Thiên, bởi vì không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Mà từ đầu đến cuối hắn lại chưa nói một câu nào, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tò mò đối với sự thần bí ấy. Thanh Liên tốt tính hỏi, vị đạo hữu này, ngài không tự giới thiệu mình một chút sao? Âm Tế Thiên nhìn 5 người trước mắt, bụng có chút chần chờ. Vì để lộ trình kế tiếp không bị mọi người cô lập, hắn đành phải bỏ đấu lạp xuống, lộ ra khuôn mặt bà xảo tuyệt diễm. Chương 219, Thượng Cổ Bí Cảnh, 3, Thực Yêu. Mọi người không khỏi ngẩn ra, ngoại trừ Thanh Liên và Huyền Ngọc trưởng lão, 3 người còn lại đều vì dung mạo diễm mị của Âm Tế Thiên mà nhìn đến ngơ ngác. Thanh Liên lấy lại 3 thần, hưng phấn hô to một tiếng, âm đề hó hữu. Âm Tế Thiên mỉm cười nhìn y dì, Thanh Liên đạo hữu. Thật may mắn khi Cuồng Phong cũng quăng Thanh Liên vào chỗ này. Chứ nếu để hắn và Huyền Ngọc trưởng lão ở chung một mình, hắn sợ bản thân không kiềm lòng nổi mà giáng cho bà ta một trưởng. Huyền Ngọc trưởng lão kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, có chút lúng túng mím mím môi, nhưng không phát ra tiếng, đáy mắt đầy vẻ mất tự nhiên. Kế đường là người đầu tiên lấy lại 3 thần, cười hỏi, không biết vị đạo hữu này đến từ môn phái nào. 2 vị đạo hữu khác cũng tò mò nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên thấy bọn họ không nhận ra mình, liền tùy tiện bịa ra một cái thân phận, ta họ Âm, không môn không phái, chỉ là một tán tu trúc cơ sơ kỳ bình thường. Nếu bọn họ không biết thân phận của hắn, vậy tốt nhất không nên nói cho bọn họ, để tránh cho gặp phải phiền toái không cần thiết. Thanh Liên và Huyền Ngọc trưởng lão cũng không có ý định vạch trần lời nói dối của hắn. Kế đường ngẩn người, cười nói, tuy tu vi của Âm Đế Hó Hữu hơi thấp một chút, nhưng chỉ cần có khế ước thú bảo hộ là tốt rồi. Âm Tế Thiên nói, ta không có khế ước thú. Huyền Ngọc trưởng lão khó có thể tin, ngươi không có khế ước thú. Ngươi là... Chợt khựng lại, nàng cũng không nói ra câu tiếp theo. Huyền Ngọc trưởng lão kỳ quái nhìn Âm Tế Thiên, bộ dáng của hắn không giống như đang nói dối. Hơn nữa ở trong bí cảnh hung hiểm như thế này, cũng không cần phải thiết nói dối. Bất quá, không phải hắn là ngự thú sư cấp 10 sao? Cớ gì ngay cả khế ước thú hắn cũng không có. Đáy mắt 3 người kế đường, Vân Tân, Trương Nhạc hiện lên nét cổ quái. Thanh Liên khẽ cười nói, Âm Đế Hó Hữu đi theo ta là được rồi. Âm Tế Thiên khẽ ử một tiếng. Kế đường nhìn cảnh sát chung quanh, nói, ta vốn đi cùng người trong môn phái, thế nhưng không ngờ tới, phương thức tiến vào thượng cổ bí cảnh lại đặc biệt như vậy. Không chỉ bị hút vào, mà còn bị chia cách khỏi đồng môn. Hiện tại, chúng ta hãy mau mau tìm ra những người khác. Dù sao nơi này cũng là thượng cổ bí cảnh, dựa vào 6 người chúng ta, e rằng chưa chắc có thể đi ra khỏi cánh rừng này. Những người khác đồng ý gật đầu, sau đó đều nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão. Kế Đường lại nói, Huyền Ngọc trưởng lão là tiền bối của chúng ta, vậy kế tiếp cứ nghe theo lời của Huyền Ngọc trưởng lão đi. Được chứ? Vân Tân và Trương Nhạc dùng sức gật đầu, bọn họ mong rằng Huyền Ngọc trưởng lão có thể chiếu cố mình, cho nên cũng không nói gì. Thanh Liên nói, ta không có ý kiến. Những người khác lại đồng loạt nhìn về phía Âm Tế Thiên, Âm Tế Thiên quăng cho Huyền Ngọc trưởng lão một cái liếc mắt, nói, sao cũng được. Huyền Ngọc trưởng lão mỉm cười, nếu tất cả mọi người đều đồng ý nghe theo ta, vậy tạm thời chúng ta không nên ngự khí phi hành, trước thăm dò tình huống xung quanh rồi an bài sau. Bốn người khác đều gật đầu. Âm Tế Thiên cũng bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên hắn rất muốn đi tìm Bắc Minh ngay. Thế nhưng chưa hiểu rõ nơi này ra làm sao mà cứ lô mãng sử dụng thuấn di, sẽ rất dễ rơi vào nguy hiểm. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn Âm Tế Thiên, bứt một sợi tóc trên đầu, cột vào chuôi kiếm của mình, sau đó miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Kiếm của nàng chậm rãi bay lên, sau khi xoay chuyển vài vòng trên không trung, mũi nhọn của kiếm chỉ về hướng đông nam. Âm Tế Thiên không hiểu nàng đang làm gì, đành phải nhỏ giọng hỏi Thanh Liên, Huyền Ngọc trưởng lão đang làm gì vậy? Thanh Liên cau mày, hạ giọng trả lời, nàng dùng tóc cột lên trên thân kiếm, chắc là muốn tóc chỉ dẫn cho nàng, phương hướng nào có người cùng quan hệ huyết thống. Nếu ta đoán không sai, Huyền Ngọc trưởng lão đang muốn tìm Minh thiếu gia. Mâu quang Âm Tế Thiên ánh lên vài phần hưng phấn. Huyền Ngọc trưởng lão thu hồi trường kiếm, nói, chúng ta hãy đi về hướng đông nam. Tiếp đó, 6 người bắt đầu lên đường. Trong quá trình đó, bọn họ phát hiện thấy chim nhỏ bay trên trời, khi đến một độ cao nhất định, sẽ bị một cái lá chắn vô hình đánh rơi xuống dưới. Chim nhỏ tức khắc trở thành một khối thi thể bị cháy rủi, chỉ cần nhẹ chạm vào nó sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Tình huống như vậy, tức khắc khiến bọn họ sốc lên 12/3 thần. Hiện tại, chẳng những phải chú ý xem xung quanh có mê trận hay không, mà còn phải cảnh giác đối với nguy hiểm bất ngờ ập tới. Trừ đó ra, bọn họ còn phải né tránh sự tập kích của dây mây và cây cỏ. Hơn nửa canh giờ sau, đầu tóc mọi người đều tán loạn, quần áo cũng có bụi bẩn, nhìn vào rất chật vật. Thật may là tất cả mọi người đều mặc y liễu bảo thượng phẩm, cho nên mới không bị thương. Vân Tân một bên chém vào cây mây đang tấn công nàng, một bên thở dốc nói, hên là ở đây không có thực yêu cao cấp, và ngược lại chúng ta nhất định sẽ chết. Kế Đường nhíu mày, nói không chừng nơi này thực sự có thực yêu cao cấp, chứ nếu không thực yêu cấp thấp cũng sẽ chẳng tắc quái như thế này. Trương Nhạc phun mạnh một hơi, chỉ với đám thực yêu cấp thấp này đã hao tốn của chúng ta không ít thể lực. Nếu gặp thêm thực yêu cao cấp, e là chúng ta chẳng còn bao nhiêu hơi sức đâu để vật lộn với nó. Vân Tân nghe hai người kia nói, tức giận quay đầu lại trường bọn họ, các người ít nói điểm gỡ một chút có được không hả? Kế Đường cùng Trương Nhạc liếc nhau, không nói chuyện nữa. Thanh Liên cười cười, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Vân Tân liếc y gì một cái, lấy tình trạng trước mắt của chúng ta, nếu tránh được thì nên tránh. Nàng vừa nói xong, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, âm đê ho hiu, sao người ngươi vẫn sạch sẽ như vậy? Người Âm Tế Thiên bây giờ vẫn y gì hệt lúc mới vào bí cảnh, quần áo sạch sẽ không chút lộn xộn, giống như chẳng hề bị thực yêu tấn công. Nếu so với mấy người bọn họ, hắn thật giống một vị hoàng tử được bảo hộ cẩn thận, còn bọn họ cứ như một đám cận vệ trung thành. Những người khác nghe Vân Tân nói, đều quay sang Âm Tế Thiên đang đi tuốt đằng cuối. Quả nhiên, quần áo hắn vẫn còn sạch nguyên. Âm Tế Thiên thản nhiên nói, là Thanh Liên đạo hữu bảo hộ ta quá tốt. Kỳ thật đấy lòng hắn cũng rất buồn bực, tuy rằng Thanh Liên đứng trước mặt hắn vẫn không ngừng chém vào bọn thực yêu đang công kích tới. Nhưng mà, hắn phát hiện người thực yêu công kích chỉ có Thanh Liên, đối với hắn thì chúng nó tránh còn không kịp. Cho nên kiếm cầm trên tay nãy giờ mà chưa hề động tới. Thanh Liên cười nói, âm đê ho hữu không có bị thương là tốt rồi. Huyền Ngọc trưởng lão đưa mắt nhìn Âm Tế Thiên cả người sạch sẽ, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng vẫn nói, quần áo mà hắn mặc trên người đều là linh bảo thượng phẩm, thực yêu cấp thấp không đánh được hắn, cũng chẳng có gì kỳ quái. Nói như vậy, nhưng y hề bảo mà nàng mặc cũng là linh bảo thượng phẩm, thế quái nào nàng lại chật vật thế này. Nghe Huyền Ngọc trưởng lão nói như thế, Kế Đường, Vân Tân và Nhạc Trương mới chú ý tới phẩm chất của y hề bào mà Âm Tế Thiên đang mặc, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Lại thêm, khi nhìn thấy kiếm hắn cầm trong tay cũng là linh bảo thượng phẩm, trong lòng chợt dâng lên đố kỵ. Một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, sao y hề bào mặc trên người lại có phẩm chất cao như vậy? Cả thanh kiếm kia nữa, cầm nó trên tay hoàn toàn có thể liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh, khó trách dám chạy vào bí cảnh, thì ra là có mang bảo vật theo bên người. Âm Tế Thiên thấy bọn họ nhìn thanh kiếm trong tay mình, nghĩ thầm có khi nào màn bảo hộ trên thân kiếm khởi động, cho nên thực yêu mới không công kích được hắn, thế nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm. Nếu là do màng bảo hộ của kiếm, cũng phải chờ thực yêu công kích rồi thì màng bảo hộ mới phát huy tác dụng được chứ. Cớ gì thực yêu vừa nhìn thấy hắn, liền vội vã lách qua một bên, chạy đi công kích người khác. Thanh Liên phát hiện thấy tia ghen tị trong mắt ba người kế đường, cau mày, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên. Huyền Ngọc trưởng lão quay người lại, tiếp tục đi về phía trước, ta phát hiện thực yêu càng lúc càng lợi hại. Mọi người cẩn thận một chút. Kế đường, Vân Tân và Nhạc Trương nghe thấy lời của nàng, trong đầu không khỏi khẩn trương lên, mỗi bước chân đều thập phần cẩn thận. Sáu người chưa đi bao xa, Huyền Ngọc trưởng lão đột nhiên khựng người lại. Vân Tân lập tức khẩn trương hỏi, Huyền Ngọc trưởng lão, làm sao vậy? Huyền Ngọc trưởng lão không trả lời câu hỏi của nàng, mà lo lắng móc mấy bản vẽ trong nhận không gian ra, vội vàng lật lật, sau đó rút ra một bức có hình một đóa hoa nhỏ màu xanh, so sánh với đóa hoa mọc đằng trước. Càng xem càng cảm thấy giống, nàng lộ ra vẻ hưng phấn, cầm bản vẽ hỏi Vân Tân ở phía sau, ngươi nhìn giúp ta xem, đóa hoa nhỏ màu xanh ở dưới đại thụ phía trước kia, có giống đóa hoa nhỏ trong bản vẽ này không? Vân Tân nghiêm túc so sánh một chút, rất giống. Huyền Ngọc trưởng lão nói với mấy người phía sau, các người cũng nhìn giúp ta xem. Âm Tế Thiên theo chân bọn họ vây lại, nhìn thấy hoa nhỏ trên bản vẽ, cùng với hoa nhỏ màu lam dưới đại thụ kia có đến 9 phần giống nhau, cũng không biết Huyền Ngọc trưởng lão muốn làm gì nữa. Thanh Liên tiếp nhận bản vẽ, hỏi, Huyền Ngọc trưởng lão muốn tìm đồ lam hoa phải không? Huyền Ngọc trưởng lão vừa nghe, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đúng. Ta chính là muốn tìm đồ lam hoa, ngươi có hiểu biết về dược thảo sao? Từng học của gia phụ một ít, không phải quá hiểu biết, thế nhưng ta có thể khẳng định, đóa hoa dưới đại thụ kia đúng là đồ lam hoa. Huyền Ngọc trưởng lão cất bản vẽ vào trong nhận không gian, lại lấy ra một cái xem nhỏ, nói, các người chờ ta một lát. Nàng tiến về phía đồ lam hoa, xác định xung quanh không có nguy hiểm, mới ngồi xổm xuống từng chút đào nó lên. Năm người đứng cách đó không xa, đề phòng cảnh giác. Đột nhiên, kế đường hô to một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão, cẩn thận. Mọi người tức khắc nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão, chỉ thấy trong gốc đại thụ lóe lên một cái bóng màu xanh lục, công kích về phía Huyền Ngọc trưởng lão. Thanh Liên trầm giọng nói, là thực yêu cao cấp. Huyền Ngọc trưởng lão cũng phát hiện nguy hiểm, phóng người qua bên phải, nhận thấy tu vi của đối phương không thua nàng, vội vàng dùng xẻng đâm sâu vào mặt đất bên cạnh đồ lam hoa, sau đó nảy một cái, hất văng về phía Âm Tế Thiên. Đất với hoa đồng thời rơi vào lòng Âm Tế Thiên. Thế Thiên, ngươi hãy mang đồ lam hoa giao cho Minh Nhi. Âm Tế Thiên vững vàng tiếp được đồ lam hoa, khó hiểu nhìn chằm chằm Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão cố sức đỡ một trưởng từ phía đối phương, tiếp tục hô to, các người đi mau, để ta đối phó với nó. Này này! Kế đường, Vân Tân và Trương Nhạc gấp đến độ rối hết cả lên. Nếu như bọn họ không có Huyền Ngọc trưởng lão dẫn đầu, chẳng biết lộ trình phía sau bọn họ có thể an toàn rời khỏi cánh rừng này hay không. Nhưng mà nếu không đi, cũng chưa chắc bọn họ có thể sống sót. Huyền Ngọc trưởng lão biết mình không thể địch lại đối phương, nhanh chóng triệu hồi bốn khế ước thú cấp 7 ra đánh nhau với thực yêu. Thực yêu cao cấp đối mặt với bốn khế ước thú cấp 7, tựa như nhìn thấy bốn đóa hoa nhỏ yếu ớt. Cơ thể nó túa ra vô số nhánh cây, quất mạnh vào đám khế ước thú. Lúc này, bốn khế ước thú cấp 7 liền văng ra ngoài hơn 10 trượng. Ba người kế đường, Vân Tân và Trương Nhạc thấy thế, cũng quýt xoay người bỏ chạy. Thanh Liên muốn triệu hồi khế ước thú ra để trợ giúp Huyền Ngọc trưởng lão, lại nghe người bên cạnh thản nhiên nói, đi. Chương 220, Thượng Cổ Bí Cảnh, 4, gặp nhau. Thanh Liên sửng sốt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Âm Tế Thiên thì đành ngậm miệng lại, yên lặng không tiếng động tiếp tục đi về phía trước. Huyền Ngọc trưởng lão triệu hồi thêm hai con yêu thú cấp 8 ra nữa. Âm Tế Thiên liếc nhìn nàng một cái rồi cất đồ lam hoa vào trong nhẫn không gian, chẳng chút do dự xoay người rời đi. Nói hắn độc ác cũng được, nói hắn thấy chết mà không cứu cũng chả sao, Huyền Ngọc trưởng lão sống hay chết, có liên quan gì tới hắn. Mặc dù nàng hái thảo dược là vì Bắc Minh, thế nhưng đó là việc mà nàng phải làm. Nếu năm đó nàng không bỏ mặc Bắc Minh, mọi chuyện đã không như thế này. Hiện tại muốn hối hận, thì cũng nên trả một cái giá khá lớn. Âm Tế Thiên lạnh mặt đi theo phía sau Thanh Liên. Thanh Liên không quay đầu lại nhìn hắn, tuy nhiên vẫn cảm giác được khí lạnh khiến người khác phải sợ run đang bắn ra bốn phía. Chẳng biết có phải do y nghĩ nhiều hay không, mà nhờ khí lạnh do người phía sau tản mát ra, cho nên thực yêu không còn dám tiếp tục tấn công tới nữa. À không, thực yêu chỉ công kích ba người kế đường, còn y và Âm Đê Hó Hữu lại bình an vô sự. Đi một hồi lâu, Trương Nhạc đột nhiên cất bước, hình như ta có nghe thấy tiếng đánh nhau. Vân Tân hưng phấn nói, ta cũng có nghe. Tuy nhiên kế đường lại không kích động như bọn họ, gã lý trí nói, chúng ta hãy dò la xem có nguy hiểm hay không rồi hãy tính sau. Nếu phía trước là tu sĩ của môn phái nào đó đang đánh nhau với thực yêu cấp cao, mà đúng lúc này bọn họ lại lượn qua, thì chẳng khác nào đi tìm chết. Trương Nhạc đồng ý gật đầu, để ta dùng thần thức tra xét xem sao. Hắn thả thần thức ra, phóng về hướng ấy, sau khi thấy rõ mọi việc xảy ra, mới mở miệng nói, ta thấy có 10 tu sĩ đang đánh nhau với đám thực yêu cấp thấp. Không quá nguy hiểm, thế nhưng tu vi của bọn họ không cao, chỉ là tu sĩ kim đan kỳ thôi. Kế Cường nói, nhiều người một chút cũng dễ chiếu cố nhau hơn. Vậy chúng ta đi qua. Trương Nhạc dẫn đầu tiến về phía 10 tên tu sĩ kia. 10 tên tu sĩ kia nhìn thấy Trương Nhạc đi tới, ánh mắt tức khắc sáng ngời, trong đó có một người là đệ tử của Lăng Âm Các, hưng phấn chạy nhanh lại chỗ Trương Nhạc, đệ tử Khúc Dĩnh ra mắt sư thúc. Trương Nhạc thấy Khúc Dĩnh mặc áo bào của Lăng Âm Các, gật gật đầu, đợi một lát chúng ta cùng nhau rời khỏi cánh rừng này. Khúc Dĩnh cao hứng gật đầu liên tục, 9 tên tu sĩ còn lại cũng lộ ra vẻ phấn khởi. Lúc này, Kế Đường xoay người nhìn Âm Tế Thiên, ánh mắt lóe lên, nói, vừa rồi, Huyền Ngọc trưởng lão có đưa cho ngươi một gốc đồ lam hoa, đúng không? Vân Tân và Trương Nhạc đều quay sang nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cau mày, đúng vậy. Kế Đường mỉm cười, nếu đã như thế, ngươi hẳn nên đem đồ lam hoa chia thành 6 phần. 2 phần trong đó là của ngươi và Huyền Ngọc trưởng lão, còn lại là của 4 người chúng ta. Thanh Liên sửng sốt, cả giận nói, đó là Huyền Ngọc trưởng lão đưa cho Âm Đê Hó Hiếu, ngươi dựa vào cái gì mà đòi chia phần? Húng chi đồ lam hoa không thể chia nhỏ được, bằng không sẽ mất công hiệu. Ánh mắt Kế Đường trở nên lạnh lùng, chẳng nhẽ Thanh Liên đạo hữu không biết quy tắc trong bí cảnh sao? Kiến giả hữu phân. Nếu bọn ta cũng nhìn thấy đồ lam hoa, vậy tính ra ai ai cũng có phần. Các ngươi nói xem có đúng hay không? Ai nhìn thấy cũng đều được chia phần. Trương Nhạc gật đầu, Khúc Dĩnh cũng đi theo phụ họa, đúng, kiến giả hữu phân. Trên mặt Vân Tân thoáng có chút chần chờ. Nàng nhớ lúc Huyền Ngọc trưởng lao vứt đồ lam hoa cho Âm Đê Hó Hiếu, có gọi hắn là Tịch Thiên, còn bảo đưa lại cho Minh Nhi. Nếu nàng đoán không sai, Minh Nhi mà Huyền Ngọc trưởng lao nói chính là Minh thiếu gia của Bắc gia, như vậy Âm Đê Hó Hiếu chính là. Thanh Liên vẫn tức giận bất bình, ta không cần biết quy củ gì hết. Rõ ràng Huyền Ngọc trưởng lão đã liều mạng để lấy đồ lam hoa đưa cho Âm Đê Hó Hiếu, chứ không phải đưa cho các ngươi. Thanh Liên đạo hữu, ngươi có quyền không lấy phần của ngươi, nhưng bọn ta thì không như thế. Đương nhiên, ta cũng biết là đồ lam hoa không thể phân chia. Bất quá, Âm Đê Ho Hữu có thể dùng những thứ khác để bồi thường cho chúng ta. Tính từ linh khí mà đồ lam hoa phát ra, giá trị của nó ít nhất cũng phải 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Nếu Âm Đê Ho Hữu không có nhiều linh thạch như vậy, xin hãy đưa y địa bảo và kiếm của ngươi cho bọn ta. Kế Đường nói xong, đáy mắt khó có thể kềm chế được tia tha lam, cứ nhìn chằm chằm vào y địa bảo và chân cũ kiếm trong tay Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng. Hóa ra là tham lam kiếm với ý nghĩa bảo của ta, chỉ có thế thôi hà tất phải đem đồ lam hoa ra làm cái cớ, thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Kế Đường đỏ mắt chừng hắn, đây chẳng phải lấy cớ, mà là thứ bọn ta nên được. Vân Tân nhìn Chu Sa Trí giữa mày Âm Tế Thiên, lên tiếng nói, đúng là Huyền Ngọc trưởng lão đưa đồ lam hoa cho Âm Đê Hó Hiếu. Húng chi từ đầu tới cuối, nàng ấy chỉ bảo chúng ta đi trước, chứ không bắt chúng ta giúp sức, bởi thế chúng ta không có quyền chia phần. Kế Đường cười lạnh. Nếu Huyền Ngọc trưởng lão không hái đồ lam hoa, chúng ta sẽ đụng phải thực yêu cao cấp à? Về phần ngươi, không muốn chia phần, thì hãy câm miệng đi. Ngươi! Vân Tân chán nản, cảnh giới của nàng cao hơn Kế Đường, vậy mà Kế Đường lại không chút kiêng nể leo lên đầu của một tu sĩ nguyên anh kỳ ngồi. Nếu không phải còn một hóa thần kỳ như Trương Nhạc đang muốn chia phần, gã ta ăn gan hùm cũng không dám lớn tiếng như vậy. Thanh Liên chưa từng thấy ai vô sỉ đến thế, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nếu bọn ta không đưa, ngươi định làm gì? Kế Đường hung ác nói, nếu các ngươi không đưa, thì cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Khoe miệng Âm Tế Thiên nhếch lên nụ cười mỉa mai, thật muốn nhìn xem các ngươi không khách khí là như thế nào. Kế Đường nhìn về phía Trương Nhạc khinh miệt liếc hai người Âm Tế Thiên, cảm thấy bọn họ rất không biết tự lượng sức. Thanh Liên và Vân Tân tức khắc căng thẳng cả người, đoán được Trương Nhạc có ý định phóng uy áp ra chèn ép bọn họ, đang chuẩn bị triệu hồi yêu thú. Thì đột nhiên, ở cách bọn họ không xa, truyền đến tiếng gầm rừ của yêu thú cấp cao. Nhất thời, toàn bộ mặt đất bởi vì sóng âm cường đại mà rung chuyển. Mọi người cực độ sợ hãi, vội vàng rút kiếm, nhìn về phía phát ra tiếng gầm rừ. Âm Thế Thiên sửng sốt, nhưng nháy mắt khuôn mặt ánh lên tia hưng phấn, không kìm lòng được mà chạy về phía ấy. Thanh Liên lo lắng gọi một tiếng, Âm Đê Ho Hiếu. Âm Thế Thiên nói, không được đi theo ta. Hắn mới vừa tiến tới hai bước, thì đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra hơn 10 cái bóng. Mọi người nhìn kỹ lại. Phát hiện thấy đó là 14 con yêu thú đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt Âm Tế Thiên. Trong đó có 7 con yêu thú được mặc trang bị phẩm cấp linh bảo, uy phong lấm lấm, khí phách 10 phần, dưới chân còn đạp lên đám thực yêu, cứ như đạp những con kiến. khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ hơn nữa là, trong 7 con yêu thú đó, thậm chí còn có một con yêu thú cấp 10. Trừ việc này ra, cư nhiên có một nam tử áo trắng ngồi trên lưng của con yêu thú cấp 10, mặt y y lạnh tượng ngọc, giống như tiên nhân hạ phàm, không khỏi khiến người ta tim đập thình thịch. Các con yêu thú còn lại cũng có người ngồi, nhưng không có ai có thể hấp dẫn tầm mắt của mọi người giống như nam tử áo trắng. Mọi người thở phào một hơi, hóa ra là khế ước thú của tu sĩ. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn thấy Âm Tế Thiên hưng phấn phóng người lên, nhào vào lòng nam tử áo trắng đang ngồi trên lưng yêu thú cấp 10, kích động đè y lìa xuống, hung hăng mút vào đôi môi kia. Mọi người sửng sốt, Kế Đường lấy lại ba thần, nhăn mày hỏi, đừng nói là hắn muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc vị tu sĩ kia hòng khiến y lìa giúp hắn đối phó chúng ta. Trương Nhạc cười lạnh nói, quả thật dung mạo của hắn vô cùng diễm lệ, muốn thông đồng với vị tu sĩ kia cũng không có gì kỳ quái. Thanh Liên nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, cười nhạo một tiếng, nhưng không giải thích bất kỳ cái gì, ánh mắt chỉ hơi tối sầm lại. Vân Tâm lường Kế Đường một cái sắc lẻm. Ngay khi bọn họ ai ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Âm Tế Thiên, thì nam tử áo trắng lại chủ động vươn hai tay ra, một bên siết chặt lấy thắt lưng Âm Tế Thiên, một bên dùng sức giữ hót của hắn, điên cuồng quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại trước mắt. Đến lúc cả hai người không thở được nữa, mới lưu luyến buông nhau ra, nhưng vẫn thân mật khăng khít hôn má, mũi, mắt, trán của đối phương. Thời điểm Âm Tế Thiên hôn thai của đối phương, hắn không kìm lòng được mà nỉ non nói, Bác Minh, ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng vậy. Bác Minh khàn giọng hôn lên môi nhỏ của Âm Tế Thiên, khởi đai lưng trên người hắn, đưa tay sờ vào bên trong áo. Mọi người nhìn đến đây, trợn to hai mắt miệng mồm há hốc. Lúc này, yêu thú cấp 10 như muốn làm tấm thảm cho bọn họ, thân thể dần dần biến lớn hơn, để hai người trên lưng có thể thoải mái một chút, sau đó nằm úp sắp xuống. Mà 6 con thú chung quanh cũng theo đó biến lớn, vây quanh con yêu thú cấp 10, ngăn trở tầm mắt của mọi người, đồng thời cũng che đi luôn hai người đang ở bên trong. Kế Đường líu lưỡi nhìn một màn này, không lẽ bọn họ định làm chuyện kia ngay tại đây? Trên trán mọi người trượt xuống mấy cái làn đen, nhìn tình hình này có vẻ đúng như thế. Nhưng mà, đây chính là thượng cổ bí cảnh, một chỗ nguy hiểm như vậy, bọn họ thế nhưng còn hưng trí lên được. Vân Tân câu môi mỉm cười, không kìm lòng nổi. Kế Đường cười lạnh, ta thấy là lộ thủy tình duyên đi. 419 đó. Vân Tân dễ cợt nhìn gã, người ta là đạo lữ của nhau, sao lại là lộ thủy tình duyên chứ? Kế Đường và Trương Nhạc. Chương 221, Thượng Cổ Bí Cảnh, Nam. Lúc mọi người đang thảo luận về Âm Tế Thiên và Bác Minh đã dùng linh lực tạo thành một bức màn chắn, che lại tiếng ồn ào bên ngoài, đồng thời cũng ngăn cách không cho người khác nghe thấy thanh âm hoan ái của bọn họ. Nháy mắt khi khế ước thú ngăn trở tầm mắt của những người khác, Âm Tế Thiên vội vàng cởi bỏ áo bào trên người mình và Bác Minh, tiếp tục thêm một lần hôn nồng nhiệt nữa. Bác Minh hiếm thấy được Âm Tế Thiên chủ động như thế, đương nhiên ý ỉa sẽ không để hắn thất vọng. Trong suốt quá trình hoan ái, những cú va chạm vô cùng mãnh liệt, làm cơ thể hai người dung hợp cùng nhau, cứ như sắp sửa hòa làm một, giao triển chặt chẽ không tách rời. Cuối cùng, khi nhiệt tình phóng xuất ra ngoài cơ thể, cả hai liền ôm nhau nằm trên lưng khế ước thú, vành thai tóc mai gần kề, thân mặt kháng khít không nỡ buông nhau ra. Âm Tế Thiên hôn hôn cằm Bác Minh, buồn cười nói, hiện chúng ta đang ở trong thượng cổ bí cảnh thì phải. Thời điểm nhìn thấy Bác Minh, hắn hoàn toàn quên mất việc bọn họ đang ở trong thượng cổ bí cảnh, chẳng kềm nén được mà đè Bác Minh xuống hôn, đủ để thấy hắn nhớ Bác Minh đến nhường nào. Bác Minh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng chân mịn của Âm Tế Thiên, không để ý nói, cứ nằm một lát, rồi hay đi ra. Âm Tế Thiên ngóc người lên, tò mò hỏi, chắc là ngươi đi tìm ta nên mới chạy đến chỗ này đúng không? Vì sao ngươi biết ta ở đây? Ta dùng tóc của ngươi để dò tìm phương hướng. Mắt Âm Tế Thiên giật giật, vậy sao ngươi biết ta có mặt trong thượng cổ bí cảnh? Nghe vậy, Bác Minh siết chặt Âm Tế Thiên hơn, khàn khàn nói, nhờ tóc của ngươi, nên ta cảm ứng được ngươi đang ở đây. Sắc mặt Âm Tế Thiên hơi tối xuống, không lên tiếng nữa. Bác Minh nhận thấy tâm tình của hắn không tốt, nghi hoặc hỏi, ngươi sao thế? Âm Tế Thiên im lặng móc đồ lam hoa trong nhẫn không gian ra đưa cho Bác Minh. Bác Minh nhận lấy nó, đáy mắt thoáng có chút kinh ngạc, đồ lam hoa. Sao ngươi có được nó? Tìm thấy trong bí cảnh sao? Âm Tế Thiên không dự định kể sự tình của Huyền Ngọc trưởng lão ra, bâng quơ nói, ta không hiểu lắm về thảo dược, chỉ cảm thấy hoa này có linh khí, nên mới đào nó lên. Bác Minh trầm ngâm một lát, năm đó, cha vì muốn luyện đan sư lại điều chế thêm một viên phục nguyên đan cấp 10 cho ta, nên đã lùng sục khắp tu chân giới, tuy nhiên cuối cùng toàn bộ thảo dược đều tìm thấy nhưng chỉ thiếu mỗi gốc đồ lam hoa này. Y cười châm chọc, lúc ta cần thì tìm không thấy, lúc ta không cần thì nó lại xuất hiện. Bây giờ, nó đối với ta đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Âm Thế Thiên cảm thấy lời này hình như là đang nói về Huyền Ngọc trưởng lão. Nếu đã không còn ý nghĩa, vậy cứ hủy nó đi. Nói xong, Âm Tế Thiên giật lấy đồ lam hoa chuẩn bị hủy đi, nhưng không ngờ lại bị Bắc Minh đoạt về. Đây là thảo dược do chính tay ngươi hái cho ta, sao có thể hủy chứ? Bắc Minh đem đồ lam hoa cất vào trong nhẫn không gian. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, nếu ta nói đóa hoa kia không phải do ta hái, mà là một người khác cũng rất quan tâm đến ngươi hái, vậy ngươi định xử lý nó như thế nào? Nếu không phải do ngươi hái, ta sẽ đem nó đi phơi khô để dự trữ. Còn nếu là ngươi hái, ta sẽ đem nó đi trồng lại, chăm sóc nó một cách tỉ mỉ. Âm Tế Thiên hỏi, ý là trong lòng ngươi ta rất đặc biệt. Sau khi hoa bị phơi khô, cách một thời gian rất lâu mới lấy ra nhìn xem còn sử dụng được không. Nhưng trồng xuống đất thì không giống như vậy, ngày ngày đều phải chăm sóc tỉ mỉ, chẳng cần nói cũng thấy được sự khác biệt rất lớn. Đáy mắt Bắc Minh hiện lên ý cười, nhẹ ngắt chót mũi Âm Tế Thiên, sùng nịch nói, đương nhiên. Âm Tế Thiên cười cười, sau đó bất ngờ bổ nhào lên người Bắc Minh, lại một lần nữa kịch liệt chiến miên. Chờ đến khi bọn họ đi xuống lưng Bạch Tư thì đã nửa canh giờ trôi qua. Sắc mặt của những người thủ bên ngoài đã đen này càng đen hơn. Nếu chỉ đơn thuần ngồi tại chỗ chờ Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi ra, thì cũng không có gì. Thế nhưng bọn họ đâu có rảnh rỗi, bởi bọn họ phải luôn tay luôn chân đánh nhau với thực yêu. Cảm giác này rất không dễ chịu. Âm Tế Thiên vừa đi ra, liền phát hiện số người ít đi hơn phân nửa, nhướng nhướng mày hỏi, cái gã tu sĩ tên Kế Đường đâu? Thanh Liên nói, bọn họ biết ngươi là đạo lữ của Minh Thiếu Gia, sợ bị ngươi trả thù, hơn nữa bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở lại, nên Trương Nhạc đạo hưu đã mang theo đám tu sĩ Kim Đăng Kỳ kia rời đi rồi. Âm Thế Thiên cười lạnh, coi như hắn chạy nhanh, nếu không ta sẽ cho hắn nếm mùi. Bắc Minh đi lên hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Âm Thế Thiên gạt bỏ chuyện của Huyền Ngọc trưởng lão, nhẹ nhàng bâng cơ nói về việc Kế Đường muốn phân chia đồ lam hoa với hắn. Sau khi Bắc Minh nghe xong, mâu quang thoáng xẹt qua tia hung hiểm. Cư nhiên có kẻ dám dòm ngó áo bào mà y đặc biệt làm cho Tịch Thiên, không biết mặc nó vào sẽ phải lánh chịu hậu quả to lớn như thế nào hả? Bắc Minh như có như không quét mắt qua Thanh Liên, Vân Tân và bảy tên tu sĩ đi cùng mình, nhàn nhạt nói, áo bào của ngươi là do ta đặc chế. Nói cách khác, ngươi mặc thì không sao, nhưng nếu người khác mặc sẽ bị linh lực trong áo phản vệ. Lời này giống như đang giải thích cho Âm Tế Thiên nghe, nhưng mục đích thực sự là cảnh cáo những người khác, đừng có nhòm ngó đến trang bị của Âm Tế Thiên. Vân Tân là người đã từng thèm thuồng trang bị trên người Âm Tế Thiên, khi nghe được lời Bắc Minh nói, trái tim giật thót một cái. Hậu quả của việc bị trang bị cao cấp phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì hạ cảnh giới, nặng thì bị tầng linh khí bảo vệ kia đè ép lên lục phủ ngũ tạng, thậm chí là đan điền, cho đến khi cả người đều bị vỡ nát mới thôi. Đồng thời, cũng cảm thấy may mắn khi mình đã sớm phát hiện ra thân phận của Âm Tế Thiên. Cho nên mới có thể ở cùng một chỗ với yêu thú cấp 10, còn được tu sĩ cảnh giới đại thừa bảo hộ. Chứ nếu không, bây giờ nàng chỉ biết chạy đi theo bọn người Trương Nhạc. Âm Tế Thiên nói, thật tác độc. Bắc Minh hơi biến sắc, ngươi không thích. Âm Tế Thiên nhón mũi chân hôn một cái lên má Y Yề, cười nói, phải nói là vô cùng thích. Lập tức, sắc mặt của Bắc Minh lại tràn đầy ý cười nuông chiều. Thanh Liên bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi không cần khoe khoang ân ái nữa đâu. Nếu cứ như vậy mãi, trời sẽ tối mất. Hiện tại chúng ta cần nhanh chóng tìm được nơi nghỉ chân trước khi màn đêm buông xuống. Âm Tế Thiên nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mới đó mà đã là buổi trưa rồi hả? Mọi người nghe được lời này của hắn, ngoại trừ Bắc Minh ra, ai ai cũng thầm xem thường. Hắn nghĩ thử xem hắn và Bắc Minh đã núp trong đám yêu thú thân mật mất bao lâu rồi. Bắc Minh nói, trước khi rời khỏi nơi này, ta muốn nhắc nhở mọi người một chút. Mọi người vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nghe Y Lìa nói tiếp. Bắc Minh đảo mắt nhìn qua nhóm tu sĩ, thuyết minh tình huống, ở trong cánh rừng này được một thời gian. Chắc hẳn mọi người đều biết nơi đây chỉ toàn là thực yêu. Thực yêu cấp thấp thì không nói tới đi, nhưng thực yêu cao cấp lại không thể nào xem nhẹ, bởi vì đẳng cấp cao nhất của chúng nó rất có thể đã vượt quá cấp 10. Toàn bộ đều tức khắc ngây người. Những tu sĩ đi cùng Bắc Minh cũng khiếp sợ hỏi, Minh Thiếu Gia, làm sao ngài biết được việc này? Cả đoạn đường đi tới đây bọn họ đâu có đụng chúng thực yêu cao cấp. Bắc Minh nhìn yêu thú cấp 10, giải thích, là Bạch Tư nói với ta. Ngoại trừ Âm Tế Thiên và Thanh Liên, những người còn lại không khỏi sợ hãi trong lòng. Bắc Minh tiếp tục nói, cánh rừng này chỉ mới là bìa ngoài của thượng cổ bí cảnh. Nếu đi vào sâu hơn rất có thể sẽ gặp thực yêu cao cấp hơn. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Tám gã tu sĩ có phần muốn lùi bước. Vân Tân hỏi, chẳng phải Minh Thiếu Gia đã nói thực yêu cao cấp ở nơi này rất có thể đã vượt quá cấp 10 rồi hay sao? Nói cách khác, cho dù chúng ta đợi ở chỗ này hay tiếp tục xâm nhập thì đều nguy hiểm như nhau. Bắc Minh thản nhiên nói, đúng vậy. Vậy chi bằng chúng ta cứ tiếp tục tiến sâu vào bên trong, còn đỡ hơn đứng đây chờ chết. Bắc Minh quay sang hỏi bảy tên tu sĩ đi cùng mình, các người thì sao? Bảy tên tu sĩ thoáng có chút chần chừ, cho nhau một cái liếc mắt, mới nói, chúng ta vẫn nên đi sâu vào trong rừng đi. Nếu các ngươi đã quyết định muốn đi sâu vào trong rừng, vậy ta xin nói trước, hễ có gặp bất cứ nguy hiểm gì, ta cũng sẽ đặt an toàn của đạo lữ ta lên trên hết. Còn các ngươi thì tự mình bảo vệ mình đi. Thanh Liên mở miệng nói, Minh thiếu gia chỉ cần bảo vệ tốt cho Âm Đế Hóa Hữu là được rồi. Bác Minh vừa lòng nhìn hắn một cái. Âm Thế Thiên cười cười với Thanh Liên. Hắn cảm thấy cái tên Thanh Liên này làm gì cũng rất coi chừng mực, không dây dưa quá mức, cũng không mặc kệ chẳng nhìn. Khéo léo biết tiến biết lùi, cách nói chuyện cũng không khiến người khác cảm thấy đáng ghét. Vân Tân thấy Bắc Minh nhìn Thanh Liên với ánh mắt hài lòng thì cũng vội vàng nói, Âm Đế Hóa Hữu là đạo lữ của Minh thiếu gia, an toàn của Âm Đế Hóa Hữu hiển nhiên cũng là trách nhiệm của ngài. Ta không có ý kiến gì. Bắc Minh cười gật đầu, chuyển qua nhìn bảy tên tu sĩ còn lại, các người thì sao? Đương nhiên bảy tên tu sĩ cũng không dám có ý kiến gì. Chương 222, Thượng Cổ Bí Cảnh, 6. Bắc Minh thấy mọi người không có ý kiến, cho nên trừ Bạch Tư và một con yêu thú cấp 8 ở ngoài, còn lại đều thu hết vào túi thú. Nơi này ngự khí phi hành sẽ rất nguy hiểm, dễ đụng phải cái ba dê chắn lôi hỏa phía trên kia, vì vậy cứ dùng yêu thú thay cho đi bộ. Âm Thế Thiên nhân lúc Bắc Minh nói chuyện với mọi người, mắt khẽ liếc về hướng mà bọn hắn mới vừa đi qua lúc nãy, nhìn xem Huyền Ngọc trưởng lão có còn ở đó hay không. Tuy nhiên, phía bên kia ngoại trừ cây cỏ và một vài dấu tích đánh nhau ra, thì ngay cả vết máu cũng không có chứ đừng nói là thi thể, đến bóng dáng của thực yêu cao cấp cũng chẳng thấy đâu. Âm Thế Thiên có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ vừa rời đi không lâu, Huyền Ngọc trưởng lão đã bị thực yêu cao cấp nuốt chửng vào trong bụng. Âm Thế Thiên quan sát kỹ nơi mà Huyền Ngọc trưởng lão và thực yêu cao cấp đánh nhau, cẩn thận phân tích tình huống. Đột nhiên, một cái long quyển phong xuất hiện, thu hút sự chú ý của hắn. Long quyển phong này khác hẳn so với mấy cái long quyển phong nhìn thấy thường ngày, nó không dựng thẳng đứng từ trên cao xuống dưới đất, mà lại trôi nổi lơ lửng trên không trung, tựa một con tằm khổng lồ đang lượn lờ chờ ăn dâu. Ngoại trừ cây cỏ cắm rễ dưới đất thì bất cứ thứ gì chạm vào nó đều đột nhiên biến mất, giống như là bị nó nuốt lấy. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên ngẩn người nhìn đăm đăm về một hướng, bèn ôm hắn vào lòng, thấp giọng hỏi, đang nghĩ gì vậy? Âm Tế Thiên thu hồi tầm mắt, ta đang nghĩ, không biết chuyến đi này của chúng ta có bị uổng công hay không? Hắn đã từng muốn đi vào thượng cổ bí cảnh để tìm thảo dược tốt cho Bắc Minh. Thế nhưng từ sau khi biết thân thể của Bắc Minh suy yếu là do thiếu một hồn, hắn cũng không còn chấp nhất nữa. Hiện giờ, bọn họ phải đối mặt với vô số nguy hiểm không thể nào lường trước được, thật không biết lựa chọn ban đầu của hắn là đúng hay sai. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên ngồi lên trên lưng của yêu thú cấp 8, nhìn bốn phía xung quanh toàn là thực yêu cấp thấp, khiếp khiếp mắt nói, lúc ta bị cuốn vào trong bí cảnh, ta liền có linh cảm mãnh liệt. Có lẽ chuyến đi này, cũng không quá tệ đâu. Âm Tế Thiên tức giận lườm Ý Dì một cái, nói thừa, trong thượng cổ bí cảnh nhiều thứ tốt như thế, cứ lấy bừa một món pháp bảo hay phủ chút thì ra ngoài cũng chẳng uổng công rồi. Mắt Bắc Minh hiện lên ý cười. Ý Dì không cho rằng linh cảm kia chỉ đơn giản là nói về pháp bảo hay phủ chú. Âm Thế Thiên không thấy Y Y đáp lời, liền quay đầu lại hỏi, sao thế? Bắc Minh nhìn chằm chằm đằng trước, mắt sắc bén, giọng châm xuống, ngươi có phát hiện ra rằng đám thực yêu không dám đến gần chúng ta hay không? Rõ ràng đám thực yêu đang sợ hãi đến cả người run rẩy. Nếu không nhìn kỹ cứ tưởng là do gió thổi nên cành lá lay động, thế nhưng cẩn thận quan sát sẽ nhận ra, không phải do gió, tựa hồ có cái gì đó khiến chúng nó có quắp lại như thế. Bắc Minh để ý thấy, chúng nó không dám tiến lên công kích hai người bọn họ. Thậm chí muốn đánh người cũng phải chạy vòng qua, rồi mới công kích đám tu sĩ phía sau. Lúc Y Lìa đi tìm Tịch Thiên thì không có chuyện này, nói cách khác, thứ mà thực yêu sợ không phải là Bạch Tư yêu thú cấp 10. Âm Thế Thiên cũng không giấu giếm Bắc Minh làm gì, liền nói ra suy nghĩ của mình, ta thấy hình như chúng nó không dám tới gần ta. Bắc Minh nhướng nhướng mày, sao ngươi lại nói như vậy? Lúc đi cùng với đám Thanh Liên, ta đã phát hiện ra chúng nó cố ý né tránh ta. Thực yêu không giống với yêu thú. Âm Thế Thiên không nhìn thấy biểu tình của thực yêu, chỉ có thể từ hành động của chúng nó mà cảm giác được, chúng nó không dám tới gần mình. Bắc Minh hơi chút kinh ngạc, có chuyện như vậy sao? Y Lìa nghĩ nghĩ, nói, có khi nào có liên quan tới thân phận ngự thú sư của ngươi hay không? Âm Thế Thiên nhíu mi, không chắc chắn lắm, cũng có lẽ là vậy. Chắc lực tương tác của ngự thú sư ngoại trừ thuần phục yêu thú, còn có thể ma hợp thực yêu. Nếu nguyên nhân thực yêu không dám tới gần hắn là do năng lực thuần phục yêu thú, như vậy bọn họ không cần phải sợ đụng mặt thực yêu cao cấp nữa. Vạn năm trước, thực yêu đã từng là khế ước thực yêu của các tu sĩ. Bất quá, so với yêu thú thì thực yêu khó ma hợp hơn, bởi linh trí của chúng nó không cao như yêu thú, khiến cho các ngự thú sư luôn gặp phải thất bại trong việc thuần hóa chúng. Dần ra tu sĩ và ngự thú sư cũng buông tha việc bắt giữ thực yêu về khế ước. Trừ việc này ra, thực yêu cấp thấp cùng với thực yêu cấp trung không thích hợp tồn tại ở tu chân giới, trước khi chúng trở thành thực yêu cấp cao thì năng lực vô cùng thấp, rất dễ bị yêu thú cắn nuốt hoặc là bị tu sĩ xem như tư liệu để luyện chế, cũng bởi vì vậy mà thực yêu ở tu chân giới càng ngày càng ít, đến hiện tại thì rất khó để tìm được một gốc thực yêu. Ánh mắt Âm Tế Thiên vụt sáng ngời, nói cách khác ngự thú sư cũng có thể thuần phục được thực yêu. Ừ. Âm Tế Thiên nghĩ tới gốc thực yêu cao cấp vừa đánh nhau với Huyền Ngọc trưởng lao ban nãy, hoàn toàn không giống với câu không chịu nổi một kích mà Bắc Minh nói, sau khi trở thành thực yêu cao cấp, chúng nó sẽ rất lợi hại phải không?
Đúng vậy. Năng lực tái sinh của chúng rất mạnh, chỉ cần nội đan không bị thương tổn, chúng sẽ không ngừng phát triển, sinh mệnh dường như vô hạn. Âm Tế Thiên nhìn đám thực yêu dù rất muốn nhưng lại không dám tới gần bọn họ, nói, để ta thử xem có thể đuổi chúng nó đi không.
Đuổi đi. Ánh mắt Bắc Minh chợt lóe. Tiểu phu nhân của Y nói muốn đuổi thực yêu đi, chứ không phải thuần phục chúng. Chuyện này không phải là chuyện mà ngự thú sư có thể làm được. Âm Tế Thiên chăm chú nhìn đám thực yêu trước mặt, thử sử dụng ý niệm để bọn chúng cút ra xa một chút. Chỉ trong nháy mắt, thực yêu xung quanh tức khắc chạy đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người Thanh Liên đồng loạt dừng động tác khua chém trên tay, kinh ngạc nhìn tiểu thực yêu đang xoay người chạy trốn. Một vị nam tu khẩn trương hỏi, tại sao chúng nó lại đột nhiên bỏ chạy? Có phải có thực yêu cao cấp tới đây hay không? Cho nên, chúng mới hốt hoảng như vậy. Lời này vừa ra, mọi người mới chỉ vui mừng vì không cần phải khua chém thực yêu, nhất thời lại lo sợ nhìn quanh bốn phía, đề phòng thực yêu cao cấp đột nhiên vọt tới chỗ bọn họ. Bắc Minh không quan tâm đến đám người đang bất an kia, cũng không quan tâm thực yêu có thực sự rời đi hay không, chỉ ôm chặt người trong ngực, thân thiết hỏi, ngươi đuổi đi một đám thực yêu như vậy, có gây ảnh hưởng đến thân thể hay không? Y không cần biết Tịch Thiên làm cách nào để đuổi một đám lớn thực yêu kia đi. Y chỉ lo Tịch Thiên làm như vậy sẽ khiến linh lực trong cơ thể suy kiệt, đấy là chuyện Y không cho phép cũng không muốn nó xảy ra. Âm Thế Thiên ngửa đầu về phía sau, nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy quan tâm của Bắc Minh, khỏe miệng cong cong, cười nói, ngươi yên tâm đi. Đuổi chúng nó đi, đơn giản cứ như hít thở vậy. Bắc Minh thấy sắc mặt của hắn vẫn hồng hào mới thoáng thả lỏng, ngươi nói xem, có phải ta đã cưới được một phu nhân rất lợi hại hay không? Đến giờ ngươi mới biết à? Âm Thế Thiên đưa tay méo méo hàm dưới của Y, cười nói, ngươi phải biết ta bị rất dễ bị người dòm nó, về sau ngươi nên nắm chặt ta trong tay, nếu không ta sẽ bị người ta cướp đi đó. Bắc Minh ôm chặt lấy Âm Thế Thiên, lạnh giọng nói, ai cũng không thể cướp ngươi khỏi tay ta. Âm Thế Thiên thấy ánh mắt Bắc Minh trở nên nghiêm túc, hắn không khỏi mỉm cười ấm áp. Trong thời gian hai người nói chuyện thiếm, mấy tu sĩ phía sau lại cảm thấy vô cùng khốn khổ. Từ lúc đám thực yêu trốn đi hết, tâm lý của bọn họ tức khắc trở nên căng thẳng, lo sợ đột nhiên nhảy ra một con thực yêu cao cấp. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, bọn họ liền hốt hoảng, không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Cho đến khi màn đêm xuống, bọn họ lại gặp được hai nhóm tu sĩ, đội ngũ từ 11 người bỗng chốc thành một nhóm lớn hơn 100 người. Trong đó có một tu sĩ độ kiếp kỳ, và 3 tu sĩ luyện hư kỳ. Cả người bọn họ đều chật vật không chịu nổi, hơn nữa khi nói tới chuyện trong rừng thì sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi. Không hổ là thượng cổ bí cảnh, so với trong tưởng tượng của ta còn hung hiểm hơn nhiều. Hiện giờ cũng không biết có thể an toàn rời khỏi đây hay không nữa. Mọi người nghe tu sĩ độ kiếp kỳ kia nói, sắc mặt ai nấy đều trở nên trầm trọng, không khí bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tu sĩ độ kiếp kỳ thấy mọi người không lên tiếng, lại nói, hiện tại đã vào đêm, chúng ta không nên tiếp tục tiến lên phía trước, mọi người nên ngồi tại chỗ đả tọa, để ngày mai còn có 3 thần ứng phó với thực yêu. Hắn cùng với 3 tu sĩ luyện hư kỳ đứng dậy bày trận pháp kết giới ở 4 phía xung quanh, cho mọi người có thể an tâm đả tọa điều tức. Bắc Minh dắt Âm Tế Thiên đi tới một gốc đại thụ, lấy thảm trong nhận không gian ra trải lên trên đất, nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, còn ngươi? Ta phải đả tọa điều tức. À. Âm Tế Thiên nằm lên thảm, nhắm mắt lại. Vào ban đêm, xung quanh hết sức yên tĩnh, chỉ khi gió lùa qua cánh rừng, mới phát ra tiếng xào xạc. Nhóm tu sĩ an tĩnh ngồi đả tọa, thế nhưng cứ qua nửa canh giờ, sẽ có người tới đổi phiên gác đêm một lần. Tại thời điểm đổi phiên gác đêm lần thứ 3, Bắc Minh bỗng dưng mở mắt ra, ngắm nhìn thiếu niên đang hô hấp đều bên cạnh mình, lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đi về phía cánh rừng tối đen. Nhưng y lìa rời đi không lâu, thiếu niên đang nằm ngủ kia chậm rãi mở mắt. Chương 223, Thượng Cổ Bí Cảnh, 7. Âm Thế Thiên nhìn thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, chờ giây lát, mới đứng lên đuổi theo hướng mà Bắc Minh vừa đi. Tu sĩ gác đêm thấy Âm Tế Thiên lướt ngang qua, cũng không hỏi gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục tuần tra. Âm Tế Thiên vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của Bắc Minh, mãi cho đến rìa trận pháp mới dừng lại. Hắn nhìn cánh rừng tối đen như mực, nhíu mày lầm bầm nói, chẳng lẽ y lìa ra khỏi kết giới rồi. Âm Tế Thiên đứng ở rìa trận pháp lưỡng lự một lát, sau đó phóng thị giác quan sát bốn phía xung quanh. Hắn không thấy bóng dáng Bắc Minh đâu, thế nhưng cách đó hơn ba dặm lại có một người mặc áo đen đang cố hết sức dựa vào gốc cây, chậm chạp ngồi xuống. Lúc người kia quay đầu lại, hé ra chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Thôn Phách. Mâu quang Âm Tế Thiên sầm xuống, vụt biến mất khỏi chỗ ấy, và tịp tắt sau liền đứng trước mặt Thôn Phách. Thôn Phách cảm giác được có người đến gần, thoáng giật mình, nhanh nhẹn rút đao ra chém về phía đối phương. Nhưng khi phát hiện người kia là Âm Tế Thiên, ý thì hơi ngẩn ra, vội vàng thả đao xuống. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, chật vật quá nhỉ. Thôn Phách không nói gì. Âm Tế Thiên cầm chân cu kiếm, dùng mũi kiếm nâng cằm Thôn Phách lên, tiếp tục châm biếm, thoạt nhìn ngươi có vẻ rất suy yếu. Ngươi nói xem, đây có phải là cơ hội tốt để cho ta xuống tay hay không? Thôn Phách lẳng lặng nhìn hắn, từ dưới mặt nạ phát ra tiếng nói khàn khàn yếu ớt, ngươi có thể giết ta, thế nhưng đổi thành kiếm khác đi. Âm Tế Thiên cười khẩy, chết đến nơi mà ngươi còn yêu sách sao? Hắn thu lại kiếm, trên người của ta chỉ có thanh kiếm này, nếu không thì ngươi ở đây chờ. Ta đi mượn kiếm. Ngay lúc Âm Tế Thiên xoay người, Thôn Phách buồn cười lên tiếng, ngươi không sợ ta bỏ chạy hay sao? Âm Tế Thiên chế nhạo nói, mắt của ta chẳng những có khả năng thấu thị, mà còn có thể nhìn thấy từng sự vật từng hiện tượng ở cách đó ngàn dặm, về phần ngươi. Âm Tế Thiên không dài dòng với ý kia nữa, xoay người vụt một cái liền biến mất. Thôn Phách nhìn trước mắt đã chẳng còn bóng người, cười khổ, hắn thật muốn giết mình. Sau khi Âm Tế Thiên rời khỏi chỗ Thôn Phách, hắn cũng không quay về nơi nghỉ chân mà chạy sang một hướng khác. Cách mỗi năm dặm, hắn sẽ dùng thị giác điều tra xung quanh một lần, cho đến khi nhìn thấy đám người Kế Đường và Trương Nhạc đang ngồi đả tọa, khóe miệng mới khẽ nhếch lên. Thân hình hắn nhoáng một cái liền thuấn di tới chỗ bọn chúng. Thế nhưng còn cách bọn họ khoảng 10 trượng thì bị kết giới bảo hộ đánh ngược trở ra, đồng thời khiến các tu sĩ bên trong kết giới tỉnh giấc. Sắc mặt Âm Tế Thiên trở nên lạnh lẽo, thừa dịp mọi người chưa nhìn thấy hắn, liền nhanh nhẹn thuấn di ra xa hơn 5 dặm. Tu sĩ bên trong kết giới cuống quýt, cầm lấy kiếm, đứng lên để phòng động tĩnh xung quanh. Có người khẩn trương hỏi, có phải có thực yêu công kích không? Không biết. Ngoài kết giới không có dị trạng gì cả. Tu sĩ dẫn đầu nói, cho dù không có dị trạng gì, mọi người cũng không được lơ là. Rõ. Âm Tế Thiên đứng xa xa nhìn đám tu sĩ hoảng loạn thành một đoàn, không khỏi cau mày. Làm thế nào để phá hủy trận pháp phòng hộ của bọn họ đây? Âm Tế Thiên nhìn xác thực yêu cấp thấp bị chém giết đầy đất, nghĩ thầm nếu bên trong kết giới có thực yêu cấp cao thì tốt rồi, có thể bức bọn họ chạy ra ngoài kết giới. Đương nhiên, ý tưởng nghe qua rất tốt, đáng tiếc là bên trong ấy đừng nói là thực yêu cấp cao, cho dù là thực yêu cấp thấp cũng không có một ngống. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm đám người trong kết giới, ý đồ dùng ba thần lực khống chế họ. Tuy nhiên, ba thần lực cũng bị ngăn cản ở bên ngoài kết giới. Ngay khi hắn còn đang nghĩ đủ loại cách thức để dụ đám tu sĩ ra khỏi kết giới, thì khóe mắt bất chợt trông thấy một cái bóng đen, dùng tốc độ cực nhanh vọt về phía kết giới. Âm Tế Thiên kinh hãi. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đoàn bóng đen đang bay múa phía sau hắn, nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã chẳng thấy đâu. Hắn nghi hoặc xoay ra đằng trước, lúc này bóng đen lại tiếp tục vọt về phía kết giới. Đây rốt cuộc là cái gì? Âm Tế Thiên vươn tay ra phía sau nắm lấy bóng đen kia, cảm giác đầu tiên là mềm mại, hơn nữa còn rất quen thuộc. Hắn lần theo nó, phát hiện ra đó chính là tóc của mình. Âm Tế Thiên kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhưng tức khắc, hắn chợt nhớ tới tóc của hắn đã từng học theo Bắc Minh tự trải đầu, tự bệnh được kiểu đơn giản. Như vậy hiện tại, tóc của hắn đang làm theo ý tưởng của hắn, chuẩn bị công kích vào kết giới sao? Âm Tế Thiên nhìn sợi tóc đứng im không động trước kết giới. Trong lòng thầm sốt ruột, không ngừng sử dụng ý niệm bảo tóc ơi công kích đi, nhưng sau đó nghĩ lại, dùng tóc để phá kết giới hình như không khả quan cho lắm. Âm Tế Thiên thầm thở dài. Sao hắn lại suy nghĩ viễn vông thế nhỉ? Bất quá, đúng lúc này, tóc của hắn đột nhiên cuộn lại thành một mũi dùi sắc bén, chậm rãi vươn lên phía trên. Lúc đến đỉnh kết giới, nó mạnh đâm thẳng xuống, chỉ nghe xoảng một tiếng. Kết giới bị phá, tu sĩ bên trong hốt hoảng. Âm Tế Thiên ngây người nhìn sự việc phát sinh. Khi tỉnh táo lại thì thân mình cũng vụt biến mất khỏi chỗ đó, xuất hiện bên trong đám người, túm lấy áo Kế Đường và Trương Nhạc xong liền biến mất, giống như chưa hề xuất hiện. Hai vị tu sĩ đứng gần đó còn chưa hiểu đầu cua thai nheo ra thế nào, đã không thấy hai người kia đâu. Vội hốt hoảng mà hét lên. Không thấy. Không thấy. Mọi người nhìn về phía bọn họ, làm sao vậy? Hai tu sĩ vừa rồi đứng bên cạnh chúng ta đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tu sĩ dẫn đầu trầm sắc mặt, vội nói, nhanh chóng kiểm kê nhân số. Kiểm tra xong, quả nhiên thiếu mất hai người, thế nhưng ai ai cũng tưởng bọn họ bị thực yêu bắt đi, chết cũng không ngờ tới Âm Tế Thiên mới là thủ phạm. Kế Đường và Trương Nhạc vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, từ kết giới sáng sủa đổi thành khu rừng tối đen. Tiếp đó, hai người bị vứt mạnh xuống đất, mặt đập nghe cái bụng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thôn Phách giật mình nhìn hai người đột nhiên xuất hiện kia, tiếp đó một cái chân đạp lên lưng bọn họ. Y liền ngẩng đầu, liền nhìn thấy Âm Tế Thiên đang vuốt vuốt tóc, thản nhiên nói, lúc nay đi mượn kiếm, vừa lúc gặp hai kẻ hôm nay dám đòi lột trang bị của ta, cho nên ta bắt bọn họ lại đây. Thôn Phách nhìn hắn, nếu đã như vậy, sao không giải quyết tại chỗ, cần gì phải mang chúng đến tận đây. Giải quyết tại chỗ thì dễ dàng cho bọn chúng quá. Âm Tế Thiên hất tóc ra phía sau, tiếp tục nói, khi ở Quỷ Tông Phát, ta từng nhìn thấy ngươi hút linh hồn của tu sĩ. Mà người bị ngươi hút linh hồn cũng không dễ chịu gì, cho nên. Thôn Phách nói tiếp, cho nên ngươi muốn ta hút hồn phách của chúng, đúng không? Âm Thế Thiên nhướng nhướng mày, sao? Cho ngươi ăn no một bữa trước khi chết, ngươi còn không muốn. Ánh mắt Thôn Phách khẽ run, trong lòng thoáng kinh ngạc. Lúc này, hai tên kia chậm rãi tỉnh táo lại, bưng khuôn mặt đau đớn muốn từ dưới đất bò dậy, không ngờ trên lưng như bị một ngọn núi đè nặng, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Trương Nhạc đau đớn xoa mặt, hoang mang hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Kế Đường rít một tiếng, đau quá. Âm Thế Thiên nhếch môi, Trương Nhạc đạo hữu, Kế Đường đạo hữu, lại gặp nhau rồi. Xem ra chúng ta thật có duyên. Trương Nhạc nghe được thanh âm vừa lạ vừa quen kia, sững sờ hô, là Âm Đề Hó Hữu. Không. Là đạo lữ của Minh Thiếu Gia, đồ đệ tịch thiên của Hư Không Trưởng Lão. Hôm nay, sau khi biết được thân phận thật sự của Âm Thế Thiên từ Vân Tân, bọn họ liền cút đuôi bỏ chạy, sợ bị Minh Thiếu Gia trả thù. Kế Đường ngẩn ra, vội buông cái tay trên mặt, quay đầu nhìn người đang giẫm trên lưng mình, tịch thiên tiểu sư phụ. Gã nhớ đến hành vi hôm nay của mình, lại nhớ đến việc đột nhiên bị bắt tới đây, đáy lòng không khỏi hoảng hốt, vội hỏi, ngươi muốn làm gì? Độ cong trên khóe miệng Âm Tế Thiên thoáng tăng thêm vài phần, dưới bóng đêm càng giống như yêu quỷ, khiến người khác không khỏi run sợ, các người nói xem. Kế Đường vội hô lên, hôm nay bọn ta rời đi mà chẳng lấy thứ gì cả. Ngươi còn muốn sao nữa? Âm Tế Thiên thấp giọng mỉm cười, đừng có gấp. Ta sẽ không làm gì các người. Trương Nhạc và Kế Đường cùng thở phào một hơi. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, bất quá túm các ngươi tới đây, là bởi vì đồ đệ Thôn Phách của Si Mị Lao Tổ và Võng Lượng Lao Tổ ở Quỷ Tông Phái muốn nếm thử linh hồn của các ngươi, xem rốt cuộc nó có thơm hay không mà thôi. Chương 224, Thượng Cổ Bí Cảnh, 8. Nghe thế, Kế Đường và Trương Nhạc đều cứng đờ cả người. Quỷ Tông Phái, Thôn Phách đồ đệ của Si Mị Lao Tổ, Võng Lượng Lao Tổ. Kế Đường và Trương Nhạc quay đầu nhìn lại, khi thấy trong bóng đêm, có một người đeo mặt nạ trắng ngồi dưới gốc cổ thụ, bọn họ không khỏi run rẩy thân hình. Hai người đều nhìn ra được, tu vi của Thôn Phách cao hơn bọn họ, đáy lòng nhất thời dâng lên nỗi sợ hãi. Kế Đường lấy lại ba thần, tức khắc dãy rủa điên cuồng, miệng bi phẫn hét lên, Tịch Thiên, ngươi là người cửa Phật, sao lại tiếp tay cho tà tu hút hồn phách của bọn ta? Ngươi không sợ việc này truyền ra ngoài thì thanh danh của Vạn Phật Tự sẽ mất hết hay sao? Chẳng những thế Vạn Phật Tự còn bị tu sĩ chính phái xa lánh, bị khu trục khỏi Nam Bộ nữa. Thôn Phách liếc sang Âm Tế Thiên, muốn nhìn xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng truyền ra ngoài sao? Kế Đường cứng đờ người, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là có ý gì? Âm Tế Thiên cười khẽ, ý là người chết sẽ không thể mở miệng. Kế Đường hoảng sợ trợn to hai mắt, ngươi. Trương Nhạc cuống quýt hỏi, nếu chúng ta thề với trời sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta chứ? Một bên nói chuyện, một bên hắn âm thầm dùng lực nhấc thân mình lên, nào ngờ ngay cả một chút cũng không ngầm được. Đấy lòng Trương Nhạc vừa vội vừa sợ. Không phải mọi người đều nói đồ đệ của Hư Không Trưởng Lão đã bị hủy linh căn rồi à? Vì sao sức lực lại lớn như vậy, dễ dàng đem một tu sĩ hóa thần kỳ dẫm dưới chân? Âm Thế Thiên cũng nhận thấy động tác nhỏ kia, chân đột nhiên dùng sức, rắc một cái xương thắt lưng của Trương Nhạc tức khắc gãy làm đôi. Hắn đau đớn thét to một tiếng. Âm Thế Thiên cười nhạo nói, cho dù các ngươi có thề với trời, đảm bảo sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng không có nghĩa là sẽ không đem chuyện này viết ra. Không thể viết, các ngươi còn có thể vẽ, không thể vẽ, còn có thể dùng những cách khác để thông báo cho mọi người biết. Bởi vậy, bản nhân sẽ không tin lời thề có trăm ngàn chỗ hở như vậy được, bất quá ta lại tin rằng người chết chẳng thể mở miệng nói ra chuyện này, nhất là một thi thể không có linh hồn. Âm Thế Thiên quay sang hỏi Thôn Phách, ngươi nói xem, ta nói có đúng không? Trong mắt Thôn Phách lóe lên ý cười đầy tà khí, đúng. Âm Thế Thiên mắt lạnh, nếu đã vậy, xin nhanh lên một chút. Trương Nhạc hoảng hốt. Hắn chịu đựng đau đớn trên lưng, vội vàng ném một cái bạo phá phù cấp cao về phía Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên vẫn luôn phòng bị, cho nên nhanh nhẹn nhảy sang một bên, mảnh phù theo đó rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ ầm vang. Lực đè trên lưng Kế Đường và Trương Nhạc biến mất, bọn họ cuống quýt bò từ trên đất dậy, đồng thời phát lệnh cho khế ước thú nhảy ra khỏi túi thú tấn công về phía Âm Tế Thiên, sau đó vội vàng lấy ra pháp khí định bỏ chạy. Tuy nhiên, bọn họ mới chỉ đứng trên pháp khí, đã bị Âm Tế Thiên đột ngột xuất hiện trước mặt đá một cái, Trương Nhạc văng ra ngoài, vừa vặn ngã đến chỗ thôn phách. Thôn phách nhanh chóng bày ra trận pháp, khóa Trương Nhạc ở bên trong, để hắn không thể động đậy được. Kế tiếp vươn tay đặt ngay thiên linh cái của đối phương, cưỡng chế đem hồn phách hút ra. Trương Nhạc thống khổ vô cùng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đau đớn hô to, Tịch Tiên. Việc ngươi giúp y hút hồn phách của tu sĩ, cho dù bọn ta không nói ra, nhưng chắn chắn sẽ có một ngày, tu sĩ chính phái cũng phát hiện ra được chuyện này thôi. Âm Tế Thiên cười nhạo nói, nếu ta sợ bị người khác phát hiện, ta đã không làm như vậy. Bên kia, lúc kế đường vừa bị Âm Tế Thiên đá văng ra, lập tức có một con yêu thú bay tới, dùng tứ chi dẫm lên người gã khiến gã không thể đứng dậy được. Lòng gã vừa hoảng vừa sợ vừa nóng nổi, gã cố hết sức dây dưa nhưng khi nhìn lên gã mới phát hiện, đây không phải là khế ước thú của mình hay sao? Khế ước thú của gã thì phải bảo vệ gã chứ, sao lại kèm giữ gã? Đúng rồi. Còn những khế ước thú khác đâu? Kế đường kinh nghi nghiêng đầu, liền trông thấy khế ước thú của mình và của Trương Nhạc đang ngoan ngoãn đứng cạnh thôn phách, giống như là vây xem của vui, lặng lặng nhìn thôn phách hấp thụ hồn phách của Trương Nhạc. Sao có thể như vậy? Kế đường chợt nhớ tới việc đạo lữ của Minh Thiếu Gia Bắc Gia chính là ngự thú sư cấp 10, không ngờ tới ngự thú sư cấp 10 lại lợi hại như vậy. Ngoại trừ việc có thể thuần phục yêu thú, còn có thể làm cho khế ước thú đã có chủ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngay thời điểm đó, gã hiểu được mình trốn không thoát, ánh mắt khiếp sợ bỗng nhiên đỏ lên, điên cuồng vặn mẹo, Tịch Tiên, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Chẳng những thế, sau khi chết ngươi còn bị điện chủ Minh Điện ném tới tầng thứ 99 của Minh Ngục, nhận hết khổ hình tra tấn, ngươi. A ba. Còn chưa nói xong, gã đã bị thôn phách phóng ra huy áp, đánh tới cả người đau đớn. Âm Tế Thiên không chút để bụng mà liếc qua kế đường. Ngay cả hướng thiên đạo thề hắn còn không tin, nói chi là một lời trù ẻo vu vơ. Cái này đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì cả. Âm Tế Thiên túi xuống nhặt túi thú của kế đường lên, trừ bỏ khế ước thú đang giẫm trên người kế đường, số còn lại đều bị hắn thu trở vào túi thú. Hắn thấy trong nhất thời thôn phách sẽ không thể hút sạch hồn phách của Trương Nhạc và kế đường được. Cho nên hắn đi tới gốc đại thụ phía sau thôn phách, cầm lấy tóc của mình lên, bắt đầu nghiên cứu. Nhớ lại lúc ở trong tượng đá, thiếu niên kêu thí thần kia có nói qua, chỉ cần hắn không cho tóc đả thương người khác thì nó sẽ không đả thương người khác. Nhưng nếu hắn bảo tóc đi giết người, vậy có nghĩa là tóc sẽ giúp hắn giết người, đúng không nhỉ? Âm Thế Thiên thử sử dụng ý niệm điều khiển mái tóc dài phía sau. Ngay lập tức, dưới sự điều khiển của đại não, tóc từ dài biến thành ngắn, bảo nó qua bên trái, nó tuyệt đối sẽ không qua bên phải, bảo nó chui xuống dưới đất, nó tuyệt đối sẽ không bay lên trời. Trừ cái này ra, nó còn có thể biến hóa hình dáng thành các loại binh khí khác nhau, hơn nữa còn chém sắc như chém bùn, vô cùng bén nhọn. Đương lúc Âm Tế Thiên đùa nghịch mái tóc đến không biết trời trăng mây nước gì, thì thôn phách từ bên kia đi tới. Y Lìa vừa nhìn thấy bóng dáng Âm Tế Thiên đang dựa vào gốc đại thụ, đông có một cái bóng đen đánh về phía Y Lìa, bất quá còn cách thôn phách khoảng một thước, nó dừng lại. Thôn phách nhìn cây giáo màu đen trước mặt, khẽ giật mình. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, trước khi chết, ngươi có nên giải thích một chút hay không? Vì sao khi đó ngươi phải hủy linh căn của ta? Thôn phách không lên tiếng, bình tĩnh nhìn vào mắt Âm Tế Thiên, rồi lại quay sang cây giáo màu đen trước mặt. Đột nhiên, y tiến một bước dài về phía trước, mắt thấy cây giáo màu đen kia sắp cắm vào mặt y, thì nó lại giật lùi về sau hai thước. Nhìn đến đây, đáy mắt thôn phách lóe lên ý cười nồng đậm, nói một cách chán chán, ngươi sẽ không giết ta. Không. Phải nói là ngươi không nỡ giết ta. Nghe vậy, Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, nhấp nhấp môi. Sau đó cười khẩy nói, trước khi ngươi trả lời cho ta biết lý do ngươi hủy linh căn của ta, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Thôn phách lại tiến lên phía trước một bước, cây giáo màu đen cũng theo đó lui về sau một thước, ý cười trong mắt ý lìa lại càng rõ ràng. Nếu ta vẫn không trả lời vấn đề của ngươi, vậy chẳng phải ngươi sẽ không giết ta ư? Nếu đã như thế, ta đây lại càng không nói. Âm Thế Thiên chăm chăm nhìn ý lìa, cây giáo màu đen đột nhiên mềm xuống, biến trở về mái tóc dài thường ngày. Thôn phách hơi ngẩn ra. Nghi hoặc hỏi, tóc ngươi. Âm Thế Thiên lạnh lùng nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Thôn phách tiến thêm hai bước về phía hắn. Âm Thế Thiên vung chân cũ kiếm đặt lên cổ y ỉa, cách xa ta ra, nếu không. Hắn còn chưa nói xong, thôn phách đồng ôm siết hắn vào lòng, nỉ non nói, đồ đại ngốc. Âm Thế Thiên nghe được thanh âm sủng lịch mà chỉ duy nhất một mình Bắc Minh mới có, cả người ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đôi mắt ôn nhu dưới lớp mặt nạ. Ngươi. Thôn phách buông hắn ra, gỡ mặt nạ xuống. Hé lộ khuôn mặt tuấn mỹ thuộc về Bắc Minh. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, chậm chậm giơ tay lên, nhưng lại đột nhiên đẩy mạnh y lìa ra, cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng biến thành Bắc Minh thì ta sẽ không nỡ giết ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đừng có nằm mơ. Thôn Phách lui lại hai bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phừng phừng giận dữ kia, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Âm Tế Thiên không thèm đối diện với biểu cảm đầy vẻ nuông chiều của người kia, vụt xoay người đưa lưng về phía Y Điệp. Thôn Phách đi lên, từ phía sau luồng tay ra ôm lấy Âm Tế Thiên vào lòng, nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết, đúng không? Âm Tế Thiên cười lạnh nói, biết cái gì? Ta chẳng biết gì hết. Hắn làm bộ dãy, thấy thế người phía sau lại càng dùng sức ôm chặt hắn hơn. Ngươi buông ra. Không buông. Thôn Phách cứ như sợ hắn chạy trốn, càng ra sức siết chặt. Âm Tế Thiên tức giận nói, ta sắp tắt thở tới nơi rồi nè. Thôn Phách không có buông hắn ra, hai tay vẫn ngoan cố siết chặt. Âm Tế Thiên thản nhiên nói, trước khi nghe được lời giải thích của ngươi, ta sẽ không chạy. Thôn Phách hỏi lại, thật? Ừ. Thôn Phách chậm rãi buông tay ra, đợi Âm Tế Thiên xoay lại thì kéo hắn ôm vào trong ngực. Chương 225, Thượng Cổ Bí Cảnh, 9. Âm Tế Thiên không có đẩy Thôn Phách ra, hai tay buông thong bên người, mặc cho Y Lìa ôm chặt. Thôn Phách vòng tay giữ Âm Tế Thiên, không giải thích, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng hai má cọ cọ vào tóc mai của hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cho thấy Y Lìa quý trọng người trong ngực như thế nào. Im lặng cứ thế kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng người không chịu nổi lại là Âm Tế Thiên. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên ôm lấy eo của Thôn Phách, nhấn lên một chút rồi tựa đầu lên vai Thôn Phách. Thôn Phách nhìn thiếu niên thân mật tựa đầu vào vai mình, khoe miệng chậm rãi cong lên, nở nụ cười ấm áp. Thế nhưng Y Lìa lại buông lỏng cái ôm. Âm Tế Thiên cảm thấy Y không còn siết chặt nữa liền bất mãn nhăn mày lại, tàu nhào, ông đây cho phép ngươi buông lỏng tay ra sao? Cho phép ngươi buông ta ra sao? Từ đôi môi mỏng của Thôn Phách tràn ra tiếng cười trầm thấp, lần thứ hai siết chặt tay. Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của thiếu niên trong ngực một cái, khàn giọng nói, xin lỗi. Một tiếng giải thích này bao hàm áy náy, lo lắng, tình yêu, khẩn cầu và cả sự bất an. Âm Thế Thiên từ hai từ đó hiểu được Y Lìa đang sợ hãi, sợ mình sẽ rời khỏi Y Lìa, tim hắn đột nhiên thít lại, rồi tràn ra cảm giác đau lòng, suýt chút nữa đã buột miệng nói tha thứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là chỉ hai chữ đó là có thể khiến ta tha thứ cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ. IT 300x253 GT, ạt bị Google, Windows ạt bị Google. Hai tay của Thôn Phách lại ôm chặt thêm một chút, giải thích, không phải ta muốn hủy đi linh căn của ngươi, bất quá ta cũng có tư tâm. Ngươi còn nhớ khi ta ở trong tượng đá đã từng đề cập tới việc cha ta muốn ta thành thân cùng với quý nhân không? Lúc cha ta nhắc nhở chuyện này, ông còn dặn rằng trước khi thành thân với ngươi, cần phải hủy đi linh căn của ngươi, mới có thể khiến thân thể ta chuyển biến tốt hơn. Thêm vào đó, ta phải tự mình ra tay, mới có thể hủy đi linh căn của ngươi. Âm Thế Thiên khẽ hít mắt, chẳng lẽ vị cao nhân mà Bắc Vũ Hoành kể kia đã yêu cầu Bắc Minh phải làm như vậy? Ngày đó, thời điểm Bắc Vũ Hoành nhắc chuyện này với hắn, hắn đã cảm thấy Bắc Vũ Hoành còn có điều chưa nói hết. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể ông giấu đi chuyện hủy linh căn của hắn. Thôn Phách lại nói tiếp, tuy ta không hiểu vì sao cha lại muốn làm như vậy. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể làm cho thân thể tốt hơn thì muốn ta làm cái gì cũng được. Thừa dịp tổ chức tỉ thí giữa các môn phái trăm năm có một lần, ta đã đả thương ngươi, rồi hủy đi linh căn. IT 300x254 GT, ạt bị Google, Windows ạt bị Google. Y nhớ lại việc hôm đó, than thở, ta không biết có phải ông trời muốn trừng phạt ta hay không mà trước khi hủy đi linh căn của ngươi, trong mắt ta ngươi chỉ là một tiểu hòa thượng xa lạ, không chút cảm tình liền xuống tay. Thế nhưng, sau đó ta nhìn ngươi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trái tim của ta như có cái gì cứa vào, không ngừng đau đớn. Ta chẳng biết mình đã quay về nhà như thế nào, cho đến tận khi nghe được tin ngươi không có việc gì, ta mới cảm thấy đỡ hơn. Y cảm thấy sau khi Tịch Thiên bị hủy linh căn, hắn giống như là đạo lữ mà Y đã tìm kiếm nhiều năm qua. Hơn nữa trong đầu luôn có một giọng nói nhắc nhở Y phải đối tốt với Tịch Thiên, không được để hắn chịu buồn tủi, cũng không được để hắn rời khỏi mình. Âm Thế Thiên hỏi, ban đầu ngươi đối tốt với ta, không phải là vì áy náy? Đương nhiên không phải. Âm Thế Thiên trầm mặc không nói. Thôn Phách ôm chặt hắn, từ khi ngươi vào Bắc gia, ta vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày, ngươi phát hiện ra việc ta hủy đi linh căn của ngươi, cho nên ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thú nhận. Nhưng ta sợ ta vừa nói cho ngươi biết, ngươi liền không chút do dự rời bỏ ta, không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa. Hơn nữa, ngươi còn nói ngươi Thôn Phách, ghê tởm Thôn Phách, ta càng không dám thừa nhận thân phận Thôn Phách của mình. Lúc Y Lìa nói câu cuối cùng, giọng nói càng nồng đậm chua chát, xen lẫn tia run rẩy. Âm Thế Thiên mím chặt môi. Hắn có thể cảm giác được sự bất an trong Y Lìa. Lúc nghe ngươi nói ngươi hận ta, ta đã cảm thấy cả người đau đớn đến co rút lại, sự khổ sở ấy ta không thể tìm ra từ nào để hình dung được nó. Nếu ngươi rời bỏ ta, ta thật không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Cho nên, ta nghĩ nếu thân phận thôn phách khiến ngươi cảm thấy ghê tởm như thế, thì ta lại càng không thể để cho ngươi thống hận thân phận Bắc Minh của ta. Thôn phách khàn khàn nói, Thích Thiên, ta sợ, sợ sẽ mất đi ngươi. Thích Thiên, tha thứ cho ta, được không? Y không dám nhìn vào thiếu niên mà mình vẫn ôm trong lòng, sợ hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù và ghê tởm. Âm Tế Thiên nghe thế, lòng đau không ngớt. Hắn biết mình không thể nào hận Bắc Minh cho được, huống chi ngay từ đầu hắn cũng không hận kẻ đã phá hủy linh căn của Tịch Thiên. Thôn phách đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, cứ tưởng mình bị phán tử hình, khổ sở đến mức không biết nên làm gì cho phải. Ngay khi Y Y nghĩ có lẽ nên rời đi trước thì người trong ngực Y Y lại nói, lúc ta biết Bắc Minh chính là thôn phách kẻ hủy đi linh căn của ta. Ta đã ngồi trong Minh Thang Viện suốt một đêm. Nghĩ xem sau này phải đối mặt với ngươi như thế nào mới tốt. Thời điểm thả Hà Đăng ở nhân giới, kỳ thật hắn có nhìn thấy nguyện vọng trên Hà Đăng của thôn phách, viết hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta chính là thôn phách, vẫn có thể tha thứ cho ta. Lúc đó, hắn đã cảm thấy lời này rất kỳ quái, rõ ràng Y chính là thôn phách, tại sao lại viết hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta là thôn phách, vẫn có thể tha thứ cho ta, đọc thế nào cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi xem đến chữ viết, hắn bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống hệt như chữ viết của Bắc Minh. Sau đó, hắn liền nghĩ đến một giả thiết, nếu như lời này là do Bắc Minh nói ra, như vậy sẽ không còn kỳ quái nữa. Chẳng lẽ Bắc Minh chính là thôn phách? Hắn càng lúc càng kinh hãi, cũng càng lúc càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra. Hơn nữa thôn phách còn xem Bắc Phủ giống như nhà của mình, qua lại tự nhiên khiến người khác không khỏi hoài nghi. Trước đó hắn còn buồn bực, mỗi viện của Bắc Phủ đều có bố trí trận pháp cao cấp, cớ gì người khác lại dễ dàng tiến vào như vậy. Và thời điểm ở trong tượng đá, hắn nhìn thấy ký ức của Hắc Lịch. Từng nghe được lời thôn phách nói lúc bắt lấy Hắc Lịch. Y Lệ bảo hơn một tháng sau sẽ thành thân, nên định đưa Hắc Lệ cho đạo lữ của Y Lệ. Tuy nhiên, thôn phách không có thành thân, còn đem Hắc Lịch đưa cho hắn, nói là muốn hắn vui vẻ một chút. Tuy nhiên, qua mảnh lụa trên không thú linh, tỏ vẻ Y Lệ đã sớm có ý định đưa Hắc Lịch cho hắn. Còn có ngày đó sau khi từ Vạn Yêu xâm lâm trở về, hắn đi đậu hoa thôn mua đồ ăn bị lọt vào đuổi giết của Lang gia, thôn phách đột nhiên xuất hiện trong rừng. Nếu như thôn phách đúng là Bắc Minh, vậy có thể giải thích được tại sao Y Y lại xuất hiện ở đầu hoa thôn, tại sao Y Y lại giúp mình. Còn nữa, đêm đó ở nhân giới, hắn rõ ràng nhìn thấy có bóng đen chạy vào căn phòng cách vách, nhưng Bắc Minh lại nói không nhìn thấy gì cả, cũng không cảm thấy có điều kỳ quái. Thêm nữa, sau khi thả Hà Đăng trở về, hắn tìm hỏi bắt đầu Bắc Minh trở về bằng cách nào, nôn hành cử chỉ của bắt đầu lúc đó đều khiến hắn cảm thấy hoài nghi. Cuối cùng, hắn đưa ra tổng kết, Bắc Minh chính là thôn phách. Ta cũng từng nghĩ đến việc rời khỏi ngươi. Toàn thân thôn phách run lên, ôm chặt Âm Tế Thiên không buông, chỉ sợ một khi buông tay, người đã biến mất không thấy tăm hơi. Âm Tế Thiên cảm thấy y y bất an, vội nói tiếp, tuy nhiên, ta làm không được, ta không tưởng tượng được sau khi rời khỏi ngươi sẽ như thế nào. Hơn nữa, mấy ngày ở chung với nhau, tình cảm của ngươi đối với ta là thật hay giả, chẳng lẽ ta không cảm nhận được hay sao? Tuy ngươi hủy linh căn của ta, bất quá nếu ngươi thật sự muốn hại ta, cơ hội có rất nhiều. Chắc chắn ta có chẳng có cơ hội ngồi trong sân, để suy xét về chuyện giữa ta và ngươi. Thôn phách nghe nói như thế, nhất thời thở phào một hơi. Chỉ cần Tịch Thiên không rời bỏ Y Y, cho dù không tha thứ cho Y Y cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta lại nghĩ, nếu cứ như vậy bỏ qua cho ngươi thì quá dễ dàng. Dù sao ngươi cũng hủy đi linh căn của ta, chuyện này cho dù xảy ra với ai đi chăng nữa cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Cho nên, ta muốn tìm cơ hội để tra tấn ngươi một chút, khiến ngươi khó sống. Mà Si Mị Lão Tổ và Võng Lượng Lão Tổ mang ta trở về Quỷ Tông Phái, chính là cơ hội tốt nhất. Thôn phách nhịn không được nói thầm một tiếng, thật đúng là bị ngươi tra tấn thẳng hại. Nếu như chỉ là tra tấn trên thân thể thì không có gì, nhưng cố tình lại là tra tấn ba thần. Nghĩ lại thời điểm ở Quỷ Tông Phái, mỗi một câu, thậm chí mỗi một ánh mắt của Tịch Thiên đều có thể đâm sâu vào tim ý ỉa. Âm Thế Thiên nói tới đây, liền buồn bực, nhưng ta lại sai lầm rồi. Mỗi lần nói lời lạnh nhạt với ngươi hay nói hận ngươi. Bảo ngươi ghê tởm, ta thật chẳng có chút khoái cảm nào. Mà ngược lại, thời điểm nhìn ánh sáng trong mắt ngươi tối lại, trái tim của ta liền vô cùng khó chịu, đau đến mức khiến ta cảm thấy hít thở không thông. Lúc vào Lô Đỉnh Viện, bị thôn phách đánh, hắn không phản kháng, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy, tim của hắn mới tốt lên được một chút. Đương nhiên, câu này không thể nói với thôn phách được. Âm Thế Thiên tự giễu cười một tiếng, ta cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu, ta căn bản không phải đang tra tấn ngươi. Mà là đang tra tấn bản thân. Thôn phách hỏi, vậy tại sao lúc đó ngươi không vạch trần việc ta là Bắc Minh? Ta muốn chính miệng ngươi nói. Thế nhưng, ngươi chẳng những không chịu nói ngươi là Bắc Minh, mà còn dùng đũa chọt vào lỗ mũi của ta, ngươi nói xem chuyện này nên tính toán thế nào đây?
Thôn phách.
Sao đề tài lại chuyển nhanh quá vậy?